Chương 2845 sợ hãi Liêu Chính Sơn. Chương 2845 sợ hãi Liêu Chính Sơn. Lao ra ra, ta sinh khí lạc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu Y Y Y Ma quyền sát trưởng, cười hì hì lộ ra hai viên trắng loan răng mèo. Nhìn trước mắt người này xúc vô hại tiểu nữ hài, Liêu Chính Sơn giờ phút này nội tâm lại dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. Không trả lời, vậy ta coi như ngươi chuẩn bị xong. Tiểu Y Y Y động. Trong ngay mắt, nàng liền xuất hiện tại Liêu Chính Sơn trước người, nâng lên cái kia nhìn như nhu nhược nắm tay nhỏ, một quyền đập tới. Ta dù sao cũng là người tuổi đã cao, há có thể bị một cái tiểu nha đầu bị dọa cho phát sợ. Liêu Chính Sơn gầm nhẹ, trong đôi mắt giàn mua hung quang phun trào, đấm cắt lớn nắm đấm gào thét mà đi. Một tiếng vang thật lớn, một lớn một nhỏ hai nắm đấm ầm vang gặp nhau. Một bên là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, một bên thì là một cái già 70-80 tuổi lão đầu, hình ảnh này thấy thế nào đều là con kiến đụng voi lớn. Nhưng mà, tại va chạm trong nháy mắt, Liêu Chính Sơn cảm nhận được một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Làm sao có thể? Lực lượng của nàng tại sao phải mạnh như vậy? Liêu Chính Sơn hãi nhiên thất sắc. Tiếp lấy, liền nghe qua một tiếng, Liêu Chính Sơn một ngụm lao huyết phun ra, cánh tay tại chỗ vỡ nát, cả người giống như thiên thạch giống như, nện xuyên sau lưng vết tường, lăn xuống đi ra bên ngoài trên đường phố không. Lui tới người đi đường nghe được động tĩnh, lập tức ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía chật vật Liêu Chính Sơn. Tình huống như thế nào? Liêu Chính Sơn làm sao lại bị thương thành dạng này? Chẳng lẽ có người tại chân bảo các náo sự? Ai lớn gan như vậy bảo thiên? Liêu gia mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đắc tội. Lập tức, mọi người liền nhao nhao nhìn về phía trên tường kia lỗ thủng lớn. Khói bụi dần dần tiêu tán, một đạo thanh âm non nớt cũng theo đó vang lên, "Lão gia gia, có đau hay không?" Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu hài tử thanh âm, cho nên Liêu Chính Sơn là bị một đứa bé trọng thương. Cái này, đùa giỡn đi, mau nhìn, nàng đi ra. Thật sự là một đứa bé. Có người kinh hô. Mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy cả người bên trên bẩn thỉu tiểu nữ hài, từ trong lỗ thủng kia nhảy nhảy nhót nhót chạy đến. Tiểu băng điểu vẫn đứng tại đầu vai của nàng. Nhỏ như vậy, thật sự là nàng trọng thương Liêu Chính Sơn. Ta thế nào như thế không tin đâu. Đám người không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nhưng cùng lúc, Liêu Chính Sơn khi nhìn đến chạy đến tiểu Y Y Y, không chút do dự lướt lên không trung, tái nhợt trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiểu Y Y Y cũng đi theo chạy lên không trung, đáng thương đánh giá Liêu Chính Sơn, "Lão gia gia, cái này không thể trách ta, ta ra tay rất nhẹ, là chính ngươi không còn dùng được." Nghe nói như thế, Liêu Chính Sơn lại là một ngụm lao huyết tử trong miệng phun ra ngoài. Ra tay rất nhẹ, chính hắn không còn dùng được. Lời này, quả thực là tại giết người chu tâm. "Người tới, cho lão phu giết các nàng." Liêu Chính Sơn gào thét. Cuồng loạn. Siêu. Lần lượt từng bóng người, mang theo quần cuộn sát khí, từ chân bảo các lướt đi. Trọn vẹn hơn trăm người. Có nam có nữ. Có béo có gầy. Đều không ngoại lệ, nhao nhao mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay trường thương màu đen. Tu vi thấp nhất nhất cảnh hạ vị thần, mạnh nhất cựu cảnh hạ vị thần. Bọn hắn chính là phân các hộ vệ, ngày bình thường phụ trách duy trì phân các trật tự. Giết. Liêu Chính Sơn gầm nhẹ. Những hộ vệ này, cũng không có bởi vì đối phương là một tiểu nữ hài tiện tay bên dưới lưu tình, trường thương bộc phát ra đáng sợ phong mang. Giết tới không trùng, liền hướng tiểu Y Y vây giết mà đi. Lấy nhiều khí ít. Thử, xem ra các ngươi đều không phải là người tốt. Tiểu Y Y thở phì phò hừ khẩu khí. Một mảnh thân lực màu vàng nóng, như quần cuộn dòng lũ phá thể mà ra, phô thiên cái địa bao phủ trời cao. Giờ phút này, phụ thiên thành toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Một bức dễ như trở bàn tay hình ảnh, cũng theo đó hiện ra ở phía trên hư không. Trường thương phá toái, thần giáp vỡ nát. Một cái tiếp một cái hộ vệ, lần lượt mệnh tang tại cái kia thần lực phía dưới, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Máu chảy như mưa rơi, nhuộm đỏ màn trời. Phía dưới thành trì người ngẩng đầu nhìn cái này tàn khốc một màn, toàn bộ mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn hắn còn ôm chất vấn thái độ, cho là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài không có khả năng trọng thương Liêu Chính Sơn. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, một cái chớp mắt lại thể hiện ra nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Giết hạ vị thần, liền cùng chặt dưa chặt đồ ăn một dạng đơn giản. Thậm chí ngay cả những cái tiêu cựu cảnh hạ vị thần tại tiểu nữ hài này trước mặt cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ, máu tươi trời cao. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, hơn trăm tên hộ vệ toàn bộ mất mạng. Không dám tưởng tượng, đây là một cái gì tiểu quái vật. Tiểu băng điểu nhắc nhở, tiểu y y y, đừng làm bị thương trong thành những người vô tội kia. Được rồi. Tiểu y y y gật đầu, tay nhỏ vung lên, thần lực tiêu tán. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Liêu Chính Sơn lắc đầu, kẽ ra quần xoay người hoảng sợ mà chạy. Thật sự là gặp quỷ a. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, đúng là một vị trung vị thần. Có thể hay không lại không hợp thói thường điểm, biến thái điểm. Lao ra ra, người muốn đi đâu? Tiểu y y y nện bước nhẹ nhõm tiểu thái bộ, hướng Liêu Chính Sơn đuổi theo. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây a. Liêu Chính Sơn giống to. Vì cái gì không để cho ta đi qua? Ngươi sợ sao? Không cần sợ, ta ra tay rất sắc bén tác, sẽ không để cho ngươi cảm nhận được thống khổ. Tiểu Y Y Thiên Chân Vô Tả cười một tiếng. Trong thành người nghe nói như thế, khoe miệng hung hăng co lại. Đó là cái tiểu ma nữ đi. Chẳng những muốn giết đối phương, còn muốn từ trên tinh thần đi trà tấn đối phương. Lần trước xuất hiện biến thái như vậy tiểu hải, hay là Mộ Dung Vân Đoan? Đúng vậy a. Lúc trước cái kia Mộ Dung Vân Đoan cũng cùng cái này tiểu nha đầu một dạng, mặt ngoài một bộ người vật vô hại bộ dáng, trên thực tế chính là một cái giết người không chớp mắt tiểu ma đầu. Bất quá thật muốn so ra, Mộ Dung Vân Đoan còn không bằng tiểu nữ hài này. Bởi vì năm đó Mộ Dung Vân Đoan là hư thần cảnh, mà tiểu nữ hài này là Trung Bị Thần. Mọi người nghị luận ầm ĩ Mộ Dung Vân Đoan. Tiểu Băng Điểu sững sờ. Cái tên này, thốt quen hay. Đúng rồi, là Lưu Vân Tông đại sư mình, Mộ Dung đại ca ca. A, tại thượng cổ đại lục còn có thể đụng phải một cái người trùng tên trùng họ. Lao ra ra, đừng chạy. Lại chạy, ta lại phải tức giận. Tiểu Y Y tức giận chống lại. Rõ ràng có thể đuổi kịp Liêu Chính Sơn, nhưng chính là không đuổi theo, một mực treo ở phía sau. Liêu Chính Sơn phát điên. Đây quả thực là dạy vò. So trực tiếp giết hắn, còn muốn tra tấn người. Hắn dừng lại, quay đầu cười lấy lòng nhìn qua Tiểu Y Y, nha đầu, ra ra sai, ngươi thả ra ra được không? Tiểu Y dừng lại, nghiêng cái đầu nhỏ, dường như đang suy nghĩ, là giết hay là không giết. Tiểu Băng Điểu suy nghĩ sẽ, lao ra ra, ngươi biết Mộ Dung Vân Đoan sao? Mộ Dung Vân Đoan. Liêu Chính Sơn sững sờ, ánh mắt bắn ra hào quang cừu hận, cắn răng nghiến lợi gật đầu, đương nhiên nhận biết. Tiểu Băng Điểu hiếu kỳ, Mộ Dung Vân Đoan là người ở đâu? Hắn là Tiêu gia người. Nâng lên Tiêu gia, Liêu Chính Sơn cũng là một mặt căm hận. Tiểu Băng Điểu lại hỏi, cái nào Tiêu gia? Liêu Chính Sơn trả lời câu, Thánh Thành Tiêu gia. Tiểu Băng Điểu không hiểu, Tiêu gia người, không phải hẳn là họ Tiêu sao? Vì cái gì hắn họ Mộ Dung? Liêu Chính Sơn chi tiết đáp, bởi vì Mộ Dung Vân Đoan là Tiêu gia con nuôi. Tiểu Băng Điểu thoáng một suy nghĩ, cười hì hì hỏi, vậy cái này Mộ Dung Vân Đoan bên người đều có chút người nào? Liêu Chính Sơn hồ nghi, ngươi tại sao muốn nghe ngóng Mộ Dung Vân Đoan? Tiểu Y Y Y dừng đi, hỏi cái gì hỏi? Tiểu Phượng Phượng để cho ngươi trả lời, ngươi liền trả lời. Liêu Chính Sơn gật đầu cười lấy lòng, tốt tốt tốt, ta trả lời, Mộ Dung Vân Đoan bên người có không ít người, Mộ Dung Hữu Đức, Mộ Dung Tiểu Tiên, Kiếm Vô Tình, nghe nói hắn còn có một cái nàng dâu, gọi Lãnh Nguyệt, mà lại bên người còn có không ít hung thú cùng thần thú. Ai nha nha, chính là bọn hắn chính là bọn hắn. Tiểu Y Y Y lập tức nhảy cẫng hoan hô. Chương 2846 ta giận thật à. Chương 2846 ta giận thật à. Liêu Chính Sơn nhìn xem Tiểu Y Y Y phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, các ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoan là quan hệ như thế nào? Ngươi là người xấu, ta không nói cho ngươi. Tiểu Y Y Y ngạo kiểu giơ lên cái đầu nhỏ, mau nói cho ta biết, Thánh Thành ở nơi nào? Chỉ cần ngươi đừng gạt ta, ta liền không giết ngươi. Liêu Chính Sơn chỉ vào trong thành quảng trường, nơi đó có cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống đến Thánh Thành là được. Tiểu Y Y Y lễ phép nói lời cảm tạ, thật cảm tạ lao ra ra bẩm báo. Không khách khí. Liêu Chính Sơn khoát tay, mồ hôi đầm địa. Đáng chết, cho tới bây giờ không có ở một đứa bé trên thân, cảm nhận được qua khủng bố như thế cảm giác các bách. Tiểu Y Y Y hỏi, Tiểu Phượng Phượng, chúng ta bây giờ liền đi Thánh Thành. Tốt. Tiểu Băng Điểu gật đầu. Nhưng lại tại Tiểu Y Y Y chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Băng Điểu đột nhiên nhìn về phía Liêu Chính Sơn, ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn có thủ. Cái này Liêu Chính Sơn không biết trả lời như thế nào. Tiểu Băng Điểu trong mắt lấp lóe một vòng vẻ giảo hoạt, không quan hệ, ngươi yên tâm trả lời, bởi vì ta cùng bọn hắn cũng có thủ. Liêu Chính Sơn sững sờ. Nguyên lai là Mộ Dung Vân Đoan cựu nhân. Vậy thì tốt quá. Đối với chúng ta Liêu gia cùng Mộ Dung Vân Đoan có huyết hải thâm cửu. Bởi vì năm đó chính là Mộ Dung Vân Đoan dẫn người đi huyết tẩy ta Liêu gia. Nghe vậy, Tiểu Băng Điểu giật mình gật đầu, lao ra ra, ngươi tốt đần nhà, chúng ta đều không quen, ngươi thế mà còn tin tưởng lời của ta, Tiểu Y Y Y, giết chết hắn. Tiểu Y Y Y một bước phóng ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Liêu Chính Sơn trước người, nâng lên mảnh khảnh cánh tay nhỏ, một chỉ đặt tại Liêu Chính Sơn mi tâm, đầu ngón tay thần lực phun trào. Không, Liêu Chính Sơn gầm nhẹ. Sau một khắc, liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, đầu tại chỗ nổ tung, linh hồn cũng theo đó chôn bụi. Thật là một cái lao hồ đồ. Tiểu Băng Điểu lắc đầu. Ta cũng cảm thấy hắn đần độn. Tiểu Y Y Y gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Băng Điểu, Tiểu Phượng Phượng, chờ sau này về nhà, ngươi cũng không thể nói cho tỷ tỷ và ca ca, ta ở bên ngoài giết người, không phải vậy bọn hắn sẽ phạt ta. Yên tâm, ta không nói. Đây là hai ta bí mật nhỏ. Tiểu Băng Điểu lời thề son sắt. Tiểu Y Y Y hì hì cười một tiếng, đối với bí mật nhỏ. Tiểu Băng Điểu quay đầu nhìn về phía chân bảo cát, Tiểu Y Y Y, ta đột nhiên nhớ tới một kiện chơi rất hay sự tình, ngươi có hứng thú hay không? Có. Tiểu Y Y Y liên tục gật đầu. Tiểu Băng Điểu cười hắc hắc, chúng ta đi chân bảo cát. Được rồi. Tiểu Y Y Y lập tức quay người chạy đến chân bảo cát trên không. Tiểu Băng Điểu đứng tại Tiểu Y Y Y đầu vai, háng giọng một cái, người ở bên trong nghe, ta muốn đánh cướp, xin lập tức rời đi chân bảo cát, nếu không giết chết bất luận tội. Tiểu Y Y Y cũng lập tức hai tay chống nạnh, hung tợn kêu to, giết chết bất luận tội. Phía dưới thành trì người đưa mắt nhìn nhau. Một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, một cái lớn chừng bàn tay Tiểu Băng Điểu, đứng ở trên không hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giống to ăn cướp. Hình ảnh này, thấy thế nào làm sao bật cười. Mấu chốt, còn không người dám đi chế giễu các nàng. Tiểu Y Y thực lực khủng bố kia bày ở trước mắt, Liêu Chính Sơn cùng những hộ vệ kia chính là đấm máu ví dụ. Chân bảo các bên trong nhân viên công tác không dám có chút chần chờ, lập tức buông xuống trong tay sự tình, hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Cảm ơn mọi người phối hợp, Tiểu Y Y Y, xong. Tiểu Phượng Phượng, đừng thô bạo như vậy, chúng ta là thuộc nữ. Đúng đúng đúng, mẫu thân nói, thuộc nữ muốn nhã nhặn. Một người một chim cười hì hì xông vào chân bảo các. Ta là đang nằm mơ sao? Đường đường chân bảo các, thế mà để một tiểu nữ hài cùng một con chim nhỏ cho cướp sạch. Một cái tròn vo mập mạp đứng tại Túy Tiên lâu trên không, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Người này chính là Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu quản sự. Năm đó Tô Phàm đi vào Phụng Thiên Thành, và ở Túy Tiên lâu sau, cùng người này còn sinh ra qua gặp nhau. Quản sự, tự tin điểm, đây không phải đang nằm mơ. Bên cạnh nói chuyện người kia là Vương Tam. Lúc trước Tô Phàm vừa tới Túy Tiên lâu thời điểm, ỷ có Tiêu Thiên Tâm chỗ dựa tại Túy Tiên lâu Trương Dương ngưỡng ngạnh, ngay lúc đó Vương Tam liền nhìn hắn rất không vừa mắt. Không chỉ Vương Tam, tiểu lâu mặt khác tiểu nhị cũng giống như thế. Bởi vì thời điểm đó Tô Phàm, tại trong mắt mọi người chính là một cái tiểu khất cái, một cái tiểu khất cái tại trước mặt bọn hắn làm mưa làm gió, tự nhiên để cho người ta khó chịu. Nhưng về sau, Phong Cửu Thiên tìm tới cửa, cùng Tô Phàm tại Túy Tiên lâu một phen đấu trí đấu dũng, kiến thức đến Tô Phàm cái kia đáng sợ đầu não, vô luận là Vương Tam hay là quản sự kia, đều là vui lòng phục tùng. Cũng bởi vậy, Vương Tam lúc đó thành Tô Phàm bên người một cái tiểu tùy tùng. Nhìn thấy các nàng, để cho ta không nhịn được nghĩ lên năm đó tiểu thiếu gia. Quản sự lắc đầu cười một tiếng. Năm đó tiểu thiếu gia tại Phụng Thiên thành thời điểm, cũng là như vậy cả rỡ. Ngay cả Nhật Nguyệt cung thần tử Phong Cửu Thiên đều không để vào mắt, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt, liền dội cho Phong Cửu Thiên một mặt nước trà. Còn tìm lấy cơ nói là tay run. Thật là tay run. Đồ đần mới tin. Đúng vậy a. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tiểu thiếu gia tại Nhật Nguyệt cung thế nào. Mà lại tiểu thiếu gia còn hứa hẹn qua ta, các loại có cơ hội, muốn dẫn ta đi thánh thành lan lộn, làm sao đến bây giờ, một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Vương Tam gãi cái hốc. Ngươi còn băn khoăn việc này? Quản sự một mặt im lặng. Đừng ngốc được không? Phàm là hiểu rõ tiểu thiếu gia người đều biết, lời hứa của hắn chính là đành dám, đoán chừng hiện tại đều đã quên còn có ngươi người này. Ai? Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh? Tiểu thiếu gia, ngươi vô tình a. Vương Tam ai thán. Được rồi được rồi. Quản sự mặt đen lên, ngươi bây giờ địa vị cũng không thấp, tại Phụng Thiên thành cái này Túy Tiên lâu, gần với ta quản sự này, có thể nói là dưới một người trên bằng người, cái này còn không phải nắm tiểu thiếu gia phúc. Vương Tam cười hắc hắc, vậy cũng đúng. Quản sự ngắm nhìn chân bảo các, nhíu nhíu mày, bất quá, vừa mới ta giống như nghe được, các nàng tại hướng Liêu Chính Sơn nghe ngóng tiểu thiếu gia. Có sao? Vương Tam hồng nghi. Có. Quản sự nhẹ gật đầu, trước đó thanh âm của các nàng không lớn, tăng thêm tu vi ngươi quá yếu, cho nên không nghe thấy. Nghe ngóng tiểu thiếu gia Vương Tam suy nghĩ sẽ, đột nhiên mừng rỡ. Tiểu thiếu gia ban đầu là cái tiểu quái vật, hiện tại tiểu nữ hài kia cũng là một cái tiểu quái vật, hơn nữa còn đều thích đánh cướp, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Quản sự nghe chút lời này, đội băng nói, mau qua tới nhìn xem. Vương Tam gật đầu, hai người lập tức hướng chân bảo các bay đi. Nhưng không chờ bọn hắn tới gần chân bảo các, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên tại chân bảo các bên trong vang lên, lan ra ngoài. Theo sát, liền nghe vang một tiếng vang thật lớn, chân bảo các nóc nhà phá vỡ một cái độc lớn, Tiểu Y cùng Tiểu Băng Điệu chật vật bay ra. Tiểu Y còn tốt, trên thân không có nửa điểm thương thế. Nhưng Tiểu Băng Điểu thì là máu me đầm địa. Tiểu Y một mặt lo lắng, "Tiểu Phượng Phượng, ngươi thế nào?" "Ta không sao." Tiểu Băng Điểu đong đưa cái đầu nhỏ, lấy ra một viên thần cấp đan được chữa thương ăn vào. "Không có việc gì liền tốt." Tiểu Y nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nhìn xem chân bảo các, mắt to đen nhánh bên trong lóe ra từng sợi hàn quang, "Dám đánh thương Tiểu Phượng Phượng, ta giận thật à?" "Tức giận thì như thế nào?" Một đạo tiếng hừ lạnh băng lên, chỉ thấy một người mặc áo đen nam nhân trung niên, từ chân bảo các từng bước một đi tới, đứng tại Tiểu Y cùng Tiểu Băng Điểu đối diện hư không, trong mắt sát cơ không còn che giấu. Ta chân bảo các cũng là các ngươi hai cái này tiểu xuất sinh có thể dương ngoài địa phương. Một thân kinh khủng tu vi khí tức, thình lình đã tới trung vị thần. Lúc này, quản sự mang theo Vương Tam phá không mà đến, đem Tiểu Y cùng Tiểu Băng Điệu bảo hộ ở sau lưng. Quản sự nhìn xem trung niên nam nhân kia, cười lạnh, "Liêu Trường Hùng, ngươi thật là ủy phong a." Đồng thời, Vương Tam cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Y cùng Tiểu Băng Điệu, cười trấn an, "Đừng sợ, chúng ta là người tốt." Tiểu Băng Điệu nháy mắt. Dựa theo bình thường logic tới nói, bình thường nói mình là người tốt, khẳng định chính là người xấu. Bởi vì cha cùng bản ca liền thường xuyên nói như vậy. Phi phi phi, không có khả năng nghĩ như vậy. Cha cùng bản ca vốn chính là người tốt, chỉ là có chút nghịch ngợm gây sự mà thôi. Chương 2847 lại miểu sát. Chương 2847 lại miểu sát. Liêu Trường Hùng nhìn chằm chằm quản sự, "Tiêu đại điển, nơi này có ngươi chuyện gì?" Quản sự nâng cao một cái bụng lớn, ha ha cười nói, "Không có cách nào, ta người này chính là tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, gặp không quen người khác bị khi phụ, còn lại là tiểu hài." Liêu Trường Hùng âm trầm nói, "Đừng quên, ngươi không phải là đối thủ của ta." "Ta biết." Quản sự Tiêu Đại Điền gật đầu, khoe miệng có chút nhếch lên, nhưng này thì như thế nào? Ngươi dám đụng đến ta? Hiện tại ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, ta Tiêu gia kim giáp vệ, vài phút đánh tới ngươi Liêu gia. Liêu Trường Hùng hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Tiêu gia? Tiểu Băng Điểu hơi sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới quản sự cùng Vương Tam. Tiêu Đại Điền không che giấu chút nào trên mặt vẻ khinh miệt, hôm nay không giống ngày xưa, hiện tại Liêu gia, không phải trước kia Liêu gia, mà bây giờ Tiêu gia, cũng không còn là đã từng Tiêu gia. Liêu Trường Hùng lên cơn giận dữ. Nếu như Liêu gia còn tại trạng thái đỉnh phong, cái này đáng chết Tiêu Đại Điển dám phách lối như vậy. Người ta phải tự biết mình. Bây giờ các ngươi Liêu gia đã không có tư cách cùng ta Tiêu gia đặt song song tứ đại cổ lao thế gia. Đồng dạng, hiện tại Tiêu gia cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Tiêu Đại Điển cười nhạt một tiếng. Vương Tam cười hắc hắc nói, dám đến trêu chọc chúng ta, coi chừng ngày nào nhà chúng ta tiểu thiếu gia lại dẫn Tiêu gia cùng Bạch gia kim giáp vệ, cùng Nhật Nguyệt cùng chấp pháp giả, lần nữa quang lâm người Liêu gia. Liêu Trường Hùng chịu đựng đầy ngập lửa giận, chờ xem, các ngươi Tiêu gia phách lối không được bao lâu, Mộ Dung Vân Đoan cũng tùy tiện không được bao lâu. Nói đi liền xoay người rời đi. Tiêu Đại Điển vẫy tay, đi thong thả không tiễn. Nhưng lúc này, Tiểu Băng Điểu thanh âm vang lên, "Uy uy uy, vị kia họ Liêu đại thúc, ai bảo ngươi đi?" Liêu Trường Hùng lông mày nhướng lên, quay đầu âm lãnh nhìn chằm chằm Tiểu Băng Điểu. Tiêu Đại Điển sững sờ, cũng liền bận bịu quay đầu nhìn Tiểu Băng Điểu, ta tiểu cô nãi mãi, đừng kêu rầm rĩ được không? Thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ.
Đúng đúng đúng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt.
Vương Tam cũng liền gật đầu liên tục. Nhìn các ngươi cái này sợ dạng. Tiểu Băng Điểu xem thường. Hai người khỏe miệng giật một cái. Thế mà bị một cái nho nhỏ chim cho khinh bỉ. Vô cùng nhục nhã a. Tiểu Băng Điểu hô, Tiểu Y, nhanh đi xử lý hắn.
Được rồi, Tiểu Phượng Vượng.
Tiểu Y gật đầu, tức giận trừng mắt Liêu Trường Hùng, dám đánh thương Tiểu Phượng Vượng, ta muốn mạng của ngươi. Nói xong cũng bung lên tiểu quyền quyền, ngại hung hướng Liêu Trường Hùng đánh tới. Liêu Trường Hùng âm lãnh cười một tiếng, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thần lực phun trào, một quyền oanh sát mà đi. Không cần Tiêu Đại Điền lòng nóng như lửa đốt, có thể sau một khắc, hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Vương Tam cũng ngốc tại chỗ. Phía dưới thành trì người cũng nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Nơi này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn đều coi là khẳng định là Liêu Trường Hùng nghiền ép Tiểu Y, dù sao Liêu Trường Hùng tu vi bảy ở trước mắt, nhưng mà kết quả lại là Tiểu Y nghiền ép Liêu Trường Hùng, mà lại là dễ như trở bàn tay nghiền ép. Chỉ gặp một lớn một nhỏ hai nắm đấm, đột nhiên đụng vào nhau, Liêu Trường Hùng tại chỗ một tiếng bị đau kêu thảm, cánh tay trong nháy mắt vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Cái này khiến hắn một mặt khó có thể tin. Phải biết, hắn nhưng là nhị cảnh trung vị thần, nhị cảnh trung vị thần còn không phải tiểu nữ hài này đối thủ. Nói đùa cái gì? Một cái 7, 8 tuổi tiểu hài, làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Ta nói, ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Y như một đầu tuyệt thế tiểu hung thú, khí thế hung ác bừng bừng xông đi lên, một quyền đánh vào Liêu Trường Hùng trên bụng. Liêu Trường Hùng thân thể lập tức cung thành con tôm trạng, phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, sau đó cả người giống như thiên thạch giống như, chiều vân tiêu bay đi. Tiểu Y đưa tay đặt ở trên trán, nhìn qua Liêu Trường Hùng, hì hì cười nói, một quyền liền để ta đánh bay, Tiểu Phượng Phượng, ta lợi hại không?
Lợi hại lợi hại.
Tiểu Băng Điểu sung sướng vỗ cánh nhỏ. Tiêu Đại Điền cùng Vương Tam nhìn nhau, nhịn không được nuốt nước bọt. Tốt tàn bạo, hung mãnh quá tiểu nha đầu. Một quyền này nếu là đánh vào trên người bọn họ, còn không phải tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Ta khí hải thần cách của ta a rất nhanh. Nương theo lấy hoảng sợ tiếng thét chói tai, bay lên mây xanh Liêu Trường Hùng, lại hướng xuống mặt cực tốc rơi đến. Mau tránh ra, mau tránh ra. Phía dưới người trên đường phố nhìn xem một màn này, đội vàng giống to. Mấy cái nháy mắt, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Liêu Trường Hùng nện ở chân bảo các bên cạnh trên đường phố. Khu phố sụp đổ, bày biện ra một vài mười trượng hố to. Đáng thương, khí hải phá toái, thần cách cũng vỡ vụn. Hắn chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ có một ngày sẽ bị một tiểu nữ hải đánh thảm như vậy đi. Mọi người vây quanh ở hố to bốn phía, túi đầu nhìn xem nằm tại vũng máu, thân thể không ngừng co giật Liêu Trường Hùng, khắp khuôn mặt là đồng tình. Chân bảo các rất đáng gờm sao? Chúng ta hôm nay còn liền muốn tại chân bảo các dương oai, nhìn ngươi có thể đem chúng ta thế nào?
Tiểu Y, đi, ăn cơm đi.
Không đối, là cấp phú tế bẩn. Thế là một người một chim liền ngay trước Liêu Trường Hùng mặt, nên ngang tiến vào chân bảo các. Rất nhanh bên trong liền vang lên ầm ầm ủ ủ tiếng vang. Hiển nhiên là tại bạo lực nện tường phá cửa. Vương Tam lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, quản sự, hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định các nàng cùng tiểu thiếu gia là cùng một bọn. Tiêu Đại Điền cười khổ, cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Liền cái này vô pháp vô thiên tính cách, cái này hung ác bạo lực thủ đoạn, còn có cái này thổ phỉ cường đạo một dạng diễn xuất, cùng tiểu thiếu gia bọn hắn hoàn toàn chính là từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Một lát sau, Tiểu Y cười hì hì đi tới, hiện tại ta rốt cục có tiền, ta muốn đem ưa thích đồ vật hết thảy mua lại. Mọi người nhìn nhau, có tiền chính là tùy hứng a, thật hâm mộ nàng a, trực tiếp một đêm trở đầu. Tiểu Băng Điểu bịch lấy cái nhỏ bay đến Liêu Trường Hùng trước mặt, hiện tại ta liền dùng tiền mua mệnh của ngươi. Nói móc ra một viên thần cấp linh thạch ném ở Liêu Trường Hùng trên mặt. Đám người kinh ngạc, một cái nhị cảnh trung vị thần mệnh liền đáng giá một viên thần cấp linh thạch, đây cũng quá nhục nhã người đi. Đồng thời cái này thần cấp linh thạch hay là từ chân bảo các giành được, cầm từ chân bảo các giành được linh thạch chạy tới mua Liêu Trường Hùng mệnh. Tiểu Băng Điểu, ngươi là biết chơi.
Không được, mệnh của ngươi giá trị không được nhiều tiền như vậy.
Tiểu Băng Điểu lại thu hồi cái kia thần cấp linh thạch, lấy ra một viên phổ thông linh thạch ném ở Liêu Trường Hùng trên thân. Mọi người dở khóc dở cười, giết người chu tâm a, đây rốt cuộc là ai bảo đi ra chim nhỏ cũng quá có thể dạy vò người đi.
Đại thúc, nghỉ ngơi đi.
Tiểu Băng Điểu cánh bung lên, một sợi băng nguyên tố thần lực bèo một tiếng chui vào Liêu Trường Hùng mi tâm. Một tiếng hét thảm, Liêu Trường Hùng tại chỗ ngã trong vũng máu, khí tuyệt bỏ mình. Quá hung tàn, không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Quản sự, ta rút lui trước, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả.
Vương Tam có cẳng liền chạy. Tiêu Đại Điền đưa tay một thanh níu lại Vương Tam, mặt đen lên, đừng quên thân phận của ngươi, lão tử mới là quản sự. Vương Tam cười ngượng ngùng, không sai nha, ngươi là quản sự, cho nên có việc khẳng định phải ngươi để ý tới, mà ta chính là một cái chân chạy tiểu nhị, muốn bị đánh có phải hay không? Tiêu Đại Điền trợn mắt chừng một cái, nhanh đi hỏi các nàng một chút, cùng tiểu thiếu gia là quan hệ như thế nào.
Không đi, ta sợ.
Vương Tam lắc đầu như trống lúc lắc.
Không phải do ngươi.
Tiêu Đại Điền một cước hung hăng đá tới, Vương Tam lúc này liền một tiếng kêu sợ hãi, không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Cuối cùng bành một tiếng, ngã chồng vó nện ở Tiểu Y dưới chân.
Đại ca, ngươi làm gì chứ?
Tiểu Y không người, con tay nhỏ, mắt to vụ sáng nhìn xem Vương Tam, chẳng lẽ ngươi muốn cướp tiền của ta?
Tiểu Băng Điểu rơi vào Tiểu Y đầu vai, hừ lạnh, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đoạt người khác, còn không người dám cướp chúng ta.
Chương 2848 tiểu ăn hàng, chương 2848 tiểu ăn hàng. Vương Tam trong lòng hoảng hốt, vội vàng quát tay, không có không có, hiểu lầm hiểu lầm. Nói xong vội vàng đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn trên không tiêu đại điện, cười lấy lòng nhìn qua tiểu Y Y cùng tiểu Băng Điểu, hai vị cô nãi nãi, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tiểu Y Y nghi hoặc, tại sao muốn mượn một bước? Cái này kia cái gì khụ khụ? Vương Tam quét về phía Chu Vi xem đám người, quắc, có gì đáng xem? Tranh thủ thời gian tản. Túy Tiên lâu lực uy hiếp, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Không đợi Vương Tam tiếng nói rơi xuống đất, đám người giải tán lập tức. Cách đó không xa trong đám người, có một người mặc áo trắng nam nhân trung niên, âm trầm mắt nhìn tiểu Y Y cùng tiểu Băng Điểu, đối với bên cạnh một đám người bàn giao câu. Ta lập tức đi thánh thành bẩm báo việc này, các ngươi lưu thủ nơi đây, chờ bọn hắn sau khi rời đi, lập tức trở về chân bảo các, thống kê lần tổn thất này. Những người này đều là chân bảo các nhân viên công tác, cá biệt hay là Liễu gia tộc nhân hệ thứ. Vương Tam quét mắt bốn phía, gặp người đều đi được không sai biệt lắm, cười lấy lòng, hai vị cô nãi nãi, xin hỏi các ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoan là quan hệ như thế nào? Tiểu Y Y không trả lời mà hỏi lại, ngươi cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Ta là Túy Tiên lâu người, mà Túy Tiên lâu là Tiêu gia sản nghiệp, Mộ Dung Vân Đoan chính là chúng ta Tiêu gia tiểu thiếu gia. Không dối gạt hai vị cô nãi nãi, ta cùng tiểu thiếu gia còn không phải bình thường quen, năm đó hắn đến Phụng Thiên thành thời điểm, ta còn từng đi theo hắn. Ta chính là hắn trung thành nhất tiểu mê đệ. Vương Tam mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Tiểu Y nhìn qua tiểu Băng Điểu, tiểu Phượng Phượng, chúng ta có thể tin tưởng hắn sao? Không đợi tiểu Băng Điểu trả lời, Vương Tam liền tin thể mỗi ngày giơ tay lên, ta Vương Tam nếu là có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tiêu Đại Điền cẩn thận từng ly từng tí bay xuống, rơi vào Vương Tam sau lưng, ta là Tiêu gia tộc nhân hệ thứ, có thể chứng minh Vương Tam nói là sự thật. Vương Tam quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Điền, mặt đen lên. Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chẳng những là Tiêu gia tộc nhân, hay là nơi này quản sự, đường đường quản sự, sao có thể trốn ở một cái tiểu nhị sau lưng. Tiểu Băng Điểu đánh giá hai người, Mộ Dung Vân Đoan là cha ta, Lãnh Nguyệt là mẫu thân của ta. Cha, mẫu thân. Hai người tròng mắt chừng một cái, lại là tiểu thiếu gia bảo bối khuê nữ. Thế nhưng là, nó không phải một cái tiểu băng điểu sao? Tiểu Băng Điểu trung thực cười nói, ta rất thành thật, sẽ không gạt người. Hai người nhìn nhau, lời này thế nào như thế quen hay? Nghĩ tới, đây là tiểu thiếu gia thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Thật, không lừa các ngươi. Tiểu Băng Điểu lần nữa nhắc lại, gặp tiểu Băng Điểu không giống như đang nói dáng vẻ, hai người nghĩ nghĩ, cũng tin. Dù sao vị kia tiểu thiếu gia vốn cũng không phải là một cái theo lẽ thường ra bài người, vạn nhất gặp cái này tiểu băng điểu đáng yêu, liền để tiểu băng điểu khi hắn nữ nhi đâu. Tiểu Băng Điểu đánh giá hai người, các ngươi có phải hay không rất sợ chúng ta? Không có không có, hai vị tiểu thư đều là như vậy bình dị gần gũi, chúng ta không có chút nào sợ. Hai người vội vàng quát tay. Dối trá. Tiểu Băng Điểu trợn trắng mắt, cha ta cùng mẫu thân ở đâu? Tiêu Đại Điền thành thật trả lời, bọn hắn hiện tại hẳn là tại Nhật Nguyệt Cung. Nhật Nguyệt Cung ở nơi nào? Đến thượng cổ đại lục trước, cậu ca ca đã từng nói, để mọi người đi Nhật Nguyệt Cung tụ họp. Rất xa. Tiêu Đại Điền nghĩ nghĩ, cười nói, nếu không như vậy đi, các ngươi đi trước thánh thành Tiêu gia, đến lúc đó để gia chủ phái người đưa các ngươi đi Nhật Nguyệt Cung. Tốt lắm. Tiểu Băng Điểu mừng rỡ gật đầu, tạ ơn đại thúc. Không khách khí không khách khí. Tiêu Đại Điền quát tay, sau đó vô Vương Tam bả vai, cái này thần thánh mà nhiệm vụ gian khổ liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải an toàn đem hai vị tiểu thư hộ tống đến Tiêu gia. Tại sao là ta? Vương Tam trợn mắt chừng một cái, một mặt không tình nguyện. Tiêu Đại Điền một thanh dắt lấy Vương Tam đi đến một bên, người ngốc ca, nếu như nó thật sự là tiểu thiếu gia cùng thiếu phu nhân bảo bối khuê nữ, vậy ngươi bây giờ hộ tống nó chính là một cái công lớn. Đúng thế. Vương Tam dùng sức vỗ đầu một cái, nói không chừng đến lúc đó là hắn có thể lưu tại thánh thành, tại tổng lâu mưu cái một quan nửa trước, cái kia chẳng phải lên như diều gặp gió à? Quản sự, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Nếu như ta tương lai thật lên như diều gặp gió, nhất định sẽ không quên ngươi. Vương Tam ôm Tiêu Đại Điển, mặt mũi tràn đầy cảm động nói ra. Tiêu Đại Điển trợn trắng mắt, tranh thủ thời gian xuất phát, phát sinh chuyện lớn như vậy, chân bảo các khẳng định đã có người về thánh thành thông chi Liễu gia, trễ một bước nữa, nói không chừng đến lúc đó liền sẽ đụng vào Liễu gia người. Vương Tam lúc này liền không khỏi một cái giật mình, lập tức quay người cuốn lên tiểu Y Y cùng tiểu Băng Điểu, hướng cổng truyền tống mau chóng bay đi. Tiểu Băng Điểu hỏi, Tam ca, chúng ta cái này đi thánh thành? Đúng vậy. Vương Tam thần sắc nghiêm trọng, Liêu gia không dễ trọng, chỉ có tiến vào Tiêu gia, các ngươi mới có thể chân chính an toàn. Liêu gia rất mạnh. Tiểu Y Y hiểu kỳ. Vương Tam gật đầu, đương nhiên rất mạnh, Liêu gia có chủ thần tọa chấn. Tiểu Y Y sửng sốt một chút, lại hỏi câu, chủ thần rất mạnh sao? Vương Tam choáng váng. Chủ thần không mạnh sao? Bất quá nghĩ lại, tiểu nữ hài này là cái tiểu quái vật, khẳng định không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Rất nhanh, Vương Tam liền mang theo tiểu Y Y cùng tiểu Băng Điểu đi vào trong thành quảng trường, phát hiện có số lớn người vòng vây tại thông hướng các đại thành trì cổng truyền tống bên ngoài. Rất hiển nhiên, những người này đều là đi các đại thành trì gieo rắc tin tức. Dù sao chân bảo các phân các bị tẩy sạch không phải việc nhỏ, đủ để manh động một phương. Làm sao nhiều như vậy người nhiều chuyện, đều ăn no rừng mỡ lấy không có chuyện làm. Xem ra tin tức này đã truyền vào thánh thành, đến bước nhanh mới được. Vương Tam lẩm bẩm một câu, kéo cuống họng giống to một tiếng, Túy Tiên lâu làm việc, tránh ra. Vây quanh ở đám người trước mặt, lập tức thối lui đến hai bên. Nhìn xem tiểu Y cùng tiểu Băng Điểu, trong ánh mắt đều tràn ngập e ngại. Thánh thành, trong thành, quảng trường. Ngươi nói cái gì? Có người cướp sạch Phụng Thiên thành chân bảo các phân cát. Đúng đúng đúng, trước đó tại Phụng Thiên thành,
ta tận mắt nhìn thấy. Không ít người tụ tập ở trên quảng trường, nghị luận ầm ĩ khi Vương Tam mang theo Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu từ cổng truyền tống đi tới, nghe được những tiếng nghị luận này, lúc này không khỏi nhíu mày. Không có chút nào dừng lại, lập tức tiến vào Nam Thành. Chính là tiểu nữ hài kia. Nàng tại Phụng Thiên Thành, không chỉ có giết Liêu Chính Sơn, còn giết Liêu Trường Hùng, thực lực mạnh ngoại hạng. Người phía sau chỉ vào Tiểu Y Y Y, châu đầu ghé thai. Thánh thành phồn hoa, tự nhiên không phải Phụng Thiên Thành có thể so sánh. Vừa tiến vào Nam Thành, chỉ thấy ngựa xe như nước chảy, hai bên cửa hàng sạch sẽ chỉnh tề. Trong cửa hàng hàng hóa rực rỡ muôn màu. Tiểu Phượng Vượng, ngươi nhìn, thật nhiều quần áo xinh đẹp còn có nơi đó, có thật nhiều đẹp mắt trang sức nhỏ đương nhiên. Nàng tránh thoát Vương Tam trói buộc, chạy đến một gian cửa hàng bánh ngọt trước, nhìn qua cái kia đẹp đẽ bánh ngọt, thẳng nuốt nước miếng. Nha đầu, muốn ăn không? Cửa hàng lão bản là một cái hơn 40 tuổi bạch y phụ nhân. Tiểu Y liên tục gật đầu, đại đường, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không, bởi vì ta hiện tại có tiền. Phụ nhân hơi sững sờ, không khỏi nhịn không được cười lên. Đây là nhà ai tiểu khả ái? Tiếp lấy, nàng xuất ra một cái hộp, kẹp lên một khối màu hồng bánh ngọt, cầm lấy đi ăn đi, không thu ngươi tiền. Ta ơn đại đương. Tiểu Y lập tức dùng cái kia bẩn thỉu tay nhỏ nắm lên bánh ngọt, ăn ngấu nghiến. Ăn ngon tiểu phượng vượng, ngươi cũng mau nếm thử đại đương, ta có thể lại nếm thử cái này sao? Còn có cái này đúng đúng đúng, cái mới nhìn qua này cũng ăn ngon lắm bộ dáng. Vương Tam Trinh Lăng đứng ở một bên. Thế nào còn ăn được, mà lại ăn không xong. Đơn giản chính là một cái tiểu ăn hàng. Lấy lại tinh thần, hắn chất lên một mặt cười lấy lòng đi lên, hai vị cô nãi nãi, chúng ta còn muốn tiến đến Tiêu gia, về sau lại đến từ từ ăn được không? Không được. Tiểu Y lắc đầu, chỉ vào một khối gấu nhỏ hình dạng bánh ngọt, đại đường, ta còn muốn ăn cái kia. Bạch y phụ nhân gật đầu cười một tiếng, một bên cầm bánh ngọt, một bên nhìn về phía Vương Tam, ngươi muốn đi Tiêu gia? Đúng vậy. Vương Tam gật đầu. Bạch y phụ nhân đánh giá mắt Vương Tam, liền ngươi cái này tu vi muốn đuổi đi Tiêu gia, sợ là cần một quãng thời gian, ngươi đi Tiêu gia làm gì? Cái này Vương Tam cười ngượng ngùng, không tiện nói. Bạch y phụ nhân lắc đầu cười cười, ta chính là Tiêu gia tộc nhân. Vương Tam sửng sốt một chút, không chỉ là ta, Nam Thành tất cả cửa hàng lão bản đều là Tiêu gia tộc nhân, có chút là tộc nhân hệ thứ, có chút là trực hệ tộc nhân. Phụ nhân nói xong cũng đem cái kia bánh ngọt đưa tới Tiểu Y để trong tay. Vương Tam quét mắt hai bên đường phố cửa hàng, âm thầm liễu lưới, Thánh Thành Tiêu gia quả nhiên là danh bất hư truyền, cho nên chỉ cần đi vào Nam Thành, chẳng khác nào tiến nhập Tiêu gia địa bàn. Đúng vậy. Bạch y phụ nhân gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vương Tam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại Tiêu gia trên địa bàn, coi như Liễu gia người tìm đến, cũng khẳng định không dám cầm hai vị này tiểu tổ tông thế nào. Chương 2849 Tề Thiên Sơn tới chương 2849 Tề Thiên Sơn tới, ta còn ăn Tiểu Y thì không coi ai ra gì, ăn như hổ đói, xem chừng đã ăn trên trăm khối bánh ngọt. Không dám tưởng tượng, nàng cái kia bụng nhỏ là thế nào giả bộ nữa. Bạch y phụ nhân cũng nhìn xem trợn mắt hốt mồm. Có thể ăn như vậy tiểu ăn hàng, nhà ai nuôi nổi nhà. Nấc. Rốt cục. Tiểu Y gợ một cái, nâng cao cái bụng nhỏ, vẫn không quên tiệm xuống trên ngón tay mảnh bụng, thật thoải mái nha, Tam ca, kết xuống sổ sách. Ta tính tiền. Vương Tam chỉ mình cái mũi. Không có lầm chứ. Toàn bộ hành trình ta thế nhưng là một ngụm cũng chưa ăn. Lại nói, ngươi vừa ăn cướp xong chân bảo các phân cát, không phải rất có tiền sao? Tiểu Y gật đầu, đúng thế, chúng ta ăn nhiều như vậy, cũng không thể còn để đại nương tặng không đi. Vương Tam hai tay ôm vai, quay đầu nhìn về phía nơi khác, là ngươi ăn nhiều như vậy, đừng tính cả ta. Tiểu Y lôi kéo Vương Tam ống tay áo, nũng nịu, Tam ca ca. Tốt tốt tốt, ta trả cho ta giao. Vương Tam bất đắc dĩ gật đầu, nhìn xem Bạch Y phụ nhân, đại tỷ, tính bên dưới sổ sách. Bạch Y phụ nhân liếc nhìn Tiểu Y, liền cho 100 mai thần cấp linh thạch đi. Mắt như vậy. Vương Tam tại chỗ mắt trợn tròn. Ngươi bánh ngọt này là làm bằng vàng. Ta bánh ngọt này tăng thêm không ít linh thụy, cho nên giá cả tự nhiên đắt đỏ. 100 thần cấp linh thạch, còn tính là cho các ngươi rất lớn ưu đãi. Thật muốn coi như, ít nhất phải muốn 150 mai thần cấp linh thạch. Bạch y phụ nhân cười giải thích. Vương Tam mặt mũi tràn đầy thịt đau xuất ra túi chữ vật, lấy ra 100 cái thần cấp linh thạch, giao cho Bạch y phụ nhân. Cái này thánh thành đồ vật chính là quý. Lập tức liền tốn hao rơi hắn một tháng tiền công. Nếu không phải là bởi vì đây là Tiêu gia sản nghiệp, thật muốn chửi một câu hắc điếm. Đúng vậy. Hạ tại Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu một tháng tiền công, cũng chính là 100 mai thần cấp linh thạch. Tiểu Băng Điểu vỗ Vương Tam bả vai, Tam ca, nam nhân phải có cách cục, bỏ được mới có thu hoạch, chờ nhìn thấy cha, ta để hắn tại Túy Tiên lâu an bài cho ngươi một cái tốt chức vị. Được rồi, cảm ơn tiểu thư. Vương Tam mừng rỡ không thôi, vung tay lên, hai vị tiểu tổ tông, các ngươi coi trọng cái gì tùy ý chọn, hôm nay toàn trưởng Tam ca tính tiền. Tiểu Y thì hỏi, thật sao? Đương nhiên. Vương Tam gật đầu, xa hoa 10 phần. Tiểu Phượng Vượng, bên cạnh có cái bánh kẹo trải, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Tiểu Y lập tức nhảy nhót nhót chạy tới. Vương Tam thần sắc cứng đờ. Còn ăn? Liền không sợ đem ngươi cái kia bụng nhỏ nó bạo. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Bạch Y phụ nhân, "Đại tỷ, ta yếu ớt hỏi một câu, cái kia bánh kẹo trong cửa hàng đồ vật quý sao?" Bạch Y phụ nhân cười cười, "Tạm được, những cái kia đủ loại bánh kẹo, cũng liền 500 thần cấp linh thạch một cân." Vương Tam mắt trợn tròn, "Cũng liền 500 thần cấp linh thạch một cân. Đại tỷ, ngươi nói rất tốt, lần sau đừng nói nữa." Song song, những năm này tích xúc, hôm nay nói không chừng muốn bị hai cái này tiểu tổ tông cho hắc không còn. Ai? Đây chính là Tam ca lão bà của ta bản a. Tiểu huynh đệ, vừa mới nghe cái kia tiểu băng điều nói, để nó cha tại Túy Tiên lâu an bài cho ngươi một cái chức vị. Nó cha là ai a? Bạch Y phụ nhân hiếu kỳ. Cái này Vương Tam con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, đại tỷ, tạm thời giữ bí mật. Nói đi liền chạy tiến bánh kẹo trải. Lúc này chỉ thấy Tiểu Y, tựa như một cái thổ tài chủ, hào khí chỉ vào cửa hàng bên trên bánh kẹo. Lão bản, cái này đến một cân, cái này cũng tới một cân, còn có cái này dứt khoát mỗi một dạng đều đến một cân. Tìm Tam ca ca tính tiền. Bánh kẹo trải lão bản là một người trung niên nam nhân, kích cỡ hơi thấp, hơi mập, nghe nói như thế lập tức mừng tít mắt, lập tức bận rộn. Đây là tới cái đại gia nhiều tiền nha. Vương Tam thì ngu ngơ ở một bên, trong đầu trống rỗng. Nơi này bánh kẹo, nói ít cũng có trên 100 loại. Liên theo 100 loại mà tính, mỗi dạng một cân chính là 100 cân. Một cân 500 thần cấp linh thạch, 100 cân chính là 50,000. Hắn một tháng tiền công, 100 thần cấp linh thạch, một năm 1,200. Nói cách khác, chỉ ít cần thời gian 50 năm, hắn có thể đụng đủ cái này 50,000 thần cấp linh thạch. Còn phải không ăn không uống mới được. Cái này hà chỉ là muốn vợ của hắn bản, quả thực là muốn cái mạng già của hắn a. Tiểu tổ tông, tuy nói hôm nay toàn trường do Tam ca tính tiền, nhưng cũng không thể dạng này phung phí đi. Nhiều như vậy bánh kẹo, ngươi ăn đến xong sao? Vương Tam thật nhanh khóc. Miệng túi miệng túi. Tại sao muốn nói mạnh miệng như vậy? Tiểu Y một bộ ngây thơ mặt, ăn không hết ta có thể tồn, về sau từ từ ăn nha. Vương Tam đắng chát cười một tiếng, vội vàng xuất ra túi chứa vật, nhìn xem có hay không nhiều như vậy thần cấp linh thạch. Còn tốt còn tốt. Những năm này tại Phụng Thiên thành Túy Tiên lâu, cần kiệm tiết kiệm, cũng cắt không ít tích xúc. Tổng cộng 105 cân. Cho các ngươi giảm giá, coi như 100 cân, vừa vặn 50,000. Mập mạp lão bản đem gói kỹ bánh kẹo, cười ha hả đưa cho Vương Tam. Vương Tam khỏe miệng hung hăng co lại. Ta có thể nói, trả hàng sao? Cuối cùng, chịu đựng lòng tràn đầy không bỏ, móc ra thần cấp linh thạch thanh toán sổ sách. Ta ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nên lần sau trở lại. Mập mạp lão bản vẫy tay. Vương Tam nhéo miệng. Còn lần sau, loại này hấp điểm, đánh chết cũng sẽ không lại đến lần thứ hai. Sau đó liền dắt lấy Tiểu Y, mau chóng rời đi bánh kẹo trải, sợ tiểu tổ tông này lại đến cái 100 cân. Tề đại nhân, chính là các nàng. Vừa đi ra cửa hàng, liền nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Vương Tam hổ nghi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước khu phố, một người mặc áo trắng nam tử trung niên, mang theo một đám người mặc kim giáp thị vệ, hướng bên này chạy nhanh đến. Bạch y nam tử, chính là đi Liễu gia mật báo người. Bên cạnh có một lão đầu, kích cỡ chỉ có hơn 1m6, gầy trơ cả xương, mặc một thân hoa lệ trưởng bào màu tím. Tề Thiên Sơn, một đoạn thời gian không thấy, tiểu lão đầu này là mặt mày tỏa sáng, tinh thần quắc thước. Sau lưng thì là 10 vị Liễu gia kim giáp vệ. Tiểu Băng Điểu Hồng Y, bọn hắn là hướng chúng ta tới. Vương Tam mắt nhìn cái kia Bạch y nam tử, lập tức đem Tiểu Y cùng Tiểu Băng Điểu bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, không cần hoài nghi, khẳng định là hướng chúng ta tới. Người này, hắn tại Phụng Thiên thành chân bảo các gặp qua, tựa như là Liễu gia tộc nhân hệ thứ. Bạch y nam tử đi tới, nhìn chằm chằm Vương Tam, ngươi cũng tại a? Các ngươi muốn làm gì? Vương Tam nhíu mày. Bạch y nam tử cười lạnh, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Không muốn chết, tranh thủ thời gian cũng ngay. Vương Tam một bước cũng không nhường. Nhưng mà Tiểu Y lại một chút khẩn trương cảm giác đều không có, say sưa ngon lành nhai lấy đường đầu. Muốn chết. Bạch y nam tử một bước tiến lên, một bàn tay hướng Vương Tam hô đi. Nhưng vào lúc này, một thanh thần quang lấp lóe tiểu đao, như thiểm điện đánh tới, vèo một cái chui vào Bạch y nam tử lòng bàn tay. Máu tươi, nhất thời như dũng tuyển giống như phun ra. Bạch y nam tử một tiếng rú thảm, vội vàng quét về phía bốn phía, giống to, ai ám toán lão tử. Vương Tam nhìn xem tiểu đao kia, thần sắc cũng không khỏi sững sờ. Đây không phải là sát vách cửa hàng bánh ngọt, Bạch y phụ nhân bánh cắt điểm dùng tiểu đao. Một thanh bánh cắt điểm tiểu đao, đúng là một kiện thần khí. Ui ui ui, ta nói các ngươi, chạy tới ta Nam thành muốn làm gì? Bạch y phụ nhân chậm rãi đi tới, theo tâm niệm vừa động, tiểu đao từ Bạch y nam tử lòng bàn tay rút ra, lơ lửng tại phụ nhân trước người. Gặp Bạch y phụ nhân nhúng tay, bánh kẹo trải mập mạp lão bản cũng đi ra. Tề Thiên Sơn, ngươi là gan có phải hay không cũng quá lớn, dám mang theo kim giáp vệ công nhân xông vào ta Nam thành. Đối diện, đồ tể trải, một cái bảng đại thô như eo người đại hán, một bên cọ sát lấy trong tay đồ đao, một bên nhìn chằm chằm Tề Thiên Sơn một đám người, trong mắt hung quang lấp lóe, các ngươi muốn chết phải không? Hán cửa hàng kia bên trong đồ tể cũng không phải bình thường xuất vật, mà là các loại yêu thú mạnh mẽ. Các ngươi liều ra, có phải hay không muốn theo chúng ta tiêu ra tuyên chiến? Nếu như là, liền trực tiếp hạ chiến thư. Nếu như không phải, vậy thì nhanh lên lăn. Trung quanh cửa hàng khác lão bản nghe được động tĩnh cũng lục tục đi tới, con ngươi hàn quang phun trào. Chương 2850 Tiêu Thiên Lệ tái hiện. Chương 2850 Tiêu Thiên Lệ tái hiện. Càng ngày càng nhiều người đi ra trợ trận, cũng càng ngày càng nhiều người nghe hỏi đến đây xem náo nhiệt. Bạch y nam tử gặp chiến trận này, cấp tốc trốn đến Tề Thiên Sơn sau lưng. Tề Thiên Sơn nhìn quanh toàn trường, chư vị, lão phu vô ý cùng các ngươi tiêu ra là địch, chỉ là muốn bắt hai nàng. Nói xong hắn liền nhìn về phía Tiểu Y cùng Tiểu Băng Điểu. Bạch y phụ nhân hiếu kỳ, tại sao muốn bắt các nàng? Tề Thiên Sơn nói ra, các nàng tại Phụng Thiên thành cướp sạch chân bảo cát, còn sát hại Liêu Chính Sơn cùng Liêu Trường Hùng, cho nên lão gia tử mệnh ta, tự mình đến đây truy nã các nàng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một tiểu nữ hải, một cái Tiểu Băng Điểu, có thực lực này, đảm phép này. Bạch y nam tử hừ lạnh, che chở các nàng người gọi Vương Tam, là Phụng Thiên thành Túy Tiên lâu tiểu nhị, lúc đó hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Các đại cửa hàng lão bản nhìn nhau. Túy Tiên lâu tiểu nhị cũng liền chẳng khác gì là bọn hắn tiêu ra người, nếu là tiêu ra người, tự nhiên càng không thể để Liễu gia mang đi.
bánh kẹo trải mập mạp lão bản đi đến tiểu y y cùng tiểu băng điệu trước người, các ngươi thật cướp sạch chân bảo cát. Một người một chim gật đầu. Mập mạp lão bản một mặt không thể tưởng tượng nổi, tại sao muốn tẩy sạch chân bảo cát? Bởi vì chân bảo các lão già già kia là cái người xấu, muốn cướp ta trái cây, ta không cho hắn, hắn liền muốn giết chúng ta. Tiểu y y vừa ăn đường đầu, một bên lẩm bẩm nói, bọn hắn còn đả thương tiểu phượng vượng, ta đây có thể chịu. Cho nên liền dưới cơn nóng giận làm thịt bọn hắn, cướp sạch chân bảo cát. Mập mạp lão bản khoẹt miệng giật một cái, dưới cơn nóng giận liền giết Liêu Trường Hùng cùng Liêu Chính Sơn. Nói hay lắm, nhẹ nhõm bộ dáng. Tiểu Y Dương Dương đắc ý cười nói, mập mạp thúc thúc, nói cho ngươi, ta hiện tại có thể có tiền rồi, có thể mua rất nhiều thật nhiều bánh kẹo ăn. Mập mạp lão bản dở khóc dở cười, đều cướp sạch Phụng Thiên Thành chân bảo cát, có thể không có tiền sao? Vương Tam rất là phiền muộn, tiểu tổ tông, ta liền không có hiểu rõ, đã ngươi có tiền như vậy, vậy tại sao còn để cho ta thanh toán? Tiểu Y hì hì cười một tiếng. Tiểu Phượng Phượng nói, kiếm tiền không dễ dàng, muốn cần kiệm tiết kiệm, có thể chơi miễn phí ta liền chơi miễn phí. Vương Tam choáng váng, các ngươi kiếm tiền không dễ dàng, ta kiếm tiền liền dễ dàng, còn trắng chơi gái, đức hạnh này là từ đâu học được? Đột nhiên, hắn vô đầu một cái này Tiểu Phượng Phượng thế nhưng là tiểu thiếu gia khuê nữ, vậy dĩ nhiên là đạt được tiểu thiếu gia chân truyền. Bên cạnh mập mạp lão bản cũng là buồn cười, nhìn xem Vương Tam hầu nghi hỏi, ngươi cùng nàng hai là quan hệ như thế nào? Lại vì cái gì muốn dẫn các nàng đến Nam Thành? Vương Tam chi tiết nói, ta muốn dẫn các nàng đi Tiêu gia. Đi Tiêu gia? Mập mạp lão bản kinh ngạc. Sát vách cửa hàng bánh ngọt phụ nhân cũng đi tới, vừa mới hắn đúng là đã nói muốn dẫn hai cái này tiểu khả ái đi Tiêu gia. Mập mạp lão bản không hiểu, Vương Tam, ngươi tại sao muốn dẫn các nàng đi Tiêu gia? Cái này Vương Tam tiến đến Tiểu Băng Điệu trước người, tiểu thư, có thể nói ra thân phận của ngươi sao? Có thể. Tiểu Băng Điệu gật đầu. Vương Tam hít thở sâu một hơi, thẳng tắp lồng ngực, các ngươi đều nghe cho kỹ, bao quát Liêu gia những người kia, nó chính là tiểu thiếu gia cùng thiếu phu nhân quý nữ. Cái gì? Toàn trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền rơi vào Tiểu Băng Điệu trên thân, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Bạch Y phụ nhân lấy lại tinh thần, Vương Tam, ngươi nói tiểu thiếu gia, chẳng lẽ chính là Mộ Dung Vân Đoan? Không sai. Vương Tam gật đầu. Đạt được xác nhận, Bạch Y phụ nhân nhìn về phía mập mạp lão bản. Cửa hàng khác lão bản cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu thiếu gia lúc nào có một đứa con gái như vậy? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cùng thời khắc đó, Thế Thiên Sơn cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Băng Điểu. Tô Đại Thiện Nhân nữ nhi, cái này ai dám trêu chọc? Người khác không dám, hắn lại không dám. Nếu là cái này Tiểu Băng Điểu thật sự là ma đầu kia nữ nhi, vậy hắn còn phải rất cung kính têu một tiếng thiếu chủ nhân. Lần này làm sao xử lý? Liễu lão gia tử thế nhưng là hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải bắt lấy tiểu nữ hài này cùng tiểu nữ hài, nếu là cứ như vậy tay không mà bể, đến lúc đó làm sao hướng Liễu lão gia tử giao nộp? Đột nhiên, tâm hắn sinh một kế, ngẩng đầu nhìn về phía Túy Tiên lâu tổng lâu phương hướng, đáy mắt tinh quang lóe lên, tiếp theo nhìn xem Tiểu Băng Điểu, Mộ Dung Vân Loan là một kẻ nhân loại, mà ngươi là một cái băng chim, làm sao có thể là nữ nhi của hắn? Bạch Y phụ nhân khẽ nói, nó có phải hay không tiểu thiếu gia nữ nhi, ta Tiêu gia tự sẽ điều tra. Các ngươi đừng ngốc được không? Các nàng đơn giản chính là đang lợi dụng Mộ Dung Vân Đoan cùng các ngươi Tiêu gia danh nghĩa, tránh né ta Liễu gia truy sát mà thôi. Thề Thiên Sơn hừ lạnh. Bạch Y phụ nhân cười lạnh, cái này không nhọc ngươi quan tâm, ta Tiêu gia sẽ nhìn xem xử lý. Thề Thiên Sơn ánh mắt lạnh lẽo, vậy nếu như lão phu hôm nay nhất định phải mang đi các nàng đâu? Bạch Y phụ nhân tranh phong tương đối, ngươi mang không đi. Tốt tốt tốt, đây là các ngươi bức ta đó. Thề Thiên Sơn giận quá thành cười. Một cỗ khủng bố ngập trời khí tức, giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn trường. Tiểu Y sững sờ, đánh giá Tề Thiên Sơn, Tiểu Phượng Phượng, lao ra này ra thực lực có chút mạnh, ta đánh không lại hắn. Tiểu Băng Điểu nhíu mắt. Bạch Y phụ nhân quay đầu cười trấn an một câu, đừng sợ, ta Tiêu gia sẽ bảo hộ các ngươi. Tạ ơn đại nương. Tiểu Y nhu thuận đáp tạ một tiếng, lại bắt đầu nhai lấy đường đầu, không biết khẩn trương là vật gì. Tề Thiên Sơn hét to, lão phu lại cảnh cáo các ngươi một lần, lập tức tránh ra. Khí thế càng phát ra khủng bố. Liên tại Nam Thành trung tâm Tiêu gia đều đã cảm ứng được. Tề Thiên Sơn, xem ra ngươi là thật muốn hướng ta Tiêu gia tuyên chiến. Đối diện hàng thịt đô tệ, một thanh cầm lên đồ đao, xông lên không trung, giống to, các tộc nhân, Tề Thiên Sơn dẫn người đánh tới chúng ta Nam Thành, nhanh chóng đến đây trợ giúp. Lúc này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tại bốn phía thành khu hiện lên. Chỉ một lát sau công phu, hàng ngàn hàng vạn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Có thể nói là nhất hô bách đứng. Có cửa hàng khác lão bản, cũng có ở trên đường dạo phố người, càng có một ít không biết tên tiểu nhị gã sai vặt, cùng nhìn qua rất không đáng chú ý tiểu thương phiến. Mặc dù tu vi phổ biến không mạnh, nhưng không ai hồi hộp. Đến như vậy nhiều người hữu dụng. Tề Thiên Sơn cười khẩy, bọn hắn không dùng, vậy ta đâu? Một đạo âm lệ thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đen nam tử trung niên, từng bước một đạp không mà đến. Đao tước vũ quan, lộ ra một cố lạnh nhạt. Ánh mắt như lưới đao giống như lăng lệ. Một đầu đen đặc tóc dài, trong gió bay múa. Toàn thân tản ra một cố cảm giác gáp bách vô hình. Tổng lâu phó lâu chủ, Tiêu Thiên Lệ. Mọi người con ngươi co bảo, tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Nhưng Tề Thiên Sơn khi nhìn đến Tiêu Thiên Lệ đến, chẳng những không có khẩn trương, trong mắt ngược lại hiện lên một vòng ý cười. Không sai, đây chính là hắn nghĩ tới kế sách, cố ý náo ra động tĩnh lớn, đem Tiêu Thiên Lệ từ tổng lâu dẫn tới. Chỉ cần Tiêu Thiên Lệ đến một lần, dù cho bắt thất bại, đến lúc đó Liễu lao ra tử hỏi tới, hắn cũng có lý do từ chối. Mấy cái nháy mắt, Tiêu Thiên Lệ liền giáng lâm ở trên không. Gặp qua đại nhân. Ở đây Tiêu gia tộc nhân nhao nhao không mình hành lễ.
Vương Tam cũng là như thế. Không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy vị này lừng lẫy nổi danh phó điện chủ đại nhân. Phải biết, vị đại nhân này tại Túy Tiên lâu địa vị, đây chính là gần với tổng lâu chủ, bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tiêu Thiên Lệ gật đầu, chuyện gì xảy ra? Cửa hàng bánh ngọt phụ nhân không người nói, cái này tiểu nha đầu cùng tiểu băng điểu, tại Phụng Thiên thành giết Liêu ra người, còn cướp sạch chân bảo các phân cát, hiện tại Tề Thiên Sơn dẫn người theo đuổi bắt các nàng. Tiêu Thiên Lệ nghe nói, kinh ngạc nhìn xem Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu. Hung tàn như vậy. Tiểu Y Y cũng tò mò nhìn xem Tiêu Thiên Lệ, Tiểu Phượng Phượng, vị đại thúc này cũng là một vị cường giả. Tiểu Băng Điểu gật đầu. Đại thúc này cảm giác áp bách, thật mạnh. Nhất là cái kia đáng sợ ánh mắt, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiêu Thiên Lệ thu hồi ánh mắt, việc này cùng ta Tiêu gia có quan hệ sao? Nếu như không quan hệ, cái kia để Tề Thiên Sơn đem các nàng mang đi chính là, cần gì phải làm to chuyện. Chương 2851 vui khi ra giàn mãi mãi chương 2851 vui khi ra giàn mãi mãi không nên không nên. Vương Tam đội vàng hô, lôi kéo Tiểu Y Y đi chạy đến Tiêu Thiên Lệ trước người, lại hai tay nâng. Lên Tiểu Y Y trên vai Tiểu Băng Điểu, lại nhân, nó là Tiểu Tiểu gia nữ nhi. Tiêu Thiên Lệ sững sờ. Tiểu Băng Điểu rất lễ phép hành lễ, gặp qua đại thúc. Tiêu Thiên Lệ lấy lại tinh thần, mắt nhìn Tiểu Băng Điểu, lại liếc nhìn Tiểu Y Y Y, cuối cùng nhìn xem Vương Tam, ngươi nói chính là cái này Tiểu Băng Điểu, hay là nha đầu này? Coi như thật sự là tiểu tử kia nữ nhi, vậy cũng hẳn là nha đầu này đi. Vương Tam cung kính nói, đại nhân, ngài không nghe lầm, chính là cái này Tiểu Băng Điểu. Tiêu Thiên Lệ một mặt không thể tưởng tượng, hôn tiểu tử kia cùng Lãnh Nguyệt, thế mà có thể sinh ra một cái Tiểu Băng Điểu. Tiểu Băng Điểu giải thích, đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cha cùng mẫu thân sinh, là tại cha khí hải bên trong hấp thu cha linh lực, dựng dục ra tới. Tiêu Thiên Lệ giật mình gật đầu, ngươi có cái gì bằng chứng, chứng minh ngươi là nữ nhi của bọn hắn? Cái này Tiểu Băng Điểu đánh giá Tiêu Thiên Lệ, đại thúc, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tiêu Thiên Lệ kinh ngạc, cái này tiểu gia hỏa vẫn rất cẩn thận, tính toán. Lười nhắc phí cái này kình, dẫn các nàng đi Tiêu gia, giao cho Tiêu Thiên Cương bọn hắn đi điều tra đi. Nếu như ngươi thật sự là Mộ Dung Vân Đoan cùng Lãnh Nguyệt nữ nhi, vậy ngươi liền không thể gọi ta đại thúc. Vậy ta phải gọi ngươi cái gì? Ta là bọn hắn nhị cứu, cho nên ngươi phải gọi ta nhị cứu công. Nhị cứu công tốt. Tiểu Băng Điểu lập tức nhu thuận kêu một tiếng. Tiêu Thiên Lệ gật đầu cười một tiếng. Đừng nói, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là thật đáng yêu. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Y Y Y, vậy còn ngươi? Tiểu Y Y Y trong mắt loạn chuyển, đột nhiên vung tay nhỏ, nhị cứu công tốt. Ta gọi Tiểu Y Y Y, cũng là bọn hắn nữ nhi. Tiêu Thiên Lệ choáng váng. Thật, thân sinh. Tiểu Y Y Y lời thề son sắt. Tiêu Thiên Lệ gãi cái óc, tiểu tử kia không phải vô năng sao? Làm sao đột nhiên nhảy ra lớn như vậy một cái khuê nữ? Tiểu Y Y Y hiếu kỳ, nhị cứu công, vô năng là có ý gì? Tiêu Thiên Lệ thần sắc cứng đờ, đội vàng quát tay, không có gì không có gì. Về sau tại tiểu hài trước mặt, hay là phải chú ý một chút ngôn từ mới được. Tiểu Băng Điểu vẻ mặt thành thật ổn nắn, nhị cứu công, cha ta không phải vô năng, là bởi vì có nguyên nhân khác, cho nên mới không thể cùng mẫu thân tạo tiểu hài. Là thế này phải không? Tiêu Thiên Lệ ngượng ngùng cười một tiếng. Chờ chút, cái này Tiểu Băng Điểu, thế mà biết tiểu tử kia vô năng nguyên nhân, cho nên nó không có nói láo, thật sự là tiểu tử kia nữ nhi. Có thể không đúng nha. Nếu tiểu tử kia không cách nào cùng Lãnh Nguyệt tạo em bé, vậy cái này gọi Tiểu Y Y con gái ruột lại là chuyện gì xảy ra? Loạn loạn, đầu óc triệt để loạn. Tiểu Băng Điểu rơi xuống Tiểu Y Y đầu vai, Tiểu Y Y Y, ngươi tại sao muốn nói là cha ta cùng mẫu thân quê nữ? Chơi vui. Tiểu Y Y hì hì cười một tiếng. Tiểu Băng Điểu lập tức lâm vào vô ngữ. Tiểu Thiên Lệ lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía Tề Thiên Sơn, còn chưa cút, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tề Thiên Sơn hít thở sâu một hơi, chắc tay, các nàng nếu thật là Mộ Dung Vân Đoan nữ nhi, cái kia tẩy sạch chân bảo các sự tình, ngươi Tiêu gia có phải hay không hẳn là cho ta liễu ra một cái công đạo? Tiểu Thiên Lệ hỏi lại, ngươi muốn cái gì bàn giao? Tề Thiên Sơn trầm giọng nói, chí ít để các nàng đem chân bảo các tài bảo trả lại cho ta liễu ra đi. Tiêu Thiên Lệ trầm ngâm bên dưới, chờ chúng ta tra ra nguyên do, nếu như là các nàng không đối, chúng ta tự sẽ đem tài bảo trả lại các ngươi. Nhưng nếu như là Liêu Chính Sơn cùng Liêu Trưởng Hùng khi dễ các nàng trước đây, cái kia đến lúc đó ta còn muốn tự mình tiến về các ngươi Liêu gia, để cho ngươi Liêu gia cho ta Tiêu gia một cái công đạo. Mà bây giờ mang lên bên cạnh ngươi nhanh bước kia, cút đi. Tề Thiên Sơn mắt nhìn Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu, liền dẫn Bạch Y Nam Tử cùng 10 tên kim giáp vệ, quay người bước nhanh rời đi. Nhị cứu công ba khí, nhị cứu công uy vũ. Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu nhảy cẫng hoan hô, một mặt sùng bái. Tiêu Thiên Lệ lắc đầu cười một tiếng, đi thôi, ta mang các ngươi đi Tiêu gia. Tiêu gia chơi vui sao? Tiêu gia đồ ăn ngon sao? Tiêu gia người hùng không hùng? Ta cùng Tiểu Phượng Phượng nhắc gan, nếu là quá hung lời nói, chúng ta sẽ sợ. Tiểu Y Y Y liễu díu hỏi thăm không xong. Một bên Vương Tam nghe được là mồ hôi đầm địa. Tiểu tổ tông, đừng làm rộn được không? Liền các ngươi lá gan này, đoán chừng cũng dám chọc thủng trời đi. Tiêu gia, một tòa đại điện. Sự tình chính là như vậy, người, ta liền giao cho các ngươi, chính các ngươi tự tra. Đối với Tiêu Thiên Tâm cùng Tiết Cương nói đầy đủ chuyện gì trải qua, Tiêu Thiên Lệ liền quay người cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. Đứng ở bên ngoài Vương Tam, đội vàng nhìn xem Tiêu Thiên Lệ, đại nhân, vậy ta đâu? Ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy đi. Tiêu Thiên Lệ nói xong, một bước đạp không mà lên, biến mất ở phía trước hư không. Vương Tam thu hồi ánh mắt, len lén liếc nhìn ngồi ở bên trong Tiết Cương vợ chồng, lại đội vàng túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Đồng thời,
Tiết Cương vợ chồng cũng mắt không chớp đánh giá Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu. Tiết Cương cau mày, "Phu nhân, ngươi nhìn cái kia Tiểu Y Y, dáng dấp không hề giống Lãnh Nguyệt cùng hôn tiểu tử kia, ngươi nói nàng hai, không phải là tiểu lừa gạt đi?" "Dáng dấp xác thực không giống." Tiêu Thiên Tâm gật đầu, "Nhưng lừa đảo cũng không đến mức đi." "Làm sao không đến mức? Hiện tại Tiểu Thí Hải, cái gì làm không được? Liền nói Tô Phàm hôn tiểu tử kia, năm đó giả dạng làm một cái Tiểu Thí Hải, khắp nơi hám hại lừa gạt. Bất quá, ngươi khoan hay nói, hai nàng ăn cấp chân bảo các cử chỉ này, ngược lại là cùng mấy cái kia hôn tiểu tử không có sai biệt." Thiết Cương cười nhẹ. Tiêu Thiên Tâm khinh bỉ nhìn hắn, "Ngươi có phải hay không còn không có ý thức được trọng điểm? Cái kia Liễu Chính Sơn là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, Liễu Trường Hùng càng là nhị cảnh trung vị thần, kết quả lại làm cho tiểu nữ hoa này cho miểu sát." Thiết Cương vỗ đầu một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ. "Đúng thế, miểu sát nhị cảnh trung vị thần, cái này cần thực lực mạnh cỡ nào? Tiểu tử kia khuê nữ ở đâu? Nhanh để cho ta nhìn xem." Lúc này, nương theo lấy một đạo phấn chấn tiếng cười to, Tiêu Thiên Cương mang theo Lý Thu Vũ vội vã tiến vào đại điện. Tiêu Thiên Tâm đứng dậy đón lấy, "Đại ca, đầu tử." Hai vợ chồng gật đầu, quét mắt đại điện, ánh mắt liền rơi vào Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu trên thân. Tiêu Thiên Cương đánh giá một người một chim, hỏi, "Lão muội, chính là các nàng?" "Đúng vậy." Tiêu Thiên Tâm cười cười. Tiêu Thiên Cương ha ha cười nói, "Lão muội, chúc mừng nhà, không chỉ có nhặt được cái tiện nghi nhi tử, hiện tại còn nhặt được hai cái tiện nghi cháu gái, vui khi mãi mãi, lao tiết à, ngươi cũng vui khi ra ra." Tiết Cương cười ha ha một tiếng, "Ngay cả ta cũng làm ra ra, vậy còn ngươi?" Tiêu Thiên Cương thần sắc cứng đờ, vừa nghĩ tới cái kia đầu góc chậm chạp nhi tử, liền không nhịn được tức giận, "Đời này ta liền không có trông cậy vào có thể lên làm ra ra, bất quá không có việc gì, tôn nữ của ngươi cũng chính là cháu gái của ta." Nói xong Tiêu Thiên Cương tiến lên, nắm nuốt Tiểu Y Y để khuôn mặt, "Bé ngoan, mau gọi ra ra, không đối, gọi đại cứu công." "Đại cứu công tốt." Tiểu Y Y ngọt ngào quát lên. "Ngươi đây." Tiêu Thiên Cương lại nhìn xem Tiểu Băng Điểu. Tiểu Băng Điểu lắc đầu, "Ta không muốn gọi ngài đại cứu công." "Vì cái gì?" Tiêu Thiên Cương hồ nghi. Tiểu Băng Điểu nói ra, "Ngài còn trẻ như vậy, như thế anh minh thần võ, nếu là gọi ngài đại cứu công, không liền đem ngài gọi già." Tiêu Thiên Cương sững sờ, lập tức yêu thích không buông tay ôm Tiểu Băng Điểu, "Ha ha đại thiếu, miệng nhỏ này thật biết nói chuyện, đại cứu công ưa thích." "Đại ca, ngài đừng đội cao hứng." Thiết Cương tiến lên nắm lên Tiểu Băng Điểu, đặt ở Tiểu Y Y Y trên vai, lập tức kéo lấy Tiêu Thiên Cương đi đến một bên. "Nàng dâu, đầu tử, hai người cũng tới." Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ nhìn nhau, hồ nghi đi qua. Tiểu Y Y Y nghi hoặc, "Tiểu Phượng Phượng, bọn hắn đang làm gì?" Tiểu Băng Điểu suy nghĩ bên dưới, khẳng định là đang nghĩ dùng cái gì biện pháp nghiệm chứng thân phận của chúng ta. Tiểu Y Y Y bừng tỉnh đại ngộ, xuất ra một bao đường đậu, "Ăn sao?" Tiểu Băng Điểu gật đầu. Chương 2852 đột nhiên xâm nhập thần bí bóng đen. Chương 2852 đột nhiên xâm nhập thần bí bóng đen. Đồng thời, nơi hẻo lánh chỗ, Tiêu Thiên Cương hổ nghi nhìn xem Tiết Cương, "Ngươi phải nói cái gì? Tô Phạm tiểu tử kia vô năng, là mọi người đều biết sự tình, làm sao có thể có hài tử? Cho nên cái kia Tiểu Y Y Y thân phận khẳng định có vấn đề." Tiết Cương thấp giọng nói ra. Ba người gật đầu. Tiết Thiên Cương thoáng một suy nghĩ, trong mắt sáng lên, "Ta có một cái biện pháp, có thể thăm dò ra bọn hắn thân phận thật giả." "Biện pháp gì?" Ba người hiếu kỳ. "Xem ta đi." Tiết Thiên Cương quay người đi đến Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu trước người, đang chuẩn bị cười ha hả mở miệng, nhưng đột nhiên chú ý tới phía ngoài Vương Tam. Thoáng một suy nghĩ, hắn vung tay lên, cửa lớn khép lại, sau đó lại bố trí xuống một cái cách âm kết giới. Tiếp lấy, Tiêu Thiên Cương nhìn xem một người một chim, "Thế nhân chỉ biết các ngươi cha gọi Mộ Dung Vân Đoan, nhưng trên thực tế, hắn còn có một cái tên khác." Nghe nói như thế, Tiểu Băng Điểu một mặt cảnh giác. Tiêu Thiên Cương kinh ngạc, nhìn ngươi bộ dáng này, còn có chút không tín nhiệm ta bọn họ. "Cha thường nói, tâm phòng bị người không thể không. Cho nên, muốn cho ta trả lời vấn đề của các ngươi đầu tiên đến chứng minh một chút các ngươi cùng cha quan hệ." Tiểu Băng Điểu nói ra. Tiêu Thiên Cương giơ ngón tay cái lên. "Tiểu gia hỏa, lợi hại." Phong Hoạn ý thức rất mạnh. Tiết Cương dường như nghĩ đến cái gì, cười híp mắt nhìn xem Tiểu Băng Điểu, "Ba chuyện này thần khí, có thể chứng minh sao?" Nói xong vung tay lên, Bá Vương Thương, Đào Hỏa Côn, Long Phượng Bội xuất hiện. Tiểu Băng Điểu trong mắt sáng lên, vụt lấy cánh nhỏ bay đi lên, "Đây là cha Bá Vương Thương, đây là bản ca ca Đào Hỏa Côn cùng Long Phượng Bội." Tiết Cương mắt trợn tròn, một chút liền nhận ra được. Tiểu Băng Điểu nói, "Bá Vương Thương là cha ta thích nhất binh khí, các ngươi biết tại sao không?" Bốn người lắc đầu. Tiểu Băng Điểu hì hì cười một tiếng, "Bởi vì Bá Vương Thương cái tên này bá khí, về phần cái này Đào Hỏa Côn cùng Long Phượng Bội đều là bản ca ca bảo vật gia truyền." Thiết Cương bốn người nhìn nhau, xem ra không sai, cái này Tiểu Băng Điểu chính là tiểu tử kia nữ nhi. Tiểu Băng Điểu lại nói, "Cha ta tên thật gọi Tô Phàm, tự phong Tô đại thiện nhân." "Không đối, không phải tự phong, cha vốn là Thiện Lương." Tiêu Thiên Cương đại thủ vỗ, cười ha ha nói, "Đúng đúng đúng, liền cứ gọi Tô Phàm, bất quá cha ngươi tốt không Thiện Lương, chúng ta trong lòng đều nắm chắc, cho nên ngươi cũng đừng cưỡng ép cho hắn rào biện." Tiểu Băng Điểu ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra cha tại Đông Lăng cũng là hung danh truyền xa nhà, vẫn là trước sau như một không khiến người ta bất lo. Lập tức, nó nhìn xem bốn người, "Các ngươi biết cha tên thật, vậy xem ra cha hay là rất tín nhiệm các ngươi." Tiết Cương gật đầu, "Đó là đương nhiên, dù sao chúng ta là nghĩa phụ của hắn nghĩa mẫu, cậu mợ." Tiểu Băng Điểu mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, "Ta đã rất nhiều năm không có gặp cha bọn hắn, các ngươi có thể đưa ta cùng Tiểu Y Y đi Nhật Nguyệt cung sao?" "Có thể a." Tiêu Thiên Tâm tiến lên xoa Tiểu Băng Điểu đầu, bất quá cũng không đội thôi, trước tiên ở trong nhà ở mấy ngày, cùng ra ra mãi mãi, cứu công cậu bà, bồi dưỡng một chút tình cảm. Mãi mãi, chúng ta chính là rất gấp. Ta quá tưởng niệm cha bọn hắn, lần này cùng Tiểu Y đi trộm đi ra, chính là vì gặp bọn họ. Tiểu Băng điểu mắt đỏ với mắt. Tiểu Y cũng đi theo gật đầu, nếu như bị người trong nhà phát hiện, khẳng định sẽ lập tức phái người tới tìm chúng ta. Người trong nhà? Bốn người nhìn nhau. Hôn tiểu tử kia không phải nói, chính mình là cô nhi sao? Tiểu Băng điểu năn nhỉ, ra ra mãi mãi, cứu công cậu bà, các ngươi hiện tại liền đưa chúng ta đi được không? Tốt tốt tốt. Tiêu Thiên Tâm liên tục gật đầu, cười nói, bất quá có chuyện, các ngươi trước tiên cần phải nói cho chúng ta biết, đồng thời không có khả năng nói láo.
Chuyện gì?
Tiểu Băng điểu một mặt mừng rỡ. Tiêu Thiên Tâm hỏi, các ngươi tại sao muốn giết Liêu Trường Hùng cùng Liêu Chính Sơn? Tiểu Băng điểu chi tiết nói, bởi vì Liêu Chính Sơn muốn cướp Tiểu Y Y trái cây.
Quả gì?
Tiêu Thiên Tâm hồ nghi. Tiểu Băng điểu quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Y, lấy ra cho nại nãi bọn hắn nhìn xem.
Tốt.
Tiểu Y Y tay nhỏ vung lên, một đống lớn thần quả đồng loạt xuất hiện tại hư không. Bốn người xem xét, nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không có hoa mắt đi. Phượng huyết quả, Hải Long quả, Dâu Rồng quả, Huyền Tiên Ngọc quả, Tử huyết quả. Cái quỷ gì? Thế mà tất cả đều là thế gian hiếm thấy linh thụy. Ra ra mãi mãi, cứu công cậu bà, các ngươi làm sao cùng cái kia Liêu Chính Sơn một dạng, nhìn thấy những trái này đều là một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Tiểu Y một phát bắt được một viên dâu rồng quả, liền đặt ở bên miệng, răng rắc cắn xuống một cái đi. Bốn người một cái giật mình, nhao nhao đưa tay hô to, "Hải tử, chớ an." Tiểu Y còn tưởng rằng bốn người muốn cùng với nàng đoạn, liền tranh thủ hơn phân nửa dâu rồng quả, trực tiếp nhét vào trong miệng. Bốn người cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Bọn hắn lấy mạng đi tranh đoạt hiếm thấy linh thụy, cái này tiểu nha đầu thế mà cầm khi hoa quả ăn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Tiểu Y mắt nhìn bốn người, nhìn qua Tiểu Băng Điểu, Tiểu Phượng Phượng, ta như vậy hộ ăn có phải là không tốt hay không? Dù sao bọn hắn là người nhà hẳn là muốn chia sẻ mới đối. Tiểu Băng Điểu nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền cho bọn hắn một chút thôi. Tiểu Y nhìn xem những trái cây kia, xoắn xuýt phim hay khác, ra ra mãi mãi, cứu công cậu bà. Lần này đi ra ngoài đi được quá mau, ta cũng không mang bao nhiêu trái cây đi ra, cho nên ta chỉ có thể đưa các ngươi một nửa.
Đưa chúng ta một nửa?
Bốn người kinh ngạc.
Đúng thế.
Dù sao cũng là người một nhà thôi, ta cũng không thể quá keo kiệt. Chờ lần sau ta lại trộm đi lúc đi ra, kiếm một ít trái cây, cho thêm các ngươi đưa chút.
Tiểu Y cười nói.
Bốn người nhìn nhau. Ngay cả chủ thần đan dược liệu, đều có thể như vậy tùy ý phung phí, cái này tiểu nha đầu đến cùng là thần thánh phương nào. Thế lực sau lưng, lại đạt được nhiều có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Băng Điểu cầm một nửa trái cây, đưa cho bốn người trước mặt, ra ra mãi mãi, các ngươi đừng khách khí, những trái này Tiểu Y trong nhà còn nhiều, rất nhiều.
Bốn người cười khổ.
Bọn hắn là khách khí.
Không phải.
Bọn hắn là chấn kinh.
Là không thể tin được.
Làm Tiêu gia gia chủ, người nào, bọn hắn chưa thấy qua.
Chuyện gì, bọn hắn không có trải qua.
Có thể giờ phút này trước mắt một màn này, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết.
Quên đi thôi.
Những trái này, chính ngươi giữ lại ăn đi.
Tiểu Thiên Tâm phát tay.
Không cần.
Tiểu Y sững sờ, mãi mãi, ngươi có phải hay không ngại ít?
Không có không có.
Những trái này quá quý giá, chúng ta không dám thu.
Mà lại mặc kệ là các ngươi cũng tốt, hay là Tô Phàm bọn hắn cũng được, chúng ta Tiêu gia đều không màng các ngươi cái gì, chỉ cầu các ngươi bình bình an an.
Tiêu Thiên Tâm mỉm cười.
Tiểu Băng Điểu nghe được lời nói này, vui cười, mãi mãi, ta rốt cuộc biết cha tại sao phải lưu tại Tiêu gia, bởi vì các ngươi đều là chân chính người tốt.
Tiêu Thiên Tâm nhịn không được cười lên, Liễu gia sự tình, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả.
Tốt. Cái kia mãi mãi, ngươi chừng nào thì phái người đưa chúng ta đi Nhật Nguyệt Cung?
Tiểu Băng Điểu một mặt chờ mong.
Tiêu Thiên Tâm nhíu nhíu mày, nhất định phải hiện tại liền đi.
Tiểu Băng Điểu liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc.
Tiêu Thiên Tâm thở dài, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết bọn họ, dù sao các ngươi còn nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, không nói là không được, cha ngươi bọn hắn gặp được phiền toái, cho nên hiện tại, các ngươi đừng đi Nhật Nguyệt Cung.
Phiền toái gì?
Tiểu Băng Điểu giật mình.
Ta cũng không phải rất rõ ràng.
Hơn một năm trước, Nhật Nguyệt Cung cung chủ đột nhiên phái người đến âm thầm cho chúng ta biết, nói ngươi cha bọn hắn gặp đại phiền toái, có một cái người thực lực rất mạnh đang tìm bọn hắn.
Nhắc lên việc này, Tiêu Thiên Tâm cũng là lo lắng.
Tiểu Băng Điểu biến sắc, cái kia cha bọn hắn có hay không nguy hiểm?
Còn có hay không tại Nhật Nguyệt Cung?
Tiêu Thiên Tâm lắc đầu, nghe người truyền lời nói, cung chủ đã trước tiên đem cha ngươi cha bọn hắn giấu đi, nhưng cụ thể nấp ở chỗ nào, cung chủ cũng không nói.
Vậy ta càng phải đi tìm bọn hắn mới được.
Tiểu Băng Điểu một mặt lo lắng.
Tiêu Thiên Tâm nói vị cường giả bí ẩn kia khả năng còn tại Nhật Nguyệt Cung, ngươi là Tô Phàm nữ nhi, hiện tại chạy tới Nhật Nguyệt Cung, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới sao?
Tiểu Băng Điểu nghe nói, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ nhìn xem Tiểu Y gãi đầu, Tiểu Phượng Phượng, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì à?
Tiêu Thiên Tâm đang muốn chấn an một người một chim, ngay tại lúc này, cửa lớn đóng chặt, đột nhiên bị một cỗ thần lực đánh mở.
Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một đạo thân ảnh màu đen, trên thân không có nửa điểm khí tức, như một cái u linh. Đồng thời cũng thấy không rõ mặt của hắn, bị một mảnh quang vụ che lấp. Nhưng ở nhìn thấy người này thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất thời như thủy triều phun lên Tiêu Thiên Tâm bốn người trong lòng.
Tiểu Y con ngươi cũng có chút co rụt lại, thấp giọng nói, Tiểu Phượng Phượng, người này rất lợi hại, coi chừng.
Chương 2853 đi, lão phu liền đến thử một chút.
Chương 2853 đi, lão phu liền đến thử một chút.
Tiêu Thiên Tâm bốn người nhìn nhau. Thân ảnh màu đen sau lưng, trừ một mực đợi ở bên ngoài Vương Tam, không có một cái nào thị vệ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này là thần không biết quỷ không hay chui vào hắn Tiêu gia, toàn bộ hành trình không có kinh động bất luận kẻ nào. Đây chính là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết hắn Tiêu gia thế nhưng là có vài chục vạn tộc nhân, cường giả như mây. Nơi này càng là bọn hắn Tiêu gia khu vực hạch tâm. Không nói khoa trương, căn bản không có khả năng có người có thể tránh đi ven đường tất cả thay mắt đi vào khu vực hạch tâm này. Trừ phi người này cùng Tô Phàm bọn người một dạng, có được gần thân thuật, hoặc là có được thông thiên thực lực. Bên ngoài người này rõ ràng thuộc về người sau. Hai người các ngươi đừng nói chuyện. Tiêu Thiên Cương đối với Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điệu căn dặn một câu, triệt tiêu cách âm kết giới, bước nhanh đi ra đại điện, chắp tay cười nói, tại hạ Tiêu gia gia chủ Tiêu Thiên Cương, gặp qua nhân huynh. Người thần bí mắt nhìn Tiêu Thiên Cương, không nói một lời đi tới đại điện. Ta nói ngươi, biết hay không cấp bậc lễ nghĩa? Tiết Cương lông mày nhướng lên, nộ khí đằng đằng tiến lên, muốn giao huấn một chút người này. Nhưng mà, không đợi Tiết Cương tới gần, một cỗ khí thế từ người thần bí trên thân hiện lên, Tiết Cương thân thể run lên, lúc này liền không bị khống chế lui lại mấy bước, khóe miệng một vệt máu tràn ra. Cái gì? Tiêu Thiên Cương, Tiêu Thiên Tâm, Lý Thu Vũ, đột nhiên biến sắc. Vẹn vẹn một cỗ khí thế liền để Tiết Cương thụ thường, người này tu vi chẳng lẽ là chủ thần? Không, tự tin điểm, người này chính là chủ thần. Bởi vì Tiết Cương tu vi, hữu cảnh định phong thượng vị thần. Xin ra mắt tiền bối. Lấy lại tinh thần ba người, nhao nhao không mình hành lễ. Tiết Cương ổn định bước chân, kinh hãi mắt nhìn người thần bí, cũng lập tức thu hồi tư thái đàng hoàng, chắp tay hành đại lễ. Phía ngoài Vương Tam nhìn mắt trợn tròn. Cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngay cả Tiêu gia gia chủ cùng tổng lâu chủ mấy người đều cung kính như thế. Người thần bí chậm rãi ngồi trên ghế, nơi này không có người ngoài đi. Tiền bối chờ một lát. Tiêu Thiên Cương mắt sáng lên, chắp tay nói câu, quay người đi đến Vương Tam trước mặt, vất vả ngươi đem các nàng đưa tới Tiêu gia, ngươi muốn ban thưởng gì? Vương Tam con ngươi đảo một vòng, ta muốn lưu tại tổng lâu. Tiêu Thiên Cương sững sờ. Vương Tam xoa xoa tay, cười ngượng ngùng, gia chủ đại nhân, không dối gạt ngài nói, lúc trước tiểu thiếu gia liền hứa hẹn qua ta, nói muốn dẫn ta đến thánh thành lan lộn. Tiêu Thiên Cương giật mình gật đầu, làm sơ trầm ngâm, vậy được đi, ngươi trực tiếp đi tổng lâu tìm Tiêu Thiên Lệ. Tạ ơn gia chủ đại nhân. Vương Tam vội vàng quỳ trên mặt đất tạ ơn. Tiêu Thiên Cương phất tay, đi thôi. Vương Tam gật đầu, lập tức đứng dậy, lại đối bên trong Tiêu Thiên Tâm ba người không người cúi đầu, liền quay người mang theo tâm tình kích động bước nhanh rời đi. Tiêu Thiên Cương thu hồi ánh mắt, trở lại đại điện, tiền bối, hiện tại không có người ngoài, ngài có thể nói. Người thần bí nói thẳng mà hỏi, Mộ Dung Vân Vân ở đâu? Bốn người giật mình, là tìm đến tiểu tử kia. Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu nhìn nhau, cũng không khỏi hồ nghi nhìn xem người thần bí. Người thần bí trong thanh âm lộ ra một cỗ không kiên nhẫn, đừng để ta hỏi lại lần thứ hai. Tiêu Thiên Cương lấy lại tinh thần, chi tiết trả lời, hắn tại Nhật Nguyệt Cung. Hắn không tại. Người thần bí lắc đầu. Tiêu Thiên Cương sững sờ, không tại. Người thần bí trầm giọng nói, hơn một năm nay, ta một mực tại Nhật Nguyệt Cung chờ hắn, nhưng chậm chạp không thấy hắn lộ diện. Bốn người trong lòng run lên. Nguyên lai trước mắt người này chính là cung chủ nói vị cường giả bí ẩn kia, mà bây giờ dáng lâm bọn hắn Tiêu gia, cái kia không thể nghi ngờ, khẳng định là tới tìm hắn bọn họ đòi người. Người thần bí mở miệng, nếu hắn không có ở Nhật Nguyệt Cung, vậy hẳn là ngay tại Tiêu gia đi. Tiêu Thiên Cương vội vàng lắc đầu, không có, từ lần trước đi Nhật Nguyệt Cung, hắn cũng không trở lại nữa qua, nếu tiền bối không tin, có thể tùy tiện đi tìm Tiêu gia tộc nhân nghe ngóng. Người thần bí nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Cương bốn người, một cỗ cảm giác gáp bách vô hình, dần dần bao phủ toàn bộ đại điện. Tiêu Thiên Cương thành sợ cúi đầu, vãn bối không dám nói láo, câu câu là thật. Người thần bí nói coi như hắn không có về Tiêu gia, vậy các ngươi cũng khẳng định biết tung tích của hắn đi, dù sao các ngươi là người nhà của hắn. Chúng ta thật đúng là không biết. Đứa nhỏ này làm việc luôn luôn không theo quy củ đến, muốn vừa ra là vừa ra, cũng không biết từng ngày tại chơi bùa lung tung cái gì, mà lại mặc kệ làm cái gì, cũng xưa nay sẽ không nói cho chúng ta biết. Tiêu Thiên Tâm cười khổ. Ngươi làm hắn nghiêm mẫu, lại không biết hành tung của hắn, coi ta là đồ đần sao? Người thần bí quát lạnh, uy áp như thác nước, trong nháy mắt liền đem Tiêu Thiên Tâm bao phủ. Tiêu Thiên Tâm lập tức tiến vào ngạt thở trạng thái, sắc mặt trắng bệnh, thể xác tinh thần run rẩy, khoe miệng càng là dần dần tràn ra một sợi huyết dịch. Nàng dâu, Tiết Cương biến sắc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người thần bí, vươn mắt chứng, ngươi đừng kinh người quá đáng. Sau một khắc, Tiết Cương cũng bị uy áp giam cầm. Lúc này, hai vợ chồng giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, thân thể vặn vẹo biến hình, toàn thân lỗ chân lông máu phun như chú. Tiêu Thiên Cương lo lắng hô, tiền bối, chúng ta không có lừa người, thật không biết Mộ Dung Vân Đoan hạ lạc. Người thần bí cười không nói, uy áp càng phát ra khủng bố, hai vợ chồng thể nội vang lên răng rắc thanh âm. Đó là xương cốt phá toái thanh âm. Từng đợt mãnh liệt đau nhức kịch liệt, để Tiết Cương cái này đại lao ra, cũng nhịn không được phát ra thống khổ rú thảm. Tiền bối, ngươi muốn chúng ta nói thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Tiêu Thiên Cương lòng nóng như lửa đốt. Người thần bí vẫn như cũng là không nói một lời, uy áp tuần hướng Lý Thu Vũ. Lý Thu Vũ cũng trong nháy mắt bị giam cầm. Đáng chết, ngươi lấn ta Tiêu gia quá đáng. Tiêu Thiên Cương gầm thét. Người thần bí vung tay lên, uy áp hướng Tiêu Thiên Cương dũng mãnh lao tới. Lần này ngay cả Tiêu Thiên Cương cũng bị giam cầm. Lấy mạnh hiếp yếu, đây cũng không phải là chủ thần nên có phong độ. Một đạo khàn khàn tiếng cười vang lên. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại Tiêu Thiên Cương bốn người trước người, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, cái kia uy áp ẩm vàng tăng dã. Người tới chính là Tiêu lão gia tử. Phụ thân, nhạc phụ. Bốn người sắc mặt vui mừng. Lão gia tử đến một lần, coi như đối phương là chủ thần, cũng không dám lại kiêng kỵ như vậy đi. Lão gia tử quay đầu nhìn về phía bốn người, không có sao chứ?
Bốn người lắc đầu.
Lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn xem người thần bí, chắp tay cười nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ngay cả Nhật Nguyệt cung lão tổ cũng không xứng biết tên của ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?
Người thần bí cái kia ngữ khí băng lãnh mang theo 10 phần kinh miệt.
Như thế tùy tiện.
Tiêu Thiên Cương bốn người nhíu mày.
Lão gia tử phất tay, ra hiệu bốn người an tâm chớ đợi, nếu các hạ thân phận tôn quý như thế, cái kia cần gì phải đến đây khó xử chúng ta một cái nho nhỏ Tiêu gia.
Người thần bí lạnh lùng nói, đem Mộ Dung Vân Đoan giao ra, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi.
Thực không dám giấu giếm, chúng ta thật không biết Mộ Dung Vân Đoan hạ lạc.
Như vậy đi, các hạ trước tiên ở ta Tiêu gia ở lại, chúng ta lập tức phái người đi tìm, đợi khi tìm được đứa bé kia, lão phu tự mình mang theo hắn lên cửa thỉnh tội.
Lão gia tử khàn khàn cười một tiếng.
Hơn một năm trước, Nhật Nguyệt cung cung chủ cũng là nói như vậy, có thể cuối cùng chờ được cái gì?
Ta không muốn chờ, lần này ta nhất định phải nhìn thấy hắn.
Người thần bí nói ra, ngữ khí không cho thương lượng.
Lão gia tử cười khổ, ngươi đây không phải khó xử chúng ta sao?
Trong lúc nhất thời, chúng ta lên đi đâu tìm người?
Đây là chuyện của các ngươi, nếu như hôm nay không gặp được Mộ Dung Vân Đoàn, vậy các ngươi Tiêu gia cũng không có tồn tại cần thiết.
Người thần bí lãnh lệ cười một tiếng, ý uy hiếp không còn che giấu.
Lão gia tử ánh mắt trầm xuống, khả năng ta Tiêu gia so ra kém các hạ thế lực sau lưng, nhưng cũng không phải các hạ nói diệt cũng có thể diệt hết.
Vậy liền thử một chút.
Người thần bí nhìn chằm chằm lão gia tử.
Đi, lão phu liền đến thử một chút.
Lão gia tử gật đầu, không sợ hãi chút nào nhìn xem người thần bí.
Chương 2854 kinh khủng đại ca.
Chương 2854 kinh khủng đại ca.
Khí tức vô hình tại hư không va chạm.
Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm.
Lúc này, Tiểu Y đột nhiên nhảy nhót nhót chạy đến lão gia tử trước người, xuất ra một viên đường đầu, lão gia gia, cho ngươi.
Cái kia ngưng trọng không khí trong nháy mắt liền bị đánh vỡ.
Lão gia tử hơi sững sờ, cúi đầu nhìn xem Tiểu Y, cái này nhà ai nha đầu.
Tiêu Thiên Tâm tiến đến lão gia tử bên hai, lẩm bẩm vài câu.
Lão gia tử nghe nói, trên khuôn mặt già nua lập tức bỏ đầy ý cười, đưa tay tiếp nhận đường đậu bỏ vào trong miệng, tạ ơn Tiểu Y.
Ăn ngon không?
Lão gia gia.
Tiểu Y hỏi.
Ăn ngon ăn ngon.
Lão gia tử liên tục gật đầu.
Tiểu Y lại nhảy nhót đến người thần bí trước mặt, đưa lên một viên đường đậu, đại thúc bất giận, Y mời ngươi ăn đường.
Lão gia tử biến sắc, trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, đã làm tốt tùy thời nghĩ cách cứu viện Tiểu Y để chuẩn bị.
Tiêu Thiên Tâm bốn người tâm cũng nao nao nhắc đến cổ họng.
Người thần bí cúi đầu nhìn xem Tiểu Y mở to đôi mắt to sáng ngời, đại thúc rất ngọt, an cam đoan để cho ngươi tâm tình biến tốt.
Người thần bí trầm mặc không nói, một mực đánh giá Tiểu Y
vui cười, đại thúc ngươi phải tin tưởng Y, thật cực kỳ tốt ăn, nếm thử thôi.
Tốt, ta nếm thử.
Người thần bí gật đầu, giơ tay lên hướng đường đầu với tới.
Lão gia tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Người này coi như có thể, không có tổn thương tiểu hài.
Nhưng tại giây phút này, người thần bí nâng tay lên, đột nhiên nhất chuyển, một phát bắt được Tiểu Y cổ.
Ngươi làm gì?
Lão gia tử vừa buông xuống tâm, lại trong nháy mắt nhấc lên, nàng vẫn còn con nhít, tranh thủ thời gian thả nàng.
Xem ra hay là đánh giá cao người này phẩm tính.
Tiêu Thiên Tâm bốn người cũng đột nhiên biến sắc,
khắp khuôn mặt là lo lắng.
Buông ra Tiểu Y.
Đứng tại Tiểu Y trên vai Tiểu Băng Điểu, cũng lập tức bịch lấy cái nhỏ, dùng mỏ chim hung hăng mổ lấy người thần bí mu bàn tay.
Cũng hay.
Người thần bí quát lạnh, một cỗ khí thế dũng mãnh lao tới.
Tiểu Băng Điểu tại chỗ một tiếng bị đau tê mình, toàn thân sát na máu me đầm địa, hướng về sau vách tường đánh tới.
Lão gia tử đội vàng tiến lên, đưa tay ôm Tiểu Băng Điểu.
Lão gia gia, không thể để cho hắn thương hại Tiểu Y.
Tiểu Băng Điểu lệ ung ung nhìn qua lão gia tử nói câu, liền một đầu đổ vào lão gia tử trong ngực.
Lão gia tử ánh mắt run lên, vội vàng kiểm tra Tiểu Băng Điểu tình huống.
Phụ thân, nó thế nào?
Tiêu Thiên Tâm bốn người hơi đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Tiểu Y có phải hay không tô phàm quê nữ, còn có đợi nghiệm chứng?
Nhưng cái này Tiểu Băng Điểu khẳng định là
không có việc gì,
chỉ là trọng thương ngất đi.
Lão gia tử xuất ra một viên đan được chữa thương, từ từ bỏ vào Tiểu Băng Điểu trong miệng.
Đồng thời,
Tiểu Y càng không ngừng dãy rủa, đại thúc, ngươi thế mà tổn thương Tiểu Phượng Vượng, ngươi là người xấu, mau buông ta ra.
Người thần bí mắt điếc hai ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía lão gia tử năm người, tiểu nữ hài này phải cùng Mộ Dung Vân Đoan có quan hệ đi.
Lão gia tử đem Tiểu Băng Điểu giao cho Tiêu Thiên Tâm, lập tức nhìn xem người thần bí, có cái gì ngươi hướng ta đến, đừng làm khó dễ một đứa bé.
Người thần bí cười, để ý như vậy nàng, xem ra nàng đối với các ngươi thật rất trọng yếu.
Lão gia tử không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, một đầu vết nước không gian xuất hiện, buông nẳng ra, lão phu cùng ngươi đi không gian chiến trường một trận chiến.
Người thần bí giễu cợt, có tốt như vậy thẻ đánh bạc trong tay, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi chiến đấu?
Mau đưa Mộ Dung Vân Đoan giao ra, nếu không ta giết nàng.
Lão gia tử chịu đựng nộ khí, chúng ta thật không biết hắn ở đâu.
Nếu như không phải là bởi vì tại Tiêu gia, hắn cũng sớm đã động thủ.
Bởi vì nếu là trực tiếp động thủ, lấy chủ thân lực phá hoại, vài phút liền có thể đem Tiêu gia san thành bình địa.
Đừng tìm lấy cớ.
Người thần bí cười lạnh,
năm ngón tay từ từ co vào.
Tiểu Y ở trong cổ lập tức vang lên xương cốt phá toái thanh âm, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, một sợi vết dịch từ khóe miệng nàng tràn ra.
Nhưng mà khi thấy cái kia máu thời điểm, vô luận là người thần bí hay là lao ra từ năm người, nhao nhao một mặt kinh nghi.
Cái kia máu đúng là màu vàng,
không nhìn lầm, từ Tiểu Y trong miệng chảy ra huyết dịch chính là huyết dịch màu vàng. Máu màu vàng người thần bí thì thảo, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên bần bật, nhìn từ trên xuống dưới tiểu y đi, chẳng lẽ tiểu hài này là Na Cá địa phương người? Ngay tại sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu y chỗ mi tâm, đột nhiên hiện ra một mảnh chói mắt thần quang. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ khủng bố ngập trời khí tức, cho dù là người thần bí cùng lao ra tử dạng này chủ thần, đối mặt cỗ khí tức này, phía sau cũng không nhịn được phát lạnh. Vậy thì càng đừng nói Tiêu Thiên Tâm bốn người. Đối mặt cỗ khí tức kia, tựa như đối mặt với một tôn kinh khủng thần minh, thể xác tinh thần không cầm được run rẩy. Theo sát, chỉ thấy thần quang kia từ từ biến hóa thành một bóng người mờ ảo. Người nào làm tổn thương ta tiểu muội? Một đạo tức giận thanh niên thanh âm vang lên theo. Ca, là hắn. Tiểu Y chỉ vào người thần bí. Ngươi muốn chết? Thân ảnh mơ hồ quay đầu nhìn về phía người thần bí, đưa tay vung lên, một mảnh vô hình mênh mông chi lực hiện lên, trong nháy mắt liền chặt đứt người thần bí cánh tay. Máu nhuộm đại địa. Người thần bí tại chỗ một tiếng bị đau kêu thảm. Lao ra tử thấy thế, đội vàng tiến lên, ôm Tiểu Y lui lại. Ai cho ngươi là gan, dám đả thương ta tiểu muội? Thân ảnh mơ hồ lại giơ cánh tay lên, lăng không một chỉ điểm tới, lại một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, hướng người thần bí mi tâm dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, hư không sụp đổ, đại điện vỡ nát, một bức tận thế cảnh tượng phơi bày ra. Lao ra tử con ngươi co rụt lại, không chần chờ chút nào, lập tức mang theo Tiêu Thiên Tâm bốn người, Tiểu Y cùng hôn mê Tiểu Băng Điệu rút đi. Đồng thời, chủ thần chi lực quét sạch trời cao, ngưng tụ ra một cái vài trăm trượng kết giới, ầm vang mà rơi. Lại nhìn người thần bí, nhìn xem cái kia đánh tới lực lượng vô hình, giờ phút này cái kia bị quang vụ bao phủ trên mặt, tràn ngập sợ hãi, thậm chí quên phản kháng. Rất nhanh, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, người thần bí như một viên đạn tháo, hung hăng nện ở lao ra tử bảy ra trên kết giới, toàn thân máu chảy ồ ạt. Chỗ kia người, tại sao lại xuất hiện ở Tiêu gia? Người thần bí hoảng sợ muốn dạng, đứng lên toàn lực một quyền đánh phía kết giới tại chỗ liền phá vỡ một cái độc lớn. Theo sát, người thần bí liền triển khai cực tốc, cũng không quay đầu lại độn không mà đi, biến mất tại lao ra tử mấy người dưới tầm mắt. Có bản lĩnh đừng chạy nha. Tiểu Y kia chống lạnh, mãi hung kêu to. Lao ra tử cùng Tiêu Thiên Tâm bốn người nhìn nhau. Nha đầu này, rốt cuộc là ai? Một người ca ca, thực lực liền cường đại đến loại trình độ này. Nơi này là địa phương nào? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đây là chạy đi đâu rồi? Đương nhiên, Tiểu Y ca ca thanh âm vang lên. Tiểu Y hề một cái giật mình, vội vàng hướng lao ra tử năm người làm cái im lặng thủ thế, liền rón rén quay người trốn đi. Cái kia buồn cười bộ dáng, để cho người ta muốn cười. Bá. Sau một khắc, thân ảnh mơ hồ kia liền xuất hiện tại Tiểu Y phía trước hư không. Nha đầu chết tiệt kia, người muốn đi đâu? Ca ca, ta sai rồi, đừng đánh ta. Tiểu Y lập tức trốn đến lao ra tử sau lưng, duỗi ra một cái đầu nhỏ, nơm nớp lo sợ nhìn qua thân ảnh mơ hồ kia. Thân ảnh mơ hồ mắt nhìn Tiểu Y, lại quét mắt lao ra tử năm người, cuối cùng lại nhìn mắt trọng thương Tiểu Băng Điểu, ai đã thương nó? Chính là vừa mới cái kia hỏng đại thúc. Ca ca, Tiểu Phượng Phượng đều bị hắn thương thành dạng này, vì cái gì ngươi vừa mới không làm thịt hắn? Tiểu Y lẩm bẩm, biểu đạt bất mãn. Thân ảnh mơ hồ nói ra, ta hiện tại chỉ là một đạo ý thức, tự nhiên không giết được hắn. Nha đầu chết tiệt kia, đừng nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian trả lời ta, nơi này là địa phương nào? Chương 2855 một chuyện tốt, chương 2855 một chuyện tốt. Tiểu Y đem đầu co lại đến lao ra tử thân sau, không dám trả lời. Thân ảnh mơ hồ bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem lão gia tử, lão tiền bối, còn xin ngài trả lời một chút vấn đề của ta. Không dám nhận, không dám nhận. Lão gia tử vội vàng khoát tay, nơi đây chính là Đông Lăng Thánh Thành, Tiêu gia, lão phu chính là Tiêu gia lão tộc trưởng. Người thần bí kia tu vi còn mạnh hơn hắn, mà trước mắt người này, vẻn vẹn một đạo ý thức liền có thể trọng thương người thần bí, thực lực này có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Đông Lăng Thánh Thành Tiêu gia thân ảnh mơ hồ trầm ngâm phim hay khác, chính là tứ đại cổ lão thế gia một trong Tiêu gia. Chính là, lão gia tử gật đầu. Thân ảnh mơ hồ giận dữ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi vẫn rất có thể chạy, nói, lúc nào chạy ra ngoài? Ca, đừng như vậy thôi, ta sẽ sợ. Tiểu Y duỗi ra tay nhỏ, trong tay có một viên đường đầu, ta mời ngươi ăn kẹo, đừng nóng giận, có được hay không? Thân ảnh mơ hồ vô lực lau trán, ngươi đợi tại cái này đừng động, ta lập tức phái người tới đón ngươi. Đừng. Tiểu Y vội vàng khoát tay, từ lao ra từ sau lưng toát ra cái đầu nhỏ, ca, ta thật vất vả mới chạy ra ngoài, ngươi liền để ta bên ngoài chơi một hồi thôi. Không được, bên ngoài rất nguy hiểm. Thân ảnh mơ hồ lắc đầu. Không sợ. Tiểu Y lắc đầu, chỉ vào lao gia tử, lão gia này ra vừa vặn rất tốt rồi. Tiếp lấy, nàng lại chỉ vào Tiêu Thiên Tâm bốn người, còn có gia gia nãi nãi, ưu công cậu bà, bọn hắn người cũng tốt, sẽ bảo hộ ta. Thân ảnh mơ hồ choáng váng. Lúc này mới chạy đến bao lâu, liền có thêm gia gia nãi nãi, ưu công cậu bà. Thật, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã trưởng thành, có thể chiếu cố tốt chính mình. Mà lại Tiểu Phượng Phượng nhiều năm như vậy không có gặp nó cha, cả ngày cha không nhớ cơm không nghĩ, thật đáng thương. Ca ca, ngươi là người tốt, liền thành toàn chúng ta đi. Tiểu Y tay nhỏ thở dài, một mặt cầu khẩn. Thân ảnh mơ hồ như mày, ngữ khí hơi lạnh, cho nên là Tiểu Phượng Phượng giật dây ngươi chạy ra ngoài. Tiểu Y bày biện tay nhỏ, không, là ta nhìn Tiểu Phượng Phượng quá đáng thương, cho nên liền chủ động nói, muốn dẫn nó đi ra. Thân ảnh mơ hồ trầm mặc không nói. Tiểu Y lấy dũng khí chạy tới, sở động lòng người nhìn qua các ca, bình thường ngươi hiểu rõ ta nhất rồi, van cầu ngươi rồi. Thân ảnh mơ hồ giơ tay lên, cương chiều xoa Tiểu Y đầu,
được chưa, liền để ngươi ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian, nhưng phải nhớ kỹ, không cho phép đi làm mạo hiểm sự tình.
Cảm ơn ca ca.
Ca ca yên tâm, chứ ăn ra, ta đối với cái gì đều không có hứng thú. Tiểu Y Y lập tức khoa tay múa chân, vui vẻ không thôi. Thân ảnh mơ hồ mỉm cười, nhìn về phía lão gia tử, vậy sau này xin mời lão tiền bối hỗ trợ quan tâm một chút ta cái này tinh lịch muội muội. Lão phu ổn thỏa đem hết khả năng bảo vệ cẩn thận lệnh muội chu toàn. Lão gia tử gật đầu. Đa tạ. Thân ảnh mơ hồ nói lời cảm tạ một câu, cúi đầu nhìn xem Tiểu Y Y, chơi đến không sai biệt lắm liền về nhà, không phải vậy chờ ngươi nhị tỷ biết, khẳng định đến đánh ngươi. Tiểu Y Y hì hì cười một tiếng, vậy ngươi cũng đừng để nhị tỷ biết thôi. Thân ảnh mơ hồ lắc đầu cười cười, bảo vệ tốt chính mình. Nói đi liền tại hư không cấp tốc tiêu tán. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị ca ca mang về nhà. Đều do cái kia hỏng đại thúc, đều cho hắn đường ăn, còn ra tay với ta, lần này tốt đi, tỉnh lại ca ca ý thức. Thật sự là chán ghét chết. Tiểu Y Y Y một mặt chán ghét hừ khẩu khí. Lão gia tử năm người nhìn nhau. Nha đầu này thế lực sau lưng, quả nhiên là đáng sợ. Siêu. Lúc này, một đám người phá không mà đến. Có Triệu Đại Long, Dư lão, còn có Tiêu gia một đoàn tộc lão. Triệu Đại Long mắt nhìn phía dưới phế tích, kinh nghi, lão gia tử, chuyện gì xảy ra?
Không có gì.
Lão gia tử khoát tay cười một tiếng.
A,
nha đầu này là ai? Một đám tộc nhân đánh giá Tiểu Y Y thì Tiểu Y Y thì giơ lên cái đầu nhỏ, ta gọi Mộ Dung Y Y Y, là Mộ Dung Vân Đoan quê nữ, mọi người gọi ta Y Y Y là được. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, lúc nào sinh cái quê nữ? Đại Long, tìm người đem nơi này tu chỉnh một chút. Lão gia tử đối với Triệu Đại Long bàn giao một câu, liền nhìn xem Tiểu Y Y Y, ta dẫn ngươi đi một chỗ yên tĩnh.
Khê cốc.
Lão gia tử nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ, các ngươi mang Tiểu Y Y Y đi tẩy một chút, đổi thân sạch sẽ quần áo, còn có cái kia tiểu băng điểu, nhất định phải chiếu cố thật tốt.
Tốt.
Hai người gật đầu. Một cái dẫn Tiểu Y Y Y, một cái ôm tiểu băng điểu, chiều mục lâu đi đến. Lão gia tử thu hồi ánh mắt, đứng tại cây hoè già bên dưới, nhìn xem trước người dòng suối nhỏ. Trầm ngâm một lát, vị kia thần bí chủ thần, ta gặp qua.
Lúc nào gặp qua?
Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương giật mình. Lão gia tử hỏi, còn nhớ rõ lão phu cho các ngươi nói qua, lần trước Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cái kia hai cái tiểu tử trở về, để lão phu cùng bọn họ đi giết đồ lao tam, chặn được chủ thần đan sự tình.
Hai người gật đầu.
Lúc đó chúng ta bị một vị chủ thần tập kích, Tô Phàm còn bị vị kia chủ thần bắt đi. Mặc dù lúc đó trời tối quá, lão phu không thấy rõ vị kia chủ thần khuôn mặt, nhưng có cảm ứng được khí tức của hắn.
Khí tức của hắn cùng hôm nay người này khí tức giống nhau như lúc.
Lão gia tử nói ra.
Tiêu Thiên Cương nhíu mày, cho nên tại thời điểm này, người thần bí này liền đã để mắt tới Tô Phàm.
Lão gia tử nhẹ gật đầu, nhịn không được lo lắng, ngay cả Nhật Nguyệt cùng cũng không dám đắc tội người này, bởi vậy có thể thấy được thế lực sau lưng hắn mạnh bao nhiêu.
Thiết Cương chẳng thèm ngó tới, mạnh hơn thì như thế nào?
Còn không phải bị Tiểu Y Y Y đại ca đánh kẻ ra quần.
Tiểu Y Y Y thế lực sau lưng hẳn là càng đáng sợ.
Tiêu Thiên Cương suy nghĩ sẽ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này làm sao lại đột nhiên toát ra hai cỗ thế lực thần bí, hơn nữa còn đều mạnh đến mức như thế không hợp tói thường.
Tiết Cương cười khổ, mấu chốt nhất là cái này hai cỗ thế lực thần bí đều cùng Tô Phàm tiểu tử kia có quan hệ.
Cái này khiến hắn nhịn không được lần nữa bắt đầu phỏng đoán Tô Phàm lai lịch. Có thể dẫn xuất đáng sợ như vậy hai cỗ thần bí thần lực, tiểu tử này lai lịch đoán chừng cũng không nhỏ đi.
Mặc kệ Tô Phàm là thân phận gì, lai lịch gì, nếu hiện tại hắn là chúng ta Tiêu gia tử tôn, cái kia sau vô luận phát sinh cái gì, ta Tiêu gia đều muốn toàn lực bảo vệ hắn chu toàn.
Nghe được lão gia tử lời này, Tiêu Thiên Cương hai người lần lượt gật đầu.
Lão gia tử lại nói còn có cái kia tiểu băng điểu, cũng không phải một cái phổ thông chim nhỏ.
Nói thế nào?
Hai người hiếu kỳ.
Trước đó lão phu đang kiểm tra nó thương thế thời điểm, cảm nhận được thần thú khí tức, nghĩ đến nó chân thân, hẳn là một cái băng phượng đi.
Lão gia tử cười ha ha.
Tiêu Thiên Cương hai người hai mặt nhìn nhau.
Trước kia có tam đại hung thú, cửu đầu quỷ sư, cửu đầu ma quyển, kim thiểm,
hai đại thần thú, hỏa long cùng băng kỳ lân. Về sau lại toát ra một đứa con trai, tiểu thanh long. Hiện tại không ngờ xuất hiện một cái khuê nữ, tiểu băng phượng. Bọn này tiểu gia hỏa bên người, đến tột cùng có bao nhiêu thần thú?
Tiêu Thiên Cương đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, lão tiết, ngươi còn nhớ rõ lúc trước trong truyền thuyết con thỏ nhỏ kia con sao?
Cái gì con thỏ nhỏ?
Thiết Cương nghi hoặc.
Tiêu Thiên Cương nhắc nhở, chính là Tô Phàm bàn sơ xuất hiện tại thần ma sâm lâm, đi cùng với hắn con thỏ nhỏ kia con, Linh Nhi cùng Dư lão lúc đó còn thân hơn mắt thấy.
Nguyên lai là nó.
Thiết Cương giật mình gật đầu, đúng thế, vì cái gì những năm này, một mực không thấy được con thỏ nhỏ kia, thật chẳng lẽ bị Tô Phàm tiểu tử kia cho nướng?
Tiêu Thiên Cương trợn trắng mắt, thỉnh đi, con thỏ nhỏ kia dám cùng Tô Phàm cùng một chỗ tiến vào thần ma sâm lâm, có thể thấy được cũng không phải một cái bình thường con thỏ nhỏ, Tô Phàm lại thèm ăn, cũng không có khả năng nương nó.
Thiết Cương ngượng ngùng cười một tiếng.
Bọn này tiểu gia hỏa, không dám đi nghĩ lại, bởi vì một nghĩ lại liền sẽ phát hiện, trên người bọn họ khắp nơi đều là bí mật.
Bất kể nói thế nào, Tiểu Y Y Y xuất hiện, đối với chúng ta Tiêu gia mà nói, là một chuyện tốt.
Lão phu về trước phía sau núi, các ngươi cố gắng chiếu cố các nàng.
Lão gia tử cười nói câu, liền đứng dậy rời đi.
Tiêu Thiên Cương hai người suy nghĩ bên dưới,
đúng là chuyện tốt,
bởi vì Tiểu Y Y thế lực sau lưng, có thể áp chế người thần bí kia thế lực sau lưng.
So hiện nay trời,
nếu là không có Tiểu Y Y Y vị đại ca kia, hậu quả vẫn là rất khó mà tưởng tượng.
Chương 2856 ngươi nói ai là phế vật? Chương 2856 ngươi nói ai là phế vật?
Thiên Long Sơn Mạch,
Thiên Tự Phong.
Đối với Phụng Thiên Thành cùng Tiêu gia sự tình, Tô Phàm bọn người hoàn toàn không biết gì cả, toàn thân tâm đắm chìm ở bế quan. Mỗi ngày tu vi đều đang điên cuồng tăng vọt. Tiêu Linh Nhi cũng đã đột phá đến tam cảnh trung vị thần. Sau 5 ngày giữa trưa, bỗng một đạo khí tức cường đại, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Lô Viễn cùng Ân Tam Nguyên trước tiên mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, liền gặp một thanh niên nam tử, hướng tiên tượng phong chạy nhanh đến. Hắn thân cao hơn 1m8, mặc một bộ màu tím áo dài, đầu đội phát quan, thân hình thẳng tắp, ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng, tản ra một cỗ bất phàm khí chất. Tư Lộ Phong, Lô Viễn sững sờ. Tiểu tử này chạy tới tiên tượng phong làm cái gì? Chẳng lẽ là tìm đến Mộ Dung Vân Đoan mấy người phiền phức? Nghĩ đến cái này, Lô Viễn bám một chút đứng dậy, một bước đạp không mà lên, ngăn lại Tư Lộ Phong, "Phong thiếu gia, ngươi đến tiên tượng phong làm cái gì?" Tư Lộ Phong trong mắt hàn quang phun trào, "Ta tìm đến Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Hữu Đức, Bạch Vũ." Lô Viễn trong lòng run lên. Quả là thế. Trên mặt hắn chất lên một mặt ý cười, "Phong thiếu gia, tộc địa chuyện phát sinh đã qua, Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn cũng đã hướng phụ thân ngươi xin lỗi, không cần thiết lại níu lấy không thả đi. Tộc địa sự tình không liên quan gì đến ta. Ta chỉ quan tâm một sự kiện, bọn hắn đến cùng có hay không nhìn trộm tiểu thanh muội muội tẩy tắm." Tư Lộ Phong trong mắt hàn quang lóe lên, gặp Lô Viễn không có nhường ra ý tứ, "Yên tâm, ta sẽ không giết bọn hắn, nhiều nhất chỉ là giáo huấn bọn họ một trận." Lô Viễn cười khổ, "Phong thiếu gia à, ta cũng không phải đang lo lắng ngươi giết bọn hắn, là đang lo lắng bọn hắn làm thịt ngươi à. Mấy cái này vô pháp vô thiên hôn thế ma vương, liền không có bọn hắn chuyện không dám làm. Ban đầu ở tổ Hà chuyện phát sinh chính là ví dụ tốt nhất. Ngay cả Nạp Lan Chính Dương cùng Nạp Lan Tử Ngang đều muốn giết. Tránh ra đi." Tư Đồ Phong đẩy ra Ngô Viễn, mắt nhìn giữa sườn núi động phủ, liền thẳng đến động phủ mà đi. "Vị kia Phong thiếu gia, còn xin dừng bước." Ân Tam Nguyên mở miệng cười một tiếng, "Khách khí." Dù sao có thể bị Ngô Viễn xưng là thiếu gia người, tùy tiện tưởng tượng cũng biết, khẳng định là Tư Đồ nhất tộc đích hệ tử tôn. Tư Đồ Phong mắt biết hai ngơ. Ân Tam Nguyên lông mày nhướng lên, đứng dậy một bước phóng ra, nằm ngang ở Tư Đồ Phong phía trước, "Chủ nhân đã thông báo, trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần động phủ, cho nên còn xin Phong thiếu gia, đừng làm khó dễ lão phu." Tư Đồ Phong mắt nhìn Ân Tam Nguyên, quay đầu nhìn về phía Ngô Viễn. Ngô Viễn bất đắc dĩ nhún vai, "Ân Tam Nguyên là Mộ Dung Vân Đoan thủ hạ, chỉ nghe mệnh tại Mộ Dung Vân Đoan, cho nên ta cũng không có cách." Hắn là hy vọng Tư Đồ Phong có thể biết khó khăn trở ra. Đừng chờ chút lại nguyên náo không chết không thôi tình trạng, để nguyên bản liền không thế nào hài hòa quan hệ, lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tư Đồ Phong lạnh lùng nhìn xem Ân Tam Nguyên, "Vậy nếu như ta nói, hôm nay ta nhất định phải tiến vào động phủ đâu?" Ân Tam Nguyên chắp tay cười một tiếng, "Vậy lão phu cũng chỉ có thể nói một tiếng đắc tội. Ta là Tư Đồ Thanh Thiên thứ tử, là Tư Đồ nhất tộc nhị thiếu gia, càng là Tư Đồ lão tổ thân tôn nhi, ngươi một cái người hầu, dám làm gì ta? Khuyên ngươi, lập tức cho ta cút ngay." Tư Đồ Phong quát lạnh. Ân Tam Nguyên đánh giá mắt Tư Đồ Phong, "Coi như ngươi là Thiên Vương lão tử cũng cùng ta không quan hệ, bởi vì ta hiệu chung người chỉ có Mộ Dung Vân Đoan. Lai lịch lớn như vậy, chắc không được như thế trương dương ương ngạnh. Nhưng không có ý tứ, lão phu không ăn ngươi một bộ này." Tư Đồ Phong cắn răng nói, "Ngươi có phải hay không có nghe rõ? Ta nói, ta là Tư Đồ lão tổ thân tôn nhi. Lão phu biết ta." Ân Tam Nguyên gật đầu, "Hồ nghi, sau đó thì sao?" Tư Đồ Phong hai tay nắm chặt cùng một chỗ, gầm thét, "Cút ngay." Nói xong cũng một thanh hướng Ân Tam Nguyên đẩy đi. Nhưng kết quả, chẳng những không có đẩy ra Ân Tam Nguyên, ngược lại là hắn bị Ân Tam Nguyên khí thế cho đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Phong ổn định bước chân, một mặt tức giận, "Ngươi dám đả thương ta?" "Chớ nói lung tung, chớ nói lung tung, lão phu từ đầu đến cuối đều không có động thủ một lần." Ân Tam Nguyên vội vàng khoát tay, liếc nhìn Ngô Viễn, "Lão nô, vị này Phong thiếu gia hẳn là đến người giả bị đụng a." Ngô Viễn khẽ miệng giật một cái. "Lão Ân à, người ta dù sao cũng là Tư Đồ nhất tộc nhị thiếu gia, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi?" "Ta..." Tư Đồ Phong chỉ mình cái mũi, "Người giả bị đụng." "Đúng a, ta đều không có động thủ, ngươi liền nói ta đả thương ngươi, đây không phải người giả bị đụng là cái gì?" Lão phu là thật không nghĩ tới, Tư Đồ lão tổ thân tôn lại ưa thích chơi người giả bị đụng cho xiếc, mất mặt à, gia môn bất hạnh à." Ân Tam Nguyên lắc đầu. "Hôn trướng." Tư Đồ Phong giận không kèm được, "Chỉ là một cái người hầu, ai cho ngươi dũng khí, dám phách lối như vậy?" Tô Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Đương nhiên là tiểu gia cho hắn dũng khí." Tư Đồ Phong túi đầu nhìn lại, chỉ thấy động phủ cửa ra vào, đứng đấy một cái thân hình thon dài thanh niên áo trắng. Mặc dù mới tứ cảnh hạ vị thần tu vi, nhưng trong lúc vô hình cảm giác áp bách, không chút nào không thua bởi trung vị thần. Ân Tam Nguyên không người nói, "Gặp qua chủ nhân." Tô Phàm nhẹ gật đầu, bước chân chậm rãi đi đến Ân Tam Nguyên trước mặt, đánh giá Tư Đồ Phong. "Tư Đồ Thanh Thiên thứ tử." "Vậy người này, tự nhiên cũng chính là Tư Đồ Nguyệt thân nhị ca." "Tư Đồ Nguyệt à, ngươi không nghĩ tới đi, sẽ có một ngày, tiểu gia còn có thể cùng ngươi thân nhị ca gặp gỡ. Đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cái này thân nhị ca sẽ còn giống như ngươi, chết tại tiểu gia trong tay." "Phong thiếu gia đúng không? Đầu tiên tiểu gia muốn thanh minh một chút, mặc dù Ân Tam Nguyên đi theo tiểu gia, nhưng tiểu gia chưa từng có coi hắn làm người hầu đối đãi." Tô Phàm chậm rãi nói câu. Ân Tam Nguyên một mặt cảm động, không nghĩ tới chủ nhân câu nói đầu tiên là giúp hắn vãn hồi mất đi tôn nghiêm. Tô Phàm tiếp tục nói, "Tại tiểu gia trong mắt, Ân Tam Nguyên chính là ta người nhà, cho nên xin mời Phong thiếu gia về sau, không cần vừa thấy mặt liền lấy cái gì người hầu nói sự tình." Tư Đồ Phong nhíu mày. "Điểm thứ hai, chúng ta có hay không nhìn lén Nạp Lan tiểu thành, ngươi có thể đi hỏi nàng bản nhân, đừng đến tiền chúng ta." Nói đến đây, Tô Phàm khẽ miệng nhếch lên, lui một bước nói, "Coi như tiểu gia nhìn lại thì sao? Ngươi tính là cái gì, chạy đến tìm tiểu gia hưng sư vấn tội?" Tư Đồ Phong hai tay một nắm, từng chữ nói ra, "Nạp Lan tiểu thanh là của ta vị hôn thê. Tô Phàm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Ngô Viễn, "Lão Ngô, có việc này?" Ngô Viễn gật đầu, "Đại tiểu thư gió êm dịu thiếu gia sát thực mua thông gia từ bé." Tô Phàm hỏi, "Có thể có hôn khế?" Ngô Viễn lắc đầu, "Không có." Tô Phàm trợn trắng mắt, "Hôn khế đều không có, tính cái gì vị hôn thê?" Lại nói, "Coi như thật sự là vị hôn thê thì thế nào? Đừng nói cái gì vị hôn thê, liền xem như cưới vào cửa chính thê, chỉ cần cái quốc vùng thật tốt, cũng làm theo có thể cho người đào đi." Tô Phàm vỗ Ân Tam Nguyên bả vai, cười hắc hắc nói, "Lão Ân, ngươi nói đúng đi." Ân Tam Nguyên liên tục gật đầu. Tư Đồ Phong giận điên lên, thế mà ở ngay trước mặt hắn, tuyên bố muốn đào hắn góc tượng. Cái này có thể nhịn. Phong thiếu gia, bất giận bất giận. Mộ Dung Vân Đoan, ngươi cũng ít nói hai câu. Thấy tình thế không ổn, Ngô Viễn vội vàng đứng ra hòa giải. "Ngươi đi ra." Tư Đồ Phong đẩy ra Ngô Viễn, một bước đạp vào không trung, quát, "Mộ Dung Vân Đoan, đi lên một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Người này ngược lại là sẽ hiện học hiện mại, trực tiếp cướp đi hắn lời kịch. Tư Đồ Phong cười lạnh, "Là cái nam nhân cũng đừng lùi bước, đừng để ta xem thường ngươi." Tô Phàm không chút khách khí thu hồi ngón giữa, "Ngươi tu vi gì, tiểu gia tu vi gì? Cũng không cảm thấy ngại tới khiêu chiến tiểu gia, ngươi có phải hay không còn cảm thấy đặc biệt quan đinh?" Ngươi Tư Đồ Phong phát điên, căm giận ngút trời, quét sạch trời cao. Tô Phàm biến sắc, thúc giục, "Lão nô, ngươi nhanh đi an ủi một chút, đừng chờ chút làm tức chết, Tư Đồ Thanh Thiên trả lại tìm tiểu gia tính sổ sách, cái kia tiểu gia nhiều bàn à. Ngươi im miệng vừa vặn rất tốt." Nô Viễn tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, "Coi như thật tức chết, đó cũng là bị ngươi khí, chẳng lẽ Tư Đồ Thanh Thiên không nên tới tìm ngươi tính sổ sách?" Tư Đồ Phong gầm thét, "Đường đường tiêu gia tiểu thiếu gia, cung chủ đệ tử thân truyền, ngươi liền chút can đảm này, điểm ấy dũng khí, ta còn thực sự là coi trọng ngươi. Tiểu gia với ngươi không quen, không cần đến ngươi xem trọng. Ngươi liền từ từ chó sủa đi, tiểu gia không phục hồi." Tô Phàm nhe răng nết miệng cười một tiếng, như nhìn xem tôm tép nhại nhép một dạng mắt nhìn Tư Đồ Phong, liền cũng không quay đầu lại hướng động phủ đi đến. "Hỗn đản, ngươi là phế vật, tiểu gia là phế vật, toàn tộc các ngươi trên dưới đều là phế vật." Tư Đồ Phong gào thét. Tô Phàm sững sờ, như thế cuồng, trực tiếp bắt lấy tiểu gia nhục mạ. "Tiểu hòa tử, ngươi sợ là không biết, phía dưới trong động phủ còn cất giấu một cái tiểu ma nữ à? Ngươi nói ai là phế vật?" Quả nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh ở trong động phủ vang lên. Chương 2857 các ngươi im miệng vừa vặn rất tốt. Chương 2857 các ngươi im miệng vừa vặn rất tốt. Hoàng Bét, Nô Viễn nhíu mắt, túi đầu nhìn về phía động phủ. Tiêu gia tiểu ma nữ này hiện tại cũng tại động phủ. Làm Tiêu gia nhị tiểu thư, nghe được Tư Đồ Phong nói như vậy Tiêu gia, nàng có thể chịu. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân, Tiêu Linh Nhi từ động phủ đi tới, đứng tại động phủ trước trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tay áo đồng bền, tóc đen bay múa, như tiên nữ lâm trần. Tư Đồ Phong cũng cúi đầu nhìn xem Tiêu Linh Nhi, ánh mắt chớp động, trong thiên hạ lại còn có tuyệt sắc như vậy nữ tử, so sánh tiểu thanh cũng không kém bao nhiêu. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, lòng đầy căm phẫn chạy đến Tiêu Linh Nhi bên cạnh, "Linh Nhi tỷ, chính là hắn, chửi chúng ta Tiêu gia đều là phế vật." "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Nô Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng. "Tư Đồ Phong a Tư Đồ Phong, ngươi không có việc gì chạy tới Thiên Tượng Phong làm cái gì? Mặc kệ là Mộ Dung Vân Đoan hay là Tiêu Linh Nhi, cái nào là đèn đã cạn dầu? Mấu chốt nhất, ngươi mới nhị cảnh. Tiêu Linh Nhi hai ngày trước đã bước vào tam cảnh trung bị thần. Muốn đổi thành người bình thường, ỷ vào cường đại thần khí, thần quyết, cùng thần cấp phụ trợ thần thuật, ngươi khẳng định có phần thắng, thậm chí để ép đối phương đánh. Nhưng Tiêu Linh Nhi là người bình thường, nàng không phải. Nàng là Tiêu gia nhị tiểu thư, có thủ đoạn không thể so với ngươi yếu." "Lão nô, không có hiểu lầm. Vị này Phong thiếu gia vừa mới nói Tiêu gia toàn tộc trên dưới đều là phế vật, người ở chỗ này đều có nghe được." Thư lạnh một tiếng, Lý Hưu Đức cũng từ trong động phủ đi tới. Nô Viễn thể sát tinh thần không còn chút sức lực nào, lại tới một cái hôn thế ma vương. Tô Phàm điên cuồng kêu gào, "Linh Nhi tỷ, hắn dám làm nhục chúng ta như vậy Tiêu gia, thúc có thể nhẫn, gia gia không thể nhịn, hôm nay nhất định phải làm rơi hắn." Tiêu Linh Nhi hung hăng gõ xuống Tô Phàm chán. Tô Phàm xoa chán, "Ủy khuất ba ba, ngươi đánh ta làm gì?" Tiêu Linh Nhi tức giận trừng mắt Tô Phàm, "Cái này không đều là ngươi gây sự tình, hiện tại liền muốn để cho ta tới cho ngươi thu thập cục diện rối rắm này." "Hoan đường a, tỷ, ta thành thật như vậy, làm sao có thể gây chuyện?" Tô Phàm tê tâm liệt phế hô hào an. "Tiểu gia thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ở trước mặt người ngoài, gỡ trách như thế đệ đệ ruột thịt của mình, thích hợp sao? Làm một cái hợp cách tỷ tỷ, cho dù đệ đệ có lỗi, cũng không thể nói có lỗi. Đối với, nhất định phải vô điều kiện ủng hộ." Tiêu Linh Nhi trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong, "Ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoan làm sao náo, ta đều có thể mặc kệ, nhưng ngươi không nên nhục mạ Tiêu gia." "Bá." Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Linh Nhi một cái tuấn di, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Xuống một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện tại Tư Đồ Phong trước mặt, nâng lên như liên ngó sen giống như cánh tay ngọc, một bạt thai trực tiếp phiến tại Tư Đồ Phong vậy còn tính trên khuôn mặt anh tuấn. Một cái thanh thủy cái tát tiếng vang lên. Tư Đồ Phong tại chỗ liền bị đập bay ra ngoài. Nửa bên mặt một chút liền sưng phồng lên, hiện ra một cái bắt mắt dấu bàn tay. Khoe miệng càng là tràn ra từng sợi huyết dịch, trực tiếp đánh mặt. Nô Viễn mắt trợn tròn. Đây là thật không cho Tư Đồ Phong để mà ra. Tư Đồ Phong ổn định bước chân, vương bít lấy nóng bỏng mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Linh Nhi. "Nhìn ngươi bộ dáng này, còn giống như không phục lắm. Đi, hôm nay bản tiểu thư liền đánh tới ngươi phục." Tam cảnh trung vị thần tu vi khí tức bộc phát. Trong mấy mắt, Tiêu Linh Nhi giống như hóa thân thành một đầu nữ bạo long, như thiểm điện giết tới, vung lên cái kia trắng nõn như ngọc nằm đấm, liền hướng Tư Đồ Phong bộ mặt đập tới. cái gọi là đánh người không đánh mặt. Nhưng tiểu ma nữ này là chuyên chọn mặt đánh. Bản thiếu xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng ngươi là một cái ngoại lệ, bởi vì ngươi chọc giận bản thiếu. Tư Đồ Phong gầm nhẹ, nổi giận đùng đùng đấm tới một quyền. Quyền trường sát na gặp nhau, một cỗ đáng sợ ba động lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Ân Tam Nguyên vung tay lên, bố trí xuống một cái thần lực kết giới, bảo hộ lấy Thiên Tượng Phong. Nhưng địa phương khác không có thần lực kết giới bảo hộ, lúc này liền bày biện ra một bức thiên băng địa liệt cảnh tượng. Hư không phá toái, sông núi điên cuồng sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Không trung, đụng một cái phía dưới, vô luận là Tiêu Linh Nhi hay là Tư Đồ Phong, nhao nhao lui lại mấy chục trượng. Tiêu Linh Nhi cúi đầu mắt nhìn hơi đau nhức cánh tay, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía đối diện Tư Đồ Phong. Lực lượng mạnh như vậy, coi là liền nguyên là tam cảnh trung vị thần. Trước mấy ngày, ta cũng đúng lúc đột phá đến tam cảnh. Tư Đồ Phong khí thế như hồng, quanh thân gió nguyên tố thần lực phun trào, hóa thành một cỗ tính hủy diệt diệt thế phong bạo, vỡ nát mảng lớn hư không, hướng Tiêu Linh Nhi gào thét mà đi. Mặt sưng, cùng kia nóng bỏng cảm giác đau đớn, để hắn đã giận tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám đập mặt của hắn. Đây là lần thứ nhất. Với hắn mà nói, đây chính là một loại đỏ lòa trắng trợn đục nhã. Huống chi đối phương hay là một nữ nhân. Bị một nữ nhân đánh mặt, mặc kệ là tự tôn của hắn hay là ngông nên, đều không thể chịu đựng. Đột phá đến tam cảnh trung vị thần, liền để ngươi kiêu ngạo như vậy. Mặc dù cùng ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nghĩ cũng biết, ngươi khẳng định so ta lớn tuổi không ít đi. Mà lại ngươi biết không, lúc trước ta vừa tiến vào chấn ma của thời điểm, mới cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần tu vi. Tiêu Linh Nhi khinh thường cười một tiếng. Hỏa nguyên tố thần lực hiện lên, hóa thành một cỗ quần quần dòng lũ, cùng cái kia gió nguyên tố thần lực biến thành phong bạo, đồng nhiên đụng vào nhau. Một bức tận thế cảnh tượng, lần nữa phơi bày ra. Tư Đồ Phong nhíu mày, Ngô Viễn, Nhật Nguyệt cung chấn ma của thí luyện, là lúc nào mở ra? Ngô Viễn nghĩ nghĩ, Phong thiếu gia, ngươi hay là đừng biết cho thỏa đáng, miễn cho bị đả kích đến. Nói, Tư Đồ Phong quát lạnh. Ngô Viễn bất đắc dĩ, làm sao lại là không nghe khuyên bảo đâu, đều muốn tốt cho ngươi à, lập tức nói, mười mấy năm trước đi. Tư Đồ Phong thần sắc ngơ. Thời gian mười mấy năm, liền từ cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, một đường tiêu thăng đến tam cảnh trung vị thần, đây là cái gì nghịch thiên tốc độ? Làm nóng người kết thúc. Sinh tử chi chiến, mở ra đi. Bang. Linh tâm kiếm, linh tâm thần giáp, song song xuất hiện. Tiêu Linh Nhi một phát bắt được linh tâm kiếm, liền hướng Tư Đồ Phong đánh tới. 3000 sợi tóc tại trong cuồng phong xoát xoát rung động. Linh tâm thần giáp phát họa ra dáng người hoàn mỹ, để nàng cả người nhìn qua lộ ra tư thế hiên ngang. Nô Viễn vô lực lau chán. Những này tiểu thư thiếu gia, hỏa khí làm sao lại lớn như vậy? Động một chút lại chơi sinh tử chi chiến, thật đúng là đem sinh mệnh làm trò đùa. Tư Đồ Phong cười lạnh, nữ nhân liền nên thành thành thật thật trong nhà giúp chồng dạy con, chạy đến khoe con gì? Bang! Một đạo điết hai kim loại âm nổ tung, một cây trường thương tùy theo xuất hiện, chừng 1m56 dài, tiểu hài to bằng cánh tay, toàn thân hiện lên màu xanh tím, lóe ra từng sợi lôi quang. Phong lôi thương, cấp thấp thượng vị thần khí. Cùng lúc đó, Tư Đồ Phong trên thân cũng hiện ra một bộ chiến giáp, đồng dạng là cấp thấp thượng vị thần giáp. Phong lôi khải giáp. Tư Đồ Phong một phát bắt được phong lôi thương, đột nhiên đánh phía linh tâm kiếm. Hai đại thần khí ầm vang gặp nhau, hỏa hoa vang khắp nơi ở giữa, bộc phát ra một cỗ giống như diệt thế ba động. Linh Nhi tỷ, hắn xem thường ngươi, nhanh giết chết hắn. Đúng đúng đúng, ai nói nữ nhân liền nhất định phải trong nhà giúp chồng dạy con? Nữ nhân cũng có thể chinh chiến bát phương, nữ nhân cũng có thể xông ra chính mình một mảnh bầu trời. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức ở phía dưới ngao ngao kêu to. Nô Viễn gào thét, hai cái nhỏ vương bắt trứng, các ngươi im miệng có thể thực hiện, còn ngại không đủ loạn. Một mực chân ngoài thổi gió, có ý tứ. Giết Tư Đồ Phong, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lão nô, chúng ta cần phải giảng đạo lý, là hắn chạy tới Thiên Tượng Phong diếu võ Dương Oai, chúng ta còn không thể hoàn thủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là Tư Đồ Thanh Thiên nhi tử, Tư Đồ lao tổ cháu trai ruột, chúng ta liền nên đứng ở chỗ này để hắn đánh, để hắn mắng. Hai người móc lấy lỗ mũi. Nô Viễn nhìn xem hai người, thật lâu không nói. Hắn xem như thấy rõ, hai cái này nhỏ vương bắt con bê, chính là e sợ thiên hạ bất loạn. Chương 2858 cung chủ giáng lâm. Chương 2858 cung chủ giáng lâm. Trên không chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn. Vô luận là Tiêu Linh Nhi hay là Tư Đồ Phong đều là không lưu dư lực, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng có một chút, hai người dường như đạt thành ăn ý, không có khôi phục thần khí. Bởi vì liền tu vi của bọn hắn khôi phục cấp thấp thượng vị thần khí, chỉ có thể tiếp tục nằm hơi tà hữu, thần lực liền sẽ hao hết. Cho nên, một khi khôi phục thần khí, liền mang ý nghĩa chân chính sinh tử đỏ sức mở ra. Đương nhiên, Tiêu Linh Nhi là cựu thiên trượng khí hải, khôi phục thời gian sẽ có gia tăng. Còn tốt, Tư Đồ Phong cũng đã đột phá đến tam cảnh, không phải vậy liền Tiêu Linh Nhi tính cách, khẳng định sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Nô Viễn lẩm bẩm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hiện tại tình huống này, thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau, hẳn là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cùng bản thiếu chiến đấu lâu như vậy, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, xem ra bản thiếu xác thực coi thường ngươi. Tư Đồ Phong cầm trong tay phong lôi thương, giết tới Tiêu Linh Nhi phụ cận, ban một tiếng cùng linh tâm kiếm đụng vào nhau, làm bản thiếu nữ nhân, bản thiếu không giết ngươi. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có Tiêu Linh Nhi nghe được. Tiêu Linh Nhi lông mày nhướng lên, trong ánh mắt trong nháy mắt bỏ lên tràn đầy chán ghét. Luôn miệng nói, Nạp Lan tiểu thanh là vị hôn thê của hắn, bây giờ lại coi trọng nàng. Đơn giản chính là một cái trinh cống tàn bã. Vâng. Một mảnh chói mắt ánh lửa, từ Tiêu Linh Nhi mi tâm lướt đi, một cái thần quang lấp lóe văn tự cổ đại ân ký, nổi lên. Nhìn qua, giống như là một cái hỏa chữ. Trong nháy mắt, Tiêu Linh Nhi tu vi liền thẳng tắp tiêu thăng đến tứ cảnh trung bị thần. Tiêu gia gia truyền thần cấp phụ trợ thần thuật, Thiên Hỏa thuật. Theo tu vi tăng vọt, linh tâm kiếm khí tức cũng đột nhiên tiêu thăng, đội vàng không kịp chuẩn bị tư đồ phòng, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đốm máu. Không có chút nào dừng lại, Tiêu Linh Nhi cánh tay chấn động, linh tâm kiếm rời khỏi tay, mang theo ngập trời phong mang, hướng tư đồ phòng dưới đũng quần đánh tới. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức sửng sở. Tình huống như thế nào? Linh Nhi tỷ làm sao đột nhiên công kích tư đồ phòng chỗ kia? Chẳng lẽ vị này nhị thiếu gia nói cái gì mạo phạm Linh Nhi tỷ lời nói? Tư Đồ Phong cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đội vàng huy động phong lôi thường, đánh bay linh tâm kiếm. Nữ nhân đang chết, thế mà ác như vậy. Đi. Vậy cũng đừng trách bản thiếu hôm nay là thủ tối hoa. Một tiếng long âm, một đạo long ảnh từ Tư Đồ Phong thể nội xông ra. Tu vi của nó cũng sát na bước vào tứ cảnh. Thần cấp phụ trợ thần thuật, Thang Long thuật. Bản thiếu phế bỏ ngươi. Tư Đồ Phong giống to. Phong lôi thương lôi quang phun trào, xuyên thủng hư không, thẳng đến Tiêu Linh Nhi bụng dưới mà đi. Tiêu Linh Nhi đưa tay lăng không một chảo, linh tâm kiếm trở lại trong tay, ngươi người này thật là khiến người buồn nôn. Bang, thần lực tràn vào linh tâm kiếm. Linh tâm kiếm trong nháy mắt khôi phục, rung động ngàn vạn kiếm khí, tựa như một đầu kiếm khí cự long, đánh bay phong lôi đường, điên cuồng tuần hướng Tư Đồ Phong. Cái này nhịn không được khôi phục thần khí. Tư Đồ Phong cười lạnh, không lùi mà tiến tới, đưa tay một phát bắt được phong lôi đường, cũng lập tức tiến vào trạng thái khôi phục. Cuồng phong gào thét, lôi minh gào thét. Kinh khủng phong lôi chi lực như quần quần sóng lớn, cùng kiếm khí cự long ầm vang gặp nhau. Vùng thiên địa này, lúc này liền bị hừng hực lôi quang cùng ánh lửa bao phủ, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Các ngươi tất cả dừng tay. Nô Viễn đội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Không có khôi phục thần khí, không quan trọng. Nhiều lắm là cũng chính là đánh phế đánh cho tan phế. Chỉ khi nào khôi phục thần khí, đó chính là thật liều mạng, nhất định phải ngăn cản. Nhưng mà, mặc kệ là Tiêu Linh Nhi hay là Tư Đồ Phòng, đều là mắt điếc hai ngờ, cầm trong tay riêng phần mình thần khí phóng tới đối phương, một trận kịch liệt chém giết liền triển khai như vậy. Máu tươi dần dần từ trên cao bay lả tả xuống tới. Trên người của hai người cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ thương thế. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi. Tư Đồ Phong âm hiểm cười, Tiêu Nhị tiểu thư, thần lực của ngươi hẳn là tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Tiêu Linh Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, một kiếm so một kiếm hung mãnh. Năm hơi, sáu hơi thở. Tư Đồ Phong rốt cục ý thức được không đối, kinh nghi, chẳng lẽ ngươi cũng là 8000 trượng khí hải? Tiêu Linh Nhi hay là không có trả lời, không ngừng khôi phục linh tâm kiếm, công phạt cực kỳ lăng lệ, không chút nào cho Tư Đồ Phong cơ hội thở dốc. Tốt tốt tốt, vậy liền đến nhất quyết thắng bại đi. Tư Đồ Phong cười giận dữ. Phong lôi thương thần quang bạt trượng, như một đầu kinh khủng phong lôi cự long, chôn vùi trời cao, thẳng hướng Tiêu Linh Nhi. Đối với cái này, Tiêu Linh Nhi không có chút nào tránh lui, linh tâm kiếm bộ phát ra một đạo vang vọng đất trời kiếm minh, lôi cuốn lấy ngập trời kiếm khí, khí thế hùng hổ đánh tới. Hai đại toàn diện khôi phục thần khí, sát na gặp nhau. Một cỗ diệt thế ba động, tựa như thao thiên cự lãng, ở giữa phiến thiên địa này gào thét. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, lấy thiên tượng phong làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm chi địa, liền bị san thành bình địa, bày biện ra rách nát khắp trốn cảnh tượng. Không trung, Tư Đồ Phong thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn đối diện Tiêu Linh Nhi, có thể cùng bản thiếu đánh hòa nhau, ngươi quả thật có chút năng lực. Tiêu Linh Nhi môi đỏ có chút giơ lên, nhếch một vòng vẻ trào phúng, thật là ngang tay sao? Tư Đồ Phong sững sờ. Tô Phàm nhe răng cười nói, Phong thiếu gia, ngươi không biết đi, nhà chúng ta tiểu ma nữ, thế nhưng là cựu thiên trượng khí hải. Tư Đồ Phong nghe chút lời này, nhất thời như sấm sét giữa trời quang. Lý Hưu Đức mặt mũi tràn đầy trêu tức, bàn ra là thật không rõ, ngươi một cái 8000 trượng khí hải, dựa vào cái gì có dũng khí dám cùng Linh Nhi tỷ cái này cựu thiên trượng khí hải một trận chiến? Không có khả năng. Tư Đồ Phong khó có thể tin gầm thét. Tiêu Linh Nhi giơ lên linh tâm kiếm, hỏa nguyên tố thần lực không ngừng tràn vào trong đó. Một cỗ kinh thế thần uy gào thét mà ra, thật có thể khôi phục, thật sự là cựu thiên trượng khí hải. Tư Đồ Phong ánh mắt run rẩy, vì ngươi lúc trước nói câu nói kia, trả giá đắt đi. Tiêu Linh Nhi trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay linh tâm kiếm rơi xuống, một mảnh hỏa diễm kiếm quang lướt đi, chém về phía Tư Đồ Phong. Nô Viễn sắc mặt kỳ biến, đội vàng phóng lên tận trời, nằm ngang ở Tư Đồ Phong phía trước, đưa tay vung lên, kiếm quang tại chỗ vỡ nát. Tiêu Linh Nhi đại mi nhăn lại, nếu như lúc trước hắn không nói câu nói kia, ta có thể không giết hắn, nhưng bây giờ, hắn không chết không thể. Hắn nói cái gì? Nô Viễn nhíu mày. Tiêu Linh Nhi ánh mắt băng lãnh thấu xương, hắn để cho ta làm nữ nhân của hắn. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Đại gia ngươi, lại dám đảo tiểu tiện tiện góc tường, nhất định phải giết chết tên chó chết này. Nô Viễn nghe chút lời này, cũng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tư Đồ Phong, thần sắc cực kỳ âm trầm, "Phong thiếu gia, có thể có việc này?" "Không có." Tư Đồ Phong liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tiêu Linh Nhi nói ngươi ý là, ta đang vu oan ngươi. Đối với Tư Đồ Phong gật đầu, ngươi chính là tại ngậm máu phun người. Tiêu Linh Nhi cười khẩy, dám nói không dám nhận. Ngươi thật đúng là Tư Đồ lão tổ tốt thân tôn. Tư Đồ Phong hai tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Lão nô, nơi này có ngươi chuyện gì? Chính hắn tìm đường chết, ngươi còn quản hắn làm gì? Thừa dịp Nô Viễn phân tâm thời khắc, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức vụng trộm tới gần, song song nhào tới, gắt gao ôm Nô Viễn. Cũng giống to, Linh Nhi tỷ, mau làm rơi hắn. Tiêu Linh Nhi một cái thuấn di, rơi vào Tư Đồ Phong sau lưng, linh tâm kiếm không chút do dự đánh tới. Giang giác. Tư Đồ Phong trên người phong lôi khải giáp, lúc này vỡ ra từng đạo vết rách. Nô Viễn, cứu ta! Tư Đồ Phong hoảng sợ gào thét. Nô Viễn cả giận nói, hai cái hôn tiểu tử, thả ta ra. Không thả. Hai người lắc đầu, chết cũng không buông tay. Hỗn đản. Lô Viễn mắng to một tiếng, đang chuẩn bị thả ra khí thế, chấn khai hai người. Nhưng vào lúc này, phía trước hư không, không có dấu hiệu nào hiện ra từng đầu trận văn. Một cái truyền tống trận nổi lên, cung chủ hiện hóa tại truyền tống trận phía trên. Lúc đầu tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, từ trên mặt hắn dáng tươi cười liền có thể nhìn ra, nhưng khi nhìn thấy quấn quýt lấy nhau Tô Phàm ba người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lại nhìn thấy Tiêu Linh Nhi chính vung xuống linh tâm kiếm, thẳng hướng Tư Đồ Phong, một cơn lửa giận lúc này liền không bị khống chế xông lên đầu. Chủ thần uy áp gào thét bát phương, sát na bao phủ toàn trường. Tiêu Linh Nhi trong tay linh tâm kiếm, lúc này liền bị uy áp giam cầm tại hư không, không cách nào di động. Chương 2859 lại bị đánh, chương 2859 lại bị đánh, Tô Phàm ba người sức sở, quay đầu nhìn lại. Ta dựa vào, hắn làm sao đột nhiên chạy tới? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức một cái giật mình, vội vàng buông ra Ngô Viễn, trong nháy mắt giống như con cừu nhỏ một dạng trung thực xuống tới. Thậm chí còn thân mật là Ngô Viễn, sửa sang lại xốc xếp quần áo cùng tóc. Tư Đồ Phong cũng như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, mở miệng hô, "Bá phụ, cứu ta." Cung chủ trầm mặt, từng bước một đi qua. Tô Phàm cười lấy lòng, "Sư tôn, đệ tử cũng không có làm loạn." Lý Hữu Đức cũng liền gật đầu liên tục, hơn một năm nay, chúng ta có thể trung thực, cửa lớn không ra nhị môn không bước, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Cung chủ không để ý hai người, đi đến Tiêu Linh Nhi trước người, nhẹ nhàng đẩy ra linh tâm kiếm, sau đó liền thu hồi bị áp. Tiêu Linh Nhi mắt nhìn cung chủ, thu hồi linh tâm kiếm, trực tiếp quay người rời đi. Cung chủ hơi sững sờ, mặt đen lên, nha đầu, ngươi liền không cho bản tọa giải thích, tại sao muốn giết Tư Đồ Phong? Cứ đi thẳng như thế, bản tọa không cần mặt mũi. Tự mình hỏi hắn sao? Tiêu Linh Nhi cũng không quay đầu lại nói câu, liền biến mất ở giữa sườn núi lập phủ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, cũng rón rén quay người trốn đi. Cũng không có chờ bọn hắn đi ra mấy bước, hai cánh tay liền từ phía sau rồi đến, một phát bắt được hai người cổ áo, như là gà con trực tiếp cho xách lên. Hai người cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung chủ một mặt tức giận đứng ở phía sau, hung thần kia ác sát dáng vẻ, phảng phất một tôn nổi giận ma thần. "Sư tôn, việc này không liên quan gì đến chúng ta a?" "Đúng vậy à, chúng ta ở chỗ này tu luyện được thật tốt, cái kia Tư Đồ Phong đột nhiên tìm tới cửa, tuyên bố muốn giết chúng ta, còn nói cái gì đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tồi tệ nhất là, hắn còn chửi chúng ta là phế vật, không chỉ có chửi chúng ta, còn mắng Tiêu gia toàn tộc trên dưới đều là phế vật, cho nên Linh Nhi tỷ dưới cơn nóng giận liền xuất thủ. Cũng trách chính hắn, rõ ràng không có bản lĩnh gì, còn dám chạy tới Trương Dương ương ngạnh." Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức che chở đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gào thét lớn. Cung chủ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngô Viễn, là như thế này. Ngô Viễn gật đầu. Cung chủ buông ra Tô Phàm hai người. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi vô độ người còn, lập tức nhanh như chớp trốn đến Ân Tam Nguyên phía sau. Ân Tam Nguyên đau cả đầu. Tránh lão phu phía sau hữu dụng. Cung chủ thật muốn đánh các ngươi, liền lão phu chút thực lực ấy, cũng bảo hộ không được các ngươi đi. Cung chủ quay người nhìn về phía Tư Đồ Phong, tại sao lại muốn tới khiêu khích bọn hắn? Tư Đồ Phong đang muốn mở miệng. Tô Phàm giơ tay, "Sư tôn, còn có một chuyện, cái này Tư Đồ Phong, thế mà để Linh Nhi tỷ làm nữ nhân của hắn." Cung chủ tại chỗ tức giận. Tư Đồ Phong đội vàng khoát tay, không có, bá phụ, đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn hắn chính là tại vu oan hãm hại, ta cho tới bây giờ chưa nói qua lời này." Cung chủ lần nữa nhìn về phía Ngô Viễn. "Ta không nghe thấy. Bất quá lúc trước trong chiến đấu, Tư Đồ Phong xác thực đối với Tiêu Linh Nhi nói thứ gì?" Tiêu Linh Nhi lúc đó liền trở về hắn một câu, "Ngươi người này, thật khiến cho người ta buồn nôn." Đồng thời nhìn Tiêu Linh Nhi ngay lúc đó bộ dáng, còn giống như muốn nói đến đây. Ngô Viễn mắt nhìn Tư Đồ Phong, tiếp tục nói, "Thiên Tư Đồ Phong." Tư Đồ Phong tức giận trừng mắt Ngô Viễn, "Không có việc gì ngươi nhiều cái gì miệng." Cung chủ lông mày gấp vặn, "Nếu như là Mộ Dung Vân Đoan mấy tiểu tử này, vậy hắn sẽ còn hoài nghi có vu oan thành phần, nhưng đổi thành Tiêu Linh Nhi lời nói, cũng không tồn tại." Tư Đồ Phong giơ tay, lời thề son sắt, "Bá phụ, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật chưa nói qua." Cung chủ hít thở sâu một hơi, "Ngươi trở về đi." "Là." Tư Đồ Phong cung kính im tiếng, quay người cụp đôi chật vật mà chạy. Tô Phàm hai người cười trộm, "Không phải rất ngông cuồng sao? Chạy cái gì? Lần này tính ngươi tiểu tử mạng lớn, cung chủ giáng lâm, để cho ngươi bảo vệ mạng chó, ngươi liền hảo hảo chân quý đi." Lô Viễn đi đến cung chủ bên người, nhìn xem Tư Đồ Phong bóng lưng, thấp giọng nói, "Lại nhân, cái này Phong thiếu gia phẩm tính, để cho người ta một lời khó nói hết, hắn cùng đại tiểu thư việc hôn nhân, còn hy vọng ngài có thể một lần nữa cân nhắc." "Ta biết." Cung chủ gật đầu, "Hơn một năm nay, có xảy ra chuyện gì sao?" Lô Viễn nghe chút lời này, nội tâm lập tức không khỏi khẩn trương lên. Nhìn xem Lô Viễn phản ứng, cung chủ lông mày nhướng lên, quay đầu trừng mắt Tô Phàm hai người, "Quay lại đây." Trốn ở Ân Tam Nguyên sau lưng hai người, lắc đầu như trống lúc lắc. Nhưng sau một khắc, Ân Tam Nguyên liền hướng bên cạnh rời một bước. Hai người tròng mắt chừng một cái. "Lão hỗn đản, ngươi chính là dạng này bảo hộ chúng ta?" Ân Tam Nguyên vội ho một tiếng, "Hai vị chủ tử, lão phu liền muốn nói một câu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, các ngươi liền trung thực chiêu đi." Lý Hữu Đức cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ân Tam Nguyên, đột nhiên một tay lấy Tô Phàm đẩy lên cung chủ trước người. Tô Phàm lại một mặt giận dữ trừng mắt Lý Hữu Đức. "Đây chính là cả đời hảo huynh đệ. Đây chính là bình thường mỗi ngày treo ở ngoài miệng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." "Ngao giống giống. Tiểu gia thật sự là mắt bị mù a." Cung chủ quát lạnh, nói. Tô Phàm một cái giật mình, "Sư tôn, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là đoạn thời gian trước, không cẩn thận đi ngài tộc địa đi dạo vòng." Cung chủ thần sắc cứng đờ. Tô Phàm cười lấy lòng, sau đó lại sơ ý một chút, "Đánh bại Nạp Lan nhất tộc tất cả thiên tài tử đệ, bất quá ngài yên tâm, đệ tử không giết bọn hắn." Cung chủ sầm mặt lại, "Còn có cái gì?" còn có Tô Phàm hướng Ngô Viễn ném đi cầu cứu ánh mắt. Ngô Viễn quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lão phu không biết ngươi. Tô Phàm vừa nhìn về phía Ân Tam Nguyên cùng Lý Lưu Đức, hai người cũng cúi đầu, không có phản ứng. Nói, cung chủ hét to, nắm chặt hai tay, phát ra rắc băng tiếng vang. Tô Phàm thân thể run lên, gượng cười, cuối cùng lại sơ ý một chút, đã thương ngài thân đệ đệ, Nạp Lan Chính Dương. Cung chủ choáng váng, đã thương Nạp Lan Chính Dương, thật hay giả? Tô Phàm đội vàng chỉ vào Lý Lưu Đức, nhưng việc này là hắn làm, không liên quan gì đến ta, lão nô có thể làm chứng. Lý Lưu Đức trợn mắt tròn xoe, cầu vật, dù sao ngươi cũng thừa nhận, còn đem bản giả khai ra làm gì? Liền không thể một người đem những này nổi toàn quáng. Cái này tử béo lúc đó có thể khoa trương, không chỉ có đả thương ngài nhị đệ, còn làm cho tư đồ nhất tộc tất cả thiên tài tử đệ quỳ xuống. Tô Phàm kêu to, tử béo, không để cho tiểu gia tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Đã nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, vậy thì nhất định phải làm đến. Lý Lưu Đức kêu khổ liên tục, gặp ngươi không còn a. Cung chủ mắt nhìn Lý Lưu Đức, vừa nhìn về phía Ngô Viễn. Ngô Viễn một mặt cười khổ gật đầu, lợi hại a các ngươi, ngay cả ta nhị đệ, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, thế mà đều không phải là đối thủ của các ngươi. Không thể không nói, các ngươi thật đúng là cho ta mặt dài a. Cung chủ cười ha ha, lòng bàn tay chủ thần chi lực hiện lên, ngưng tụ ra một đầu to như ngón cái trường thiên. Hai người trong mắt chừng một cái. Sư tôn, đừng đừng đừng, đó thật là một cái ngoài ý muốn. Cung chủ đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta thật không phải hữu tâm, đều là bị đệ đệ ngươi Nạp Lan Chính Dương, còn có ngươi chất nhi kia Nạp Lan Tử ngang ép. Chúng ta là bị động phản kích, là phòng vệ chính đáng a. Tô Phàm hai người liên tục khoát tay, bớt nói nhảm, nhìn đánh. Cung chủ kiệt kiệt cười một tiếng, một roi hung hăng quất vào hai người trên đùi. Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức. Sư tôn, đừng đánh nữa, chúng ta sai, sai. Không cần a, bàn ra tiểu thí cái dám nở hoa rồi a. Hai người một bên đảo, một bên chạy trốn. Cung chủ thì nộ khí đằng đằng theo ở phía sau, không ngừng cũng rút. Đáng thương a. Ân Tam Nguyên lắc đầu. Đúng vậy a. Nô Viễn đi đến Ân Tam Nguyên bên cạnh, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác không còn che giấu, bất quá nhìn xem hai người bọn họ bị đánh, lão phu cái này trong lòng thế nào cứ như vậy thống khoái đâu. Quả thật có chút cảnh đẹp ý vui. Ân Tam Nguyên gật đầu, nhưng theo sát hắn liền nghĩ đến lập trường của mình, quay đầu trừng mắt Ngô Viễn, ngươi người này tại sao như vậy? Dù sao cũng ở chung được lâu như vậy, lại không thể có điểm lòng đồng tình. Ngô Viễn trợn trắng mắt, lão phu cái này lòng đồng tình, coi như cầm lấy đi cho ăn, cũng sẽ không bố thí cho hai cái này dành con. Chương 2860 lại bắt đầu biểu diễn, chương 2860 lại bắt đầu biểu diễn phim hay khắp đi qua. Cung chủ phủ tay, một mặt nhẹ nhõm vui sướng, lại nhìn Tô Phàm hai người, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết roi, quần áo cũng vỡ thành một dải trượt, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Đỉnh núi, cung chủ vung tay lên, một tấm trà chát xuất hiện. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một bộ đồ uống trà, một bình tần trà, khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, giữa thiên địa thủy nguyên tố linh khí tụ tập mà đến, tụ hợp vào ấm trà. Sư tôn, ngài chậm rãi thưởng thức trà, chúng ta về trước đi tu luyện. Không đợi cung chủ đáp lại, Tô Phàm hai người liền xoay người trốn đi. Cung chủ nhíu mày, ta có để cho các ngươi đi? Thân thể hai người cứng đờ. Cung chủ chỉ vào đối diện bãi cỏ, ngồi ta đối diện, ta mời các ngươi uống trà. Chúng ta không thích phòng trà. Hai người cười ngượng ngùng. Toa hạ. Cung chủ trừng đi. Hai người một cái giật mình, vội vàng chạy tới ngồi tại bên cạnh bàn, thở mạnh cũng không dám. Ngô Viễn, kỹ càng nói một chút đi, bọn hắn là thế nào tại tộc địa gây? Cung chủ bắt đầu pha trà. Ngô Viễn cung kính đứng ở một bên, đem mấy ngày nay chuyện phát sinh, chậm rãi giảng thuật mà ra. Cung chủ cứ như vậy yên lặng nghe. Các loại rót trà ngon, tự tay rót hai chén, đưa cho Tô Phàm hai người. Hai người lúc này liền thụ sủng nhược kinh vươn tay, tiếp nhận chén trà. Phim hay khắc đi qua, Ngô Viễn rốt cục nói xong, nhìn qua cung chủ, đại khái chính là như vậy. Cung chủ không nói chuyện, một bên phòng trà, một bên nhìn hai người. Hai người hung hăng cười làm lành. Ngô Viễn vô đầu một cái, đúng rồi, còn có một chuyện. Chuyện gì? Cung chủ hỏi. Tô Phàm hai người cũng hổ nghi nhìn xem Ngô Viễn. Còn gì nữa không? Chờ chút. Chẳng lẽ Ngô Viễn muốn nói bọn hắn nhìn lén Nạp Lan tiểu thanh sự tình? Quả nhiên. Ngô Viễn liếc nhìn Tô Phàm hai người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tục truyền, bọn hắn nhìn lén qua đại tiểu thư. Thầy tắm kỳ thật, hắn còn có điều giấu giếm. Bởi vì hắn biết, Tô Phàm ba người xác thực nhìn qua, nhưng bây giờ nói chính là tục truyền, cũng chính là không xác định. Giang giác. Cung chủ chén trà trong tay, tại chỗ phát thoái. Tô Phàm hai người hồn đều kém chút dọa bay, vội vàng cười lấy lòng, không có chuyện không có chuyện, không tin ngươi đi hỏi tiểu thanh muội tử. Cung chủ xoa xoa trên người nước đọng, lần nữa cầm lấy một cái chén trà, rót trà, cạn nhấp một ngụm, kỳ thật ta đã sớm dự liệu được, liền tính cách của các ngươi, đi vào địa phương xa lạ này, khẳng định sẽ đi điều tra. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng. Không nghĩ tới cung chủ hiểu rõ như vậy bọn hắn, nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, các ngươi thế mà tại tộc địa náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Ta hiện tại là thật hối hận đem các ngươi đưa đến nơi này đến. Cung chủ thở dài. Tô Phàm ngượng cười, sư tôn, ngài có thể đừng như vậy sao? Ta trong hội dây dứt. Cung chủ trợn trắng mắt, ngươi sẽ còn ấy nấy? Đương nhiên sẽ. Bởi vì đệ tử là một cái tôn sư trọng đạo hảo hải tử. Tô Phàm gật đầu, trầm ngâm sẽ, như vậy đi, xem ở lão nhân gia ngài trên mặt mũi, hôm nào tìm một cơ hội, đệ tử tự mình đi cho Nạp Lan Chính Dương chịu nhận lỗi. Cung chủ ha ha cười nói, tốt như vậy sao? Có thể hay không quá làm có ngươi? Không có. Tô Phàm vội vàng khoát tay, kỳ thật bây giờ quay đầu nghĩ lại, đệ tử xác thực quá không hiểu sự tình. Lý Hữu Đức liếc nhìn Tô Phàm, ma đầu này lại phải bắt đầu diễn. Nói thế nào? Cung chủ hiếu kỳ. Sư tôn đối với ta tốt như vậy, một mực bao dung ta, bảo hộ ta, chiếu cố ta, thậm chí coi như con đẻ. Có thể đệ tử đâu? Tại đối mặt Nạp Lan Chính Dương cùng Nạp Lan Tử ngang thời điểm, chỉ vì chính mình thông khoái, hoàn toàn không có vì sư tôn cân nhắc. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là ngài đệ đệ cùng chất nhi, coi như bọn hắn không nói đạo lý, đệ tử kia cũng hẳn là nhường nhịn mới đối. Tô Phàm cúi đầu, hai mắt đẫm lệ, sư tôn, có lỗi với đệ tử để ngài thất vọng, ngài muốn chọc giận bất quá, liền lại đánh đệ tử một trận đi. Nói chuyện đồng thời, âm thầm đá bên dưới Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức tâm thần lĩnh hội, cũng lập tức gạt ra hai giọt nước mắt, cung chủ đại nhân, chúng ta thẹn với tín nhiệm của ngài cùng ngôn trong a, ngài trừng phạt chúng ta đi. Cung chủ khẽ miệng một có rút, còn ở lại chỗ này cùng hắn diễn lên. Nô Viễn cũng là một mặt im lặng. Hiển nhiên chính là hai cái hy tinh. Sư tôn, đệ tử có tội a. Cung chủ, ta hổ thẹn a. Hai người gục xuống bàn hung hăng gào khóc. Được rồi, lại diễn đã vượt qua. Cung chủ trừng mắt hai người. Chúng ta không có diễn a. Chúng ta là thật tay nấy. Sư tôn, nếu không dạng này, chúng ta bây giờ liền đi tìm mấy cây gai đâm, theo ngài cùng đi tộc địa đội gai nhận tội. Đến lúc đó coi như đệ ngươi đánh chết chúng ta cũng không hoàn thủ. Tô Phàm vẻ mặt thành thật. Cung chủ vô lực lau chán, các ngươi a, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Tô Phàm thở dài, thẹn với sư tôn yêu a. Còn diễn nghiện. Cung chủ trừng mắt con mắt dựng thẳng. Tô Phàm gãi cái hốc, một mặt cười ngây ngô. Cung chủ thưởng thức trà, trầm ngâm một lát, kỳ thật bị các ngươi đánh một trận, đối với Nạp Lan Tử ngang những hải tử này tới nói, cũng coi là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Tô Phàm sững sờ. Đúng vậy. Cung chủ gật đầu, những hải tử này, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, không có trải qua sóng gió gì, cho nên liền từ từ dưỡng thành tiêu hành bạc hố, tự cho là đúng tính tình. Tô Phàm lập tức giơ ngón tay cái lên. Vị sư tôn này, xác thực rõ lý lẽ, mà các ngươi tại tổ Hà đối bọn hắn chèn ép, cũng coi là áp chế nhuệ khí của bọn họ, để bọn hắn nhận thức đến tự thân không đủ. Cũng tương tự để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dạng này càng có lợi hơn tại bọn hắn sau này trưởng thành. Cung chủ cười nhạt một tiếng. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, cười hắc hắc nói, sư tôn, nghe ngài ý tứ này, là không có ý định trách tội chúng ta. Đều đã đánh các ngươi một trận, ta còn muốn làm sao trách tội các ngươi? Thật chẳng lẽ một bàn tay hô chết các ngươi? Cung chủ khinh bỉ nhìn hai người. Sư tôn rộng lượng. Cung chủ đại khí. Hai người mừng rỡ kêu to. Bất quá, đối với đệ ta sự tình các ngươi dạng này náo trò, để cho ta xác thực rất khó làm. Như vậy đi, các ngươi liền nể tình ta, đi cho hắn nói lời xin lỗi, nhận cái sai. Đến lúc đó ta lại từ bên trong hòa giải, hẳn là có thể hóa giải ân oán của các ngươi. Cung chủ nói ra. Dễ nói. Tô Phàm liên tục gật đầu, từ béo, ngay lập tức đi chuẩn bị gai đâm. Cung chủ đều như vậy đại khí, vậy bọn hắn cũng không thể không phóng khoáng đi, mặt mũi nhất định phải cho đủ. Được rồi. Lý Hữu Đức lập tức đứng lên, hướng phía dưới trong núi lao đi. Cung chủ kinh ngạc, không cần thiết khoa trương như vậy chứ? Không khoa trương. Xin lỗi, vậy khẳng định phải có thành ý. Lại nói, chỉ là đội gai nhận tội tính là gì? Chỉ cần sư tôn một câu, coi như lên núi đao xuống biển lửa, đệ tử cũng sẽ không nháy nhắm mắt. Tô Phàm nhếch răng. Cung chủ lắc đầu bật cười. Ma đầu, tìm tới. Mấy cái nháy mắt, Lý Hữu Đức liền dẫn theo một bó lớn gai đâm chạy về đến. Tô Phàm sắc mặt tối sầm. Tùy tiện tìm mấy cây ý tứ là được rồi, ngươi ôm như thế một bó lớn trở về làm gì? Thì sao? Thật muốn đem tiểu gia đâm thành tổ ong vỏ bẽ? Cung chủ cố nén cười, lần này ta đến, chủ yếu là muốn nói cho các ngươi mấy cái tin tức. Tin tức gì? Hai người hiếu kỳ. Cung chủ cười nói, một tin tức xấu, hai cái tin tức tốt, các ngươi muốn trước hết nghe cái gì? Tô Phàm nghĩ, trước hết nghe tin tức tốt đi. Cung chủ nói vị sứ giả kia rời đi Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm hai người tinh thần chấn động. Sứ giả đi, vậy bọn hắn chẳng phải là liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Cung chủ lại nói tin tức xấu là hắn đi tiêu gia. Lời này vừa nói ra, hai người lại trong nháy mắt biến sắc. Cái kia tiêu gia chẳng phải là nguy hiểm? Phải biết cái này cái gì cầu thí sứ giả, ngay cả cung chủ cùng tư đồ lão tổ cũng không dám đắc tội a. Lý Hữu Đức trầm giọng nói, ma đầu, chúng ta đến nhanh đi tiêu gia mới được. Tô Phàm gật đầu, nhìn qua đối diện cung chủ, sư tôn, phiền phức ngài mở ra truyền tống trận, đưa chúng ta đi tiêu gia. Chương 2861 kích động Tô Phàm. Chương 2861 kích động Tô Phàm. Cung chủ nhịn không được nhíu mày, thực lực của đối phương mạnh như vậy, liền các ngươi cái này tu vi chạy tới tiêu gia hữu dụng, xác thực không có tác dụng gì. Tô Phàm lắc đầu, lời nói xoay chuyển, lại nói nhưng không dùng cũng muốn đi, tiêu gia đối với chúng ta tốt như vậy, để cho chúng ta thấy chết không cứu, chúng ta làm không được, nhưng cũng không nhất định không dùng. Chỉ cần mang lên đại hắc cẩu, cái kia hết thảy đều có khả năng. Dù sao gia hỏa này, thế nhưng là uy chấn thượng cổ đại lục Đông Hải ác cẩu a, cho dù mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, hung danh cũng y nguyên không giảm năm đó. Cung chủ nhấp một ngụm trà, hỏi, cho dù chết, các ngươi cũng muốn đi? Hai người không chút do dự gật đầu. Nói cái gì cũng không thể để tiêu gia bị liên lụy. Nói lên việc này đi, còn phải đoán Ngô Viễn. Lúc đó, bọn hắn là chuẩn bị thoát đi Đông Lăng, cũng nghĩ biện pháp cùng tiêu gia quyết liệt, kết quả đây, còn chưa bắt đầu thi hành những kế hoạch này, liền bị Ngô Viễn ngăn lại. Muốn thật cùng tiêu gia quyết liệt, vị sứ giả kia hẳn là liền sẽ không đi tiêu gia. Thật đúng là có tình hữu nghĩa. Cung chủ mỉm cười, hy vọng sau này tại đối mặt ta Nhật Nguyệt cung thời điểm, các ngươi cũng có thể làm đến như thế có tình có nghĩa. Tô Phàm nhíu mày, ngài còn cười. vì cái gì không cười? Cung chủ cười vui vẻ hơn, gặp Tô Phàm bày ra một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, với tay Trần An, chớ khẩn trương, ta vừa mới không phải đã nói sao? Có hai cái tin tức tốt. Tô Phàm hơi sững sờ, cẩn thận một suy nghĩ, kinh nghi, chẳng lẽ một cái khác tin tức tốt chính là vị kia thần bí sứ giả không có tổn thương Tiêu gia? Có. Cung chủ gật đầu. Tô Phàm trong lòng run lên. Cung chủ nói ra, nghe nói nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu, cậu mợ, kém chút bị giết. Tô Phàm hai tay lập tức nắm chặt cùng một chỗ. Đồ chết tiệt, dám đối với nghĩa mẫu bọn hắn hạ sát thủ. Cho tiểu gia chờ lấy. Mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ bối cảnh của ngươi có bao nhiêu đáng sợ, tiểu gia cũng phải làm cho ngươi trả giá đắt. Lý Hưu Đức suy nghĩ bên dưới, là lão gia tử ngăn trở hắn. Cung chủ lắc đầu, liền Tiêu lão gia tử thực lực, còn ngăn cản không được hắn. Lý Hưu Đức không hiểu, vậy hắn vì cái gì không sát tâm di bốn người? Cung chủ đặt chén trà xuống, chậm rãi cầm lên ấm trà châm trà. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức gần xanh nổi lên. Giờ phút này rất muốn đánh người, nhưng làm sao đánh không lại, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi trừng mắt cung chủ. Cung chủ nghiền ngẫm nhìn hai người, có phải hay không rất gấp? Hai người phát điên. Nói nhảm, cái này có thể không đội sao? Vị cung chủ này, cũng tốt muốn ăn đòn a. Cung chủ cười ha ha một tiếng, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện một người, cứu vớt Tiêu gia. Người nào? Hai người kinh nghi. Ai như thế có thực lực, có thể tại vị sứ giả kia trong tay bảo trụ Tiêu gia? Cung chủ nhìn xem Tô Phàm, nói ra bốn chữ, ngươi khuê nữ. Tô Phàm choáng váng. Cái gì khuê nữ? Hắn có khuê nữ sao? Đừng làm rộn. Tiểu gia hay là cái chim non nhỏ? Chờ chút. Thật là có. Tiểu Bang Phượng. Ngay tại trước đó không lâu, Triệu Đại Long đến đây Nhật Nguyệt Cung tìm tới ta, đem Tiêu gia tình huống đại khái nói ra. Vị sứ giả kia đã rời đi, Tiêu gia không có bất kỳ cái gì thương vong. Về phần ngươi cái kia hai cái khuê nữ, hắn không có nói rõ, chỉ nói để cho ngươi tự mình trở về tiếp các nàng. Nghe được cung chủ lời này, Tô Phàm càng mê mang. Lý Hưu Đức cũng là như thế. Hay là hai cái khuê nữ? Nô viện trên mặt không khỏi bò lên một tia hồ nghi. Đại nhân, nếu Triệu Đại Long đều tới Nhật Nguyệt Cung, vậy tại sao không tiện thể đem các nàng cũng cùng một chỗ mang đến? Đúng thế. Tô Phàm hai người gật đầu. Làm gì lại để cho bọn hắn đi một chuyến? Cung chủ giải thích, hai nha đầu kia chọc phải Liêu gia, lo lắng Liêu gia ám tiễn đả thương người, cho nên Triệu Đại Long không dám mang lên các nàng. Chọc tới Liêu gia. Nô Viễn kinh ngạc. Cung chủ nhấp một ngụm trà, thần sắc cổ quái nhìn xem Tô Phàm, Triệu Đại Long nói, các nàng đánh cướp Phụng Thiên Thành chân bảo các phân cát. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức hai mặt nhìn nhau. Điên cuồng như vậy. Ân Tam Nguyên, Nô Viễn cũng tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này không khỏi cũng quá dữ dội đi. Quả nhiên, hổ phụ không sinh quyền nữ. Lại nói, ngươi thật có khuê nữ. Cung chủ lời này vừa nói ra, Ân Tam Nguyên cùng Nô Viễn cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Phàm. Nghe đồn tiểu tử này không phải vô năng sao? Tô Phàm xem xét Nô Viễn ánh mắt của hai người, liền biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, thẹn quá thành giận quát, tiểu gia cảnh cáo các ngươi, đừng mù suy nghĩ. Chúng ta có suy nghĩ cái gì sao? Không có chứ. Ngược lại là ngươi, vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là đâm trúng nỗi đau của ngươi? Nô Viễn cười mở ám. Tô Phàm vô bàn đứng dậy, lao nô, tiểu gia muốn cùng ngươi đấn đấu. Nô Viễn sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu ma quyền sát trưởng, ngươi xác định. Đương nhiên Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ không ai bị nổi tư thái, xác định, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đem tu vi áp chế đến cùng tiểu gia cùng một cái cảnh giới. Vậy còn đánh cái rắm. Nô Viễn đảo đại bạch nhãn. Tô Phàm khiêu khích, hoặc là không cần tu vi, chúng ta đến một trận nam nhân thật sự quyết đấu. Ngươi nhìn lão phu ngốc sao? Liền ngươi cái này vô sĩ đức hạnh, chỉ sợ vừa động thủ chính là các loại hạ lưu ám chiêu đi. Nô Viễn nói xong, liền thối lui đến cung chủ sau lưng, không chút nào cho Tô Phàm cơ hội hạ thủ. Tô Phàm méo miệng, kém cỏi. Nô Viễn trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác, muốn chọc giận lão phu, không có khả năng. Tô Phàm ngồi ở trên đồng cỏ, trầm ngâm sẽ, ta xác thực có cái khuê nữ, nhưng nó không phải người. Cung chủ cười cười, đúng vậy, ngươi cái kia hai cái khuê nữ bên trong, có một cái cũng không phải người. Tô Phàm hồ nghi nhìn xem cung chủ. Cung chủ nói nó một cái tiểu băng điểu. Tô Phàm tinh thần đại chấn, sẽ không sai, cái này tiểu băng điểu, khẳng định chính là hắn quay bảo. Ha ha, bảo bối khuê nữ thế mà tới tìm hắn, mà lại lộ diện một cái, liền đánh cướp chân bảo các một cái phân cát, thật sự là cho hắn mặt dài à? Tô Phàm khó nén kích động trong lòng, sư tôn, lập tức đưa ta đi Tiêu gia. Tiêu gia khẳng định cũng là bởi vì nghĩ đến cung chủ có thể mở ra truyền tống trận, cho nên mới để chính hắn đi đón người. Bởi vì cứ như vậy, liền sẽ không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm. Cung chủ khoát tay, đừng có gấp, chờ đi gặp ta nhị đệ, ta liền đưa ngươi đi Tiêu gia. Hiện tại liền đi. Tô Phàm không kịp chờ đợi đứng dậy, không lên đường lời xin lỗi sao? Vô cùng đơn giản, dễ dàng. Lý Hưu Đức lập tức cầm lên bên cạnh một bó gai đâm, ném tới Tô Phàm trước mặt. Tô Phàm thần sắc cứng đờ. Đùa thật. Lý Hưu Đức nghe răng niết miệng. Phàm phất tại nói, đây không phải chính ngươi yêu cầu thôi. Tô Phàm bất đắc dĩ rút ra ba cây gai đâm, tới đi, trói tiểu gia trên lưng. Ba cây như cái gì nói? Ngươi không biết còn tưởng rằng trên lưng ngươi cắm lấy ba cây hương, muốn đi cho người ta đưa tang. Lý Hưu Đức lại rút ra bảy cái, thập toàn thập mỹ mới có thành ý. Rất nhanh, hai người trên lưng liền cột chắc 10 cái gai đâm. Cung chủ im lặng nhìn xem hai người, kỳ thật các ngươi thật không có tất yếu dạng này. Vì sư tôn, ủy khuất một chút lại coi là cái gì? Không sai, nhất định phải để cho ngươi đệ đệ nhìn thấy thành ý của chúng ta, để hắn tìm không ra ma bệnh. Tô Phàm hai người đại nghĩa lẫm nhiên ngao ngao kêu to. Cung chủ nhịn không được cười lên, đứng dậy thu hồi trên đất trà chắc cùng đồ uống trà, lập tức đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một cái truyền tống trận xuất hiện. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem truyền tống trận, xoa xoa tay, "Sư tôn, các đệ tử về sau bước vào chủ thần, ngươi có thể hay không đem truyền tống trận truyền thụ cho đệ tử?" Cung chủ khẽ miệng giật một cái, "Ngươi cho rằng chủ thần tốt như vậy đột phá, rất khó sao?" Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, nói nhảm. Cung chủ tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Coi như ngươi là vô thượng tiên thể, muốn bước vào chủ thần cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì chủ thần không phải dựa vào tu luyện." "Không dựa vào tu luyện dựa vào cái gì?" Tô Phàm hiếu kỳ. "Con đường tu luyện con đường tu luyện, không phải liền là muốn tu luyện mới có thể chứng đại đạo." Cung chủ chỉ vào đầu, "Dựa vào ngộ." "Ngộ cái gì?" "Pháp tắc áo nghĩa." "Pháp tắc áo nghĩa là cái gì?" "Ngươi bây giờ mới hạ vị thần, quá sớm nói cho người không tốt." "Sư tôn yên tâm, đệ tử từ trước đến nay giữ khuôn phép, chân thật, sẽ không mơ tưởng xa vời." "Đừng đùa vi sư cười được không?" "Sư tôn, không có đùa ngài, lời thật lòng, ngài nhìn không ra đệ tử bản phận cùng an tâm, đó chỉ có thể nói, ngài mắt vụ về." "Lăn vừa vặn rất tốt." "Không lăn vừa vặn rất tốt." "Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu." Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lúc này liền tại nơi này vang lên. Chương 2862 có điểm tâm lệnh, chương 2862 có điểm tâm lệnh, khu vực hải tâm. Nạp Lan nhất tộc. Trong một ngôi đại điện, Nạp Lan tử ngang ha ha cười nói, "Phụ thân, theo thời gian mà tính, Tư Đồ Phong hiện tại cũng đã cùng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn đánh nhau đi." Nạp Lan chính dương gật đầu, "Tư Đồ Phong đã đột phá đến tam cảnh, giết mấy cái kia cậu tạp mái, khẳng định là dễ như trở bàn tay." "Nguyên lai là hai cha con này ở sau lưng dở trò quỷ." "Không không không, ta căn bản liền không có trông cậy vào Tư Đồ Phong có thể giết bọn hắn." Nạp Lan tử ngang quát tay, "Không có trông cậy vào." Nạp Lan chính dương sững sờ, "Đúng vậy, đơn đả độc đấu, Tư Đồ Phong thực lực, xác thực có năng lực giết bọn hắn. Nhưng phụ thân, ngươi phải biết, Mộ Dung Hữu Đức bên người có một tôn vô diện thạch tượng, mà lại ta tìm Tiểu Thanh nghe qua, bên cạnh bọn họ còn có một cái gọi Ân Tam Nguyên tôi tớ, là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi, cho nên liền Tư Đồ Phong một người, căn bản không có khả năng giết bọn hắn. Lại nói, thật muốn náo ra nhân mạng, Nô Viễn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, khẳng định sẽ xuất thủ ngăn lại." Nạp Lan tử ngang lắc đầu, "Có đạo lý." Nạp Lan chính dương nhẹ gật đầu, "Không hiểu, nếu Tư Đồ Phong không có năng lực giết bọn hắn, vậy ngươi còn phí lớn như vậy tình làm gì? Tuy nói Tư Đồ Phong không giết được bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn động thủ, nhất định kết thủ. Liên Tư Đồ Phong tính cách, đến lúc đó khẳng định sẽ mang theo Tư Đồ nhất tộc cường giả đi vây quét bọn hắn." Nạp Lan tử ngang cười lạnh. Nạp Lan chính dương nghe nói, không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là ta Nạp Lan chính dương nhi tử, thông minh tuyệt đỉnh." Nạp Lan tử ngang khiêm tốn khoát tay, "Là chúng ta ghen tốt." Nạp Lan chính dương cười ha ha một tiếng, "Theo cái này đi hướng phát triển tiếp, mấy cái kia cậu tạp toái, xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ." "Đúng vậy, chúng ta chỉ cần cách sơn xem hổ đấu là được." Nạp Lan tử ngang gật đầu cười nói. Đúng lúc này, Nạp Lan chính dương dường như phát giác được cái gì, vội vàng đối với Nạp Lan tử ngang làm cái im lặng thủ thế, sau đó đứng dậy đi ra đại điện. Chỉ thấy phía trước hư không hiện ra từng đầu trận văn. Nạp Lan tử ngang đi đến Nạp Lan chính dương bên cạnh, nhìn xem trận văn kia, tựa như là truyền tống trận, đại bá trở về. Nạp Lan chính dương thấp giọng nói, "Chuyện này cũng không thể để cho ngươi đại bá biết." "Ta hiểu." Nạp Lan tử ngang gật đầu, lập tức rất cung kính đứng tại cửa ra vào nên đón. Tại hai cha con dưới ánh mắt, cung chủ thân ảnh rất nhanh liền hiện ra. "Đại ca." Đại bá hai người đang chuẩn bị nên đón, có thể sau một khắc, thân thể liền cứng tại nguyên địa. Tại cung chủ sau lưng, còn có hai bóng người, không phải người khác, đúng là bọn họ hận đến nghiến răng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức. "Nhị đệ, Tử Ngang." Cung chủ vẻ mặt tươi cười đi ra truyền tống trận. Tô Phàm hai người nhìn nhau, cười hì hì theo sau. Nạp Lan chính dương chán ghét liếc nhìn Tô Phàm hai người, nhíu mày, "Đại ca, ngươi đem bọn hắn mang đến chúng ta tộc địa làm gì?" "Nhị đệ, ngươi tốt xấu cũng người tuổi đã cao, làm sao còn giống như tiểu hài tử ưa thích tính toán chi ly." Cung chủ lắc đầu cười cười. Nạp Lan chính dương lập tức bộ mặt tức giận, "Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, máu mủ tình thâm, ngươi bây giờ thế mà giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện." Nạp Lan tử ngang cũng lập tức gật đầu, "Đúng vậy a đại bá, chúng ta mới là người một nhà." "Nói bậy bạ gì đó, một ngày làm thầy cả đời làm cha, hắn là của ta đệ tử thân truyền, cũng liền tương đương với con của ta, sao có thể nói hắn là người ngoài đâu." Cung chủ bản nghiêm mặt. Hai cha con trong lòng run lên, coi trọng như vậy người này. "Đi vào nói đi." Cung chủ đi vào đại điện. Hai cha con trừng mắt nhìn Tô Phàm hai người, cũng quay người tiến vào đại điện. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, "Phàm ca, ngươi xem bọn hắn cái kia tức giận bộ dạng, thật giống như hận không thể muốn đem chúng ta rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Hận chúng ta thì thế nào, còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn." Tô Phàm cười nhẹ. Ngay tại hai người cũng chuẩn bị tiến vào đại điện thời điểm, Nạp Lan chính dương trầm mặt, không lưu tình chút nào quát, "Nơi này là chỗ ở của ta, không chào đón các ngươi." Hai người trợn trắng mắt. "Nếu không phải xem ở cung chủ trên mặt mũi, coi như ngươi lão tiểu tử tự mình giơ lên đại kiệu tám người khiêng đi mời chúng ta cũng không tới." Cung chủ ngồi trên ghế, nhìn xem Nạp Lan chính dương, "Nhị đệ, đừng làm rộn." Nạp Lan chính dương mặt mũi tràn đầy lửa giận, "Đại ca, bọn hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để cho ngươi như thế hướng về bọn hắn?" Cung chủ nhíu nhíu mày, "Ta lặp lại lần nữa, Mộ Dung Vân Đoan là đệ tử của ta." Nạp Lan chính dương cũng triệt để giận, "Vậy được, hôm nay ngươi ngay tại ta cùng hắn ở giữa chọn một, nếu như ngươi còn muốn ta cái này thân đệ đệ, vậy liền lập tức giết hắn." Cung chủ sầm mặt lại, "Làm hắn thân đệ đệ, không ủng hộ hắn, bảo vệ cho hắn, lý giải hắn còn chưa tính, thế mà còn để hắn làm lựa chọn như vậy, thật sự là có chút làm lòng người rét lạnh." Trong đại điện bầu không khí cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Nạp Lan Tử ngang mắt sáng lên, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu khóc: "Đại bá, ngươi không có khả năng oán phụ thân ta à? Ngươi biết bọn hắn lúc đó tại tộc địa đối với chúng ta làm cái gì sao? Đầu tiên là Mộ Dung Vân Đoàn đối với ta thống hạ sát thủ, nếu không phải cựu đầu huyết mãng xuất thủ cứu giúp, ta đã sớm biến thành một bộ thi thể. Tồi tệ nhất là cái kia Mộ Dung Hữu Đức cuối cùng còn triệu hồi ra một pho tượng đá khối lỗi, muốn giết hại ta phụ thân." Cung chủ lông mày gấp vặn. Nạp Lan Chính Dương đi theo gật đầu: "Đại ca, miệng ngươi miệng từng tiếng nói, hắn là của ngươi đệ tử, là của ngươi nhi tử, nhưng hắn đâu, có hay không bận tâm tình cảm của ngươi, đối với chúng ta hạ thủ lưu tình?" Cung chủ hít thở sâu một hơi, ôn hòa cười nói: "Các ngươi không phải không sự tình sao? Nếu không phải là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ tổ hà phía dưới phụ thân đại nhân, ngươi xem chúng ta có sao không? Chỉ sợ hiện tại, ngươi ngay cả cho chúng ta hai cha con nhặt xác cơ hội đều không có." Nạp Lan Chính Dương gầm thét. Cung chủ thật sự là đã không thể nhịn được nữa: "Quá, nhưng ngươi cũng đừng quên, lúc đó phụ thân là làm sao gian dạy ngươi?" Nạp Lan Chính Dương thân thể run lên: "Ngươi bao lớn, bọn hắn mới bao nhiêu lớn? Làm một vị trưởng bối, cứ như vậy bụng dạ hẹp hòi." Cung chủ giận dữ mắng mỏ một câu, thần sắc từ từ hòa hoãn lại: "Tộc địa chuyện phát sinh, Nô Viễn đã nói cho ta biết, thẳng thắn nói, bọn hắn xác thực có lỗi, nhưng các ngươi đâu, chẳng lẽ không sai?" Hai cha con như cũng một mặt không phục. Ngoài cửa Tô Phàm hai người nhìn nhau, hỏi một câu: "Ta còn muốn hay không đội gai nhận tội?" Không cần lời nói, chúng ta liền ném đi gai đâm, cột vào trên lưng rất khó chịu. Cung chủ thở dài: "Tử Ngang, trước tiên ta hỏi ngươi, bọn hắn ban sơ tại tổ hạ, có thể từng làm qua cái gì tổn thương ngươi, hoặc nhục nhã ngươi sự tình?" Nạp Lan Tử Ngang lắc đầu. Cung chủ lại hỏi: "Vậy ngươi tại sao muốn từ tổ hạ giết ra đến, đánh lén bọn hắn?" Nạp Lan Tử Ngang hỏi lại: "Đại bá, bọn hắn xâm nhập tộc địa, làm sằng làm bậy, chẳng lẽ không nên giết?" Cung chủ nói: "Vậy ngươi nói một chút nhìn, bọn hắn đều làm sằng làm bậy cái gì?" Bọn hắn trong lúc nhất thời, Nạp Lan Tử Ngang thật là có điểm nói không ra. Nô Viễn đều nói rồi, bọn hắn chẳng những cứu được Tiểu Như cùng Tiểu Chí, trả lại cho chúng ta trong tộc mặt khác hai đứa bé không ít hồn tình. Ngược lại là các ngươi, hiểu lầm bọn hắn, cho rằng là bọn hắn bị thương Tiểu Như cùng Tiểu Chí. Nếu là không có trận này hiểu lầm, cái kia chuyện về sau cũng sẽ không phát sinh." Cung chủ nói ra. Nạp Lan Tử Ngang cúi đầu, trầm mặc không nói. "Hơn nữa lúc ấy ngươi đánh lén bọn hắn thời điểm, cũng đã biết Mộ Dung Vân Đoan là của ta đệ tử thân truyền đi. Làm ta cháu ruột, lúc đó ngươi giết bọn hắn thời điểm, lại có thể từng nhớ tới đại bá tình cảm, đối bọn hắn hạ thủ lưu tình." Cung chủ lại phát ra linh hồn khảo vấn. Nạp Lan Tử Ngang lắc đầu: "Lúc đó ta không biết hắn là của ngươi đệ tử." Cung chủ mở miệng, nhìn xem đại bá con mắt, trả lời: "Đại bá, ngươi thật không biết." Nạp Lan Tử Ngang nhịn không được chột dạ, không dám cùng cung chủ đối mặt. Chương 2863 á khẩu không trả lời được, chương 2863 á khẩu không trả lời được sư tôn, hắn biết. Bởi vì lúc đó, đệ tử đối với cựu đầu huyết mãng nói qua. Tô Phàm giơ tay lên. Nạp Lan Tử Ngang quay đầu căm tức nhìn Tô Phàm: "Vậy ai biết ngươi nói thật hay giả?" Cung chủ nói câu: "Tử Ngang, coi như ngươi có chỗ hoài nghi, vậy có phải hay không cũng hẳn là trước hỏi rõ. Có cựu đầu huyết mãng tại, ngươi chẳng lẽ còn sợ bọn hắn chạy phải không?" Nạp Lan Tử Ngang lần nữa lâm vào trầm mặc. "Kỳ thật ta, ngươi chính là ỷ là ta cháu ruột, cho nên không có sợ hãi, cho là coi như giết ta đệ tử thân truyền, đại bá cũng sẽ không trách cứ ngươi." "Xác thực, nếu như Mộ Dung Vân Đoan thật đã chết rồi, ta cũng không đành lòng trách ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hành vi của ngươi như vậy sẽ để cho đại bá rất đau lòng." Cung chủ thật sâu thở dài. Mắt thấy con của mình bị như vậy nhằm vào, Nạp Lan Chính Dương lập tức mở miệng che chở: "Đại ca, Tử Ngang chỉ là một đứa bé, ngươi như thế buộc hắn làm gì?" "Nhị đệ, hắn cũng đã gần đột phá đến trung vị thần, hay là hải tử. Đúng như lời ngươi nói, nếu như Tử Ngang hay là hải tử, cái kia Mộ Dung Vân Đoan đâu? Hắn so Tử Ngang còn nhỏ, có phải hay không cũng là một đứa bé? Vậy ngươi bây giờ như thế buộc hắn làm gì?" Cung chủ tức giận về đối. Nạp Lan Chính Dương nhất thời nghẹn lời. Làm sao cảm giác hoàn toàn không chiếm lý đâu. Tô Phàm hai người thì âm thầm chột vui. Không phải rất có thể nói sao? Thế nào không nói? Câm. Không thể không nói, vị cung chủ này đối bọn hắn là thật tâm không sai, nếu không liền xuôi dục đi. Để cung chủ về sau cùng bọn hắn lăn lộn. Cung chủ tiếp tục nói: "Mấu chốt ở chỗ, ngươi đánh lén không thành, kém chút bị bọn hắn phản sát, hiện tại ngươi còn đoán bọn hắn. Tử Ngang, ta hỏi ngươi, đây coi là không tính là một loại vô năng biểu hiện?" Nạp Lan Tử Ngang nghe chút lời này, trong lòng nhất thời không khỏi dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Đây là thẹn quá thành giận biểu hiện. Không sai. Cung chủ câu nói này trực tiếp đâm chọt nỗi đau của hắn. Làm Nạp Lan nhất tộc tử tôn, làm ta cháu ruột, ngươi lần biểu hiện này thật để cho ta rất thất vọng. Cung chủ lắc đầu, vừa nhìn về phía Nạp Lan Chính Dương: "Nhị đệ, hiện tại lại tới nói ngươi đi, Tử Ngang tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự tình?" "Có ý tứ gì?" Nạp Lan Chính Dương nhíu mày. Tử Ngang bại bởi bọn hắn, kỳ thật cũng không mất mặt, dù sao bọn hắn đều là vạn người không được một yêu nghiệt chi tài. Liền xem như ta đại đệ tử Phong Cửu Thiên, cũng kém xa tít tắp bọn hắn. Thậm chí ta cho là, Tử Ngang lần này đánh với bọn họ một trận, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì đây là từng cặp ngang ma luyện, cũng là cho Tử Ngang tỉnh táo. Không có khả năng bởi vì chính mình có chút thiên phú, liền quên hết tất cả. Cần biết, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân." Cung chủ vừa cười vừa nói. Nạp Lan Chính Dương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tiếp nhận cung chủ lần giải thích này. "Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trong tộc chúng ta những hài tử kia, bây giờ đều có chút tự cho là đúng, coi trời bằng vung. Nói khó nghe chút, đây chính là ăn chơi thiếu gia bản tính. Dạng này không tốt, cho nên thích hợp chèn ép, đối bọn hắn tới nói có chỗ tốt." Cung chủ tận tình quyên bảo. Nhưng Nạp Lan Chính Dương hoàn toàn không nghe lọt tai, ngược lại hiểu lầm cung chủ ý tứ, ngươi là đang trách cứ ta tộc trưởng này thất trách, không có dạy tốt bọn hắn. Cung chủ đắng chát cười một tiếng, ngươi làm sao lại là nghe không rõ đâu? Cùng ngươi tộc trưởng này không quan hệ, là chúng ta giao phó bọn hắn quá tốt sinh hoạt, cũng một mực tại chúng ta che chở cho lớn lên, dẫn đến bọn hắn từ từ có kiêu căng tính tình, bắt đầu khinh thị hết thảy. Nạp Lan Chính Dương há miệng muốn nói, muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do, mà lại nói trắng, đây chính là người tuổi trẻ đỏ sức, ngươi một vị trưởng bối xen tay vào, còn lợi dụng ngươi thân phận của trưởng bối cùng thực lực đi ép bọn hắn, để bọn hắn cho tử ngang xin lỗi. Nếu như lúc đó ngươi cùng Tư Đồ Thanh Thiên một dạng, rất thẳng thắn tiếp nhận xin lỗi của bọn họ, lấy bao dung rộng lượng tâm tiếp nhận bọn hắn, vậy có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện về sau? Cung chủ lấy tình động lấy lý hiểu một phen, để Nạp Lan Chính Dương cũng rốt cục túi xuống đầu lâu cao ngạo. Kỳ thật liền một câu, truy nguyên, tự tìm. Rõ ràng có thể cùng hòa khí khí giải quyết hết những sự tình này, nhất định phải đi tự rước lấy đủ. Thậm chí ta nghe Ngô Viên nói, ngươi còn muốn xin mời lão phụ thân ra tay giết bọn hắn. Ta nói nhị đệ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lão phụ thân nếu quả như thật xuất thủ, đến lúc đó ngoại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Cậy ra lên mặt, ỷ thế hiếp người. Ngươi đây là muốn cho lão phụ thân khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Thật đúng là ứng câu cách nói kia, nhi tử không được, lão tử bên trên, lão tử không được, lại để cho lão gia tử bên trên, đây không phải làm trò cười sao? Cung chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Việc này chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy mất mặt. Đường đường tộc trưởng, sao có thể làm ra bực này chuyện hồ đồ? Ai? Thực tình có hơi thất vọng a. Ngoài cửa Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng là nhịn không được đối với cung chủ, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Khẩu tài này, châu a. Đem đôi này ngoan cố không thay đổi phụ tử, đều có thể nói đến á khẩu không trả lời được. Lần này ta mang Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức tới, cũng là muốn để bọn hắn ở trước mặt xin lỗi ngươi. Chúng ta liền để chuyện này, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cung chủ nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa Tô Phàm hai người. Hai người tâm thần lĩnh hội, lập tức đi vào đại điện, không người, chắp tay. Bá phụ, chúng ta tuổi trẻ khinh quần không hiểu chuyện, còn xin bá phụ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta trước kia mạo phạm. Đúng vậy, lúc đó đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn, không nên phạm thượng, ra tay với ngươi. Mà lại ngươi nhìn, chúng ta cái này toàn thân trên dưới khắp nơi là thường, đây chính là bị sư tôn đánh, đánh cho lao thảm, nếu như không phải lão Ngô ngăn đón, đoan chừng phải đem chúng ta đánh chết ươi. Bá phụ, ngươi cũng nên bất giận đi. Nghe vậy, Nạp Lan Chính Dương âm thầm hừ lạnh. Nô lão cũng thật sự là nhiều chuyện, liền để đại ca đem hai cái này tiểu xuất sinh đánh chết thì thế nào? Cung chủ cười ha hà nói, nhị đệ, bọn hắn hiện tại thái độ này ngươi cũng thấy đấy, đều đội gai nhận tội, cứ định như vậy đi. Nạp Lan Chính Dương hít sâu một hơi, gật đầu, được chưa, xem ở đại ca trên mặt mũi, ta liền không so đo với các ngươi. Tạ tạ bá phụ. Bá phụ đại khí, bá phụ uy vũ. Hai người một bộ mừng rỡ bộ dáng. Nạp Lan Tử ngang quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Chính Dương, nhíu mày, phụ thân, ngươi. Nạp Lan Chính Dương khoát tay đánh gãy Nạp Lan Tử ngang lời nói, đại bá của ngươi nói đúng, chúng ta xác thực quá nhỏ hẹp, tật xấu này đến đổi. Nạp Lan Tử ngang một mặt giận dữ, đổi cái gì đổi? Đại bá đây rõ ràng chính là không công bằng, bao che cho con. Tử ngang ca, có lỗi với. Tử ngang ca, về sau chúng ta liền là của ngươi thân đệ đệ, xin ngươi nhất định phải chiếu cố nhiều hơn một chút chúng ta nha. Tô Phàm hai người lại cười a a nhìn xem Nạp Lan Tử ngang, bày ra một bộ hèn mọn tư thái. Ta cái nào xứng làm các ngươi anh ruột, cái nào phối đi chiếu cố các ngươi? Là ta, về sau muốn tới trèo cao các ngươi. Nạp Lan Tử ngang không chút nào mua chướng, cười lạnh. Đâu có, ngươi so với chúng ta lớn tuổi, tu vi so với chúng ta mạnh, lịch duyệt so với chúng ta nhiều, làm chúng ta anh ruột, dư xài. Hai người cười lấy lòng, trong lòng lại âm thầm cười một tiếng. Tiểu tử này vẫn có chút tự biết rõ, còn biết không xứng làm bọn hắn ca. Cung chủ cười nói, Tử ngang, làm nam nhân còn rộng lượng hơn. Nạp Lan Tử ngang mắt nhìn cung chủ, không nhịn được đối với Tô Phàm hai người với tay, được, ta tha thứ các ngươi. Tạ ơn Tử ngang ca. Hai người cúi đầu không lưng chắp tay bái tạ. Nạp Lan Tử ngang đánh giá hai người, nội tâm chán ghét khống chế không nổi dâng lên, đại bá, ta còn có việc, đi trước. Nói xong cũng không đợi cung chủ đáp lại, liền cũng không quay đầu lại quay người đi ra đại điện. Đại ca, ta đi mở đạo khuyên bảo hắn. Nạp Lan Chính Dương nói câu, bước nhanh đuổi theo. Chương 2864 xưa nay chưa thấy lần đầu. Chương 2864 xưa nay chưa thấy lần đầu. Tô Phàm mắt nhìn hai cha con bóng lưng, quay đầu nhìn qua cung chủ, sư tôn, chúng ta biểu hiện như thế nào? Cung chủ cười gật đầu, tương đương hài lòng. Tô Phàm hỏi, vậy cái này gai đâm có thể lấy đi? Cung chủ cười ha ha, các ngươi nếu là muốn tiếp tục cột cũng được. Hai người nhìn nhau, chân chu cởi dây, ném đi gai đâm. Ai muốn tiếp tục cột cái đồ chơi này? Ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Tiếp lấy, Tô Phàm ánh mắt có chút lóe lên, bưng bít lấy háng, ôi, sư tôn, đệ tử đột nhiên mắc tiểu, đi trước ứng cái gốc. Nói xong cũng không đợi cung chủ trả lời, liền vội vã chạy ra đại điện. Cung chủ choáng váng, hạ vị thần còn mắc tiểu. Lý Hữu Đức trong mắt tinh quang lóe lên, cười lấy lòng, cung chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết, ma đầu này từ nhỏ liền nước tiểu nhiều lần mắc tiểu bệnh. Cung chủ mặt đen lên, tiểu tử, ngươi nhìn bản tọa giống đồ đần sao? Phụ thân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Sao có thể cứ như vậy tùy tiện tha thứ bọn hắn? Đại điện phụ cận, một chỗ đỉnh núi. Nạp Lan Tử ngang quay đầu không hiểu nhìn xem Nạp Lan Chính Dương. Nạp Lan Chính Dương băng lãnh cười một tiếng, ai nói ta tha thứ bọn hắn? Nạp Lan Tử ngang sững sờ. Hai tử, ngươi còn quá trẻ, xem không hiểu thế cục. đại bá của ngươi là quyết tâm muốn che chở bọn hắn, cho nên ta chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Nạp Lan Chính Dương lắc đầu thở dài. Nạp Lan Tử Ngang bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngài sau đó có kế hoạch gì? Trước hướng bọn hắn lấy lòng, chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác, lại cho bọn hắn một kích chí mạng. Cho nên sau đó, ngươi phải chú ý một chút, đừng ở trước mặt bọn hắn biểu lộ ra nửa điểm ác ý. Nạp Lan Chính Dương lạnh lẽo cười một tiếng. Tốt. Nạp Lan Tử Ngang gật đầu. Nạp Lan Chính Dương nói còn có Tư Đồ Phong, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Nạp Lan Tử Ngang mắt sáng lên, âm hiểm cười, Tư Đồ Phong liền giao cho ta đi, ta cam đoan để hắn cùng Mộ Dung Vân đoan những cậu tạp cái này, náo đến không chết không thôi tình trạng. Sau đó, hai cha con liền cười rời đi. Nhưng mà hai người không biết là, tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một người từ trong hư không đi tới. Không phải mắt tiểu Tô Phạm, là ai? Nguyên lai là các ngươi tại quậy phá. Hai cái cổ vật, chờ xem, các loại tiểu gia đem bảo bối ngoan nữ tiếp trở về, liền đến hảo hảo thu thập các ngươi, để cho các ngươi nếm thử mua dây buộc mình tư vị. Tô Phạm cười lạnh, quay người cấp tốc trở về đại điện, lắc đầu thở dài, tiểu gia cái này mắc tiểu bệnh, lúc nào mới có thể trị tốt? Sư tôn, hiện tại có thể đưa chúng ta đi Tiêu gia. Cung chủ trợn trắng mắt, đứng lên nói, đi thôi. Ta cũng muốn nhìn xem, người cái kia hai cái khuê nữ, đến cùng có cái gì thủ đoạn thông thiên, ngay cả người sứ giả kia đều có thể dọa đi. Cung chủ mở ra một cái truyền tống trận, mang theo hai người rời đi. Tiêu gia hậu sơn, cười lao gia tử đứng dậy hành lễ, lao hủ gặp qua cung chủ đại nhân. Đừng đừng đừng, ngài là lao tiền bối, lễ này văn bối chịu không nổi. Cung chủ đội vàng dịu lên Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử mắt nhìn Tô Phàm hai người, mặt mũi tràn đầy hối náy nhìn xem cung chủ, không có ý tứ, lại cho các ngươi Nhật Nguyệt cùng thêm phiền toái. Chỗ đó, Mộ Dung Vân Đoan là của ta đệ tử thân truyền, bảo hộ hắn vốn là trách nhiệm của ta. Cung chủ khoát tay áo, quét mắt bốn phía, hai nha đầu kia đâu? Các nàng tại khê cốc. Lão gia tử khàn khàn cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hậu sơn lối ra phương hướng, hai hổ, nhanh đi đem tiểu y y các nàng mang đến. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, không kịp chờ đợi chạy đến ngoài cửa chờ đợi. Siêu. Không lâu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp xem nhẹ Tiêu Nhị Hổ, ánh mắt rơi vào bên cạnh Tiểu Y Y cùng Tiểu Băng Điểu trên thân. Tiểu Y Y trong tay ôm một bao đường đậu, không ngừng ném vào trong miệng, giòn. Tiểu Băng Điểu thì một mặt hiếu kỳ quét mắt hậu sơn. Mấy ngày nay một mực đợi tại Tiêu gia, cho nên đối với Tiêu gia nội tình, nó cũng biết không ít. Làm Tiêu gia cấm địa, phía sau núi này khẳng định cất giấu không ít bảo bối đi. Muốn hay không mượn gió bẻ măng mang chút bảo bối ra ngoài, đến lúc đó đưa cho trà khi lễ gặp mặt. Ai nha nha, không có khả năng nghĩ như vậy, không có khả năng nghĩ như vậy. Ta là thuộc nữ, sao có thể làm loại sự tình này đâu? Nếu như bị mẫu thân biết, khẳng định lại phải mắng ta. Quay bảo. Đột nhiên, một đạo vui sướng thanh âm vang lên. Tiểu Băng Điểu sững sờ. Thanh âm này, tốt quen tai nha. Tựa như là cha thanh âm. Ai? Người khác đều nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, ta giữa ban ngày này làm sao còn đang nằm mơ đâu. Cha, ta thật rất nhớ ngươi nha, ngươi chừng nào thì tới đón ta nha. Tiểu Gia Hỏa. Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên. Tiểu Băng Điểu phiền muộn. Chuyện ra sao đâu? Tại sao lại nghe được bản ca ca thanh âm? Chẳng lẽ ta bị bệnh? Liên tiếp xuất hiện ảo giác. Tiểu Y Y thanh âm lại vang lên, "Tiểu Phượng Phượng, bọn hắn chính là cha của ngươi, cha cùng bản ca ca sao?" Tiểu Băng Điểu nhìn xem Tiểu Y Y, "Ngươi cũng xuất hiện ảo giác?" "Cái gì ảo giác?" "Bọn hắn liền đứng ở nơi đó." Tiểu Y Y chỉ vào sân nhỏ cửa lớn. "Cái nào cái nào cái nào?" Tiểu Băng Điểu đội vàng nhìn lại, khi nhìn xem Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức một khắc này, đầu tiên là đờ ra một lúc, sau đó không thể tin được nâng lên cái nhỏ, rủi rủi con mắt. Tiếp lấy, liền gặp hai viên nóng ánh giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, lập tức quịch lấy cái nhỏ, hướng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bay đi. "Cha, bàn ca ca." Quay bảo. Hai người cũng là lập tức xông đi lên. "Từ Béo, ngươi đi ra, nó là tiểu gia khuê nữ. Ma Đầu, nên đi mở chính là ngươi, nó là bàn gia tâm can tiểu bà bối." Vương Bắc Trứng, bình thường cùng tiểu gia đoạt bảo vật còn chưa tính, hiện tại thế mà còn cùng tiểu gia đoạt khuê nữ. Nhìn tiểu gia không giết chết ngươi. Cậu vật, bàn gia sợ ngươi. Phanh phanh phanh. Hai người trực tiếp tại hư không làm. Hầu tử thâu đảo. Long trảo thủ. Ngàn năm sát. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu gia hỏa tròn váng. Tiểu Y Y cùng Tiêu Nhị Hổ cũng tròn váng. Cung chủ cùng lao gia tử cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này đánh nhau. Bất quá, từ hai người thái độ này cũng không khó coi ra, bọn hắn thật rất ưa thích cái này Tiểu Băng Điểu. Tiểu Y Y đi đến Tiểu Gia Hỏa bên cạnh, duỗi ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng chọc chọc Tiểu Gia Hỏa thân thể. "Tiểu Phượng Phượng, hai người bọn họ có phải là có tật xấu hay không?" "Thói quen liền tốt, bọn hắn chính là như vậy." Tiểu Gia Hỏa hai mắt đẫm lệ. Rốt cục nhìn thấy cha cùng bạn ca ca. Hay là như thế có sức sống, hay là như thế ưa thích làm ở Mỹ, thật tốt. Ma Đầu, không đánh. Hai người không hẹn mà cùng xông đi lên, một trước một sau ôm Tiểu Gia Hỏa. Quay bảo, cuối cùng đem ngươi chồng, nhanh để cha nhìn xem, gầy không có. Nhìn trước mắt cái này Tiểu Gia Hỏa, Tô Phàm tâm đều nhanh hòa tan. Tiểu Bảo, ngươi thế nào biến thành một cái tiểu băng điểu? Chẳng lẽ là ai phong ấn ngươi chân thân? Đáng chết, nói cho béo bản ca ca, bản ca ca đi phế đi hắn. Lý Hữu Đức phẫn nộ giống to. Không có không có, ta chỉ là không muốn quá mức làm người khác chú ý, cho nên ẩn giấu đi chân thân. Tiểu Gia Hỏa vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy. Nhà ta Quay Bảo thật là hiểu chuyện. Không giống đệ đệ ngươi kẻ phản bội kia, cả ngày trừ phạm thượng, chuyện gì đều không làm. Lý Hữu Đức yêu thích không buông tay xoa Tiểu Gia Hỏa cái đầu nhỏ. Tô Phàm trừng đi, Từ Béo, ngươi nói cái gì đó? Lịch tử kia cùng Quai Bảo có thể so tính?
Đúng đúng đúng, hoàn toàn không thể so sánh.
Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, Quai Bảo, bản ca ca những năm này cướp bóc.
Phi phi phi, cướp phú tế bẩn, thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi thật nhiều lễ vật.
Nói xong vung tay lên, một đống lớn bình bình lọ lọ xuất hiện, bên trong chứa các loại chân quý đan dược, còn có một đống lớn thiên địa linh thụy, một đống lớn thần binh lợi khí.
Lý Hữu Đức đại khí với tay, Quai Bảo, ngươi tùy ý chọn.
Lão gia tử cùng cung chủ hai mặt nhìn nhau.
Cái này thần dữ của, thế mà hào phóng như vậy.
Thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu nhìn thấy a.
Chương 2865 chúc mừng nhà, lấy không một cái quê nữ chương 2865 chúc mừng nhà, lấy không một cái quê nữ tiểu gia hỏa hì hì cười nói, đều cho ta được không?
Lý Hữu Đức hơi sững sờ, do dự 2 giây, gật đầu, đi, toàn cầm lấy đi.
Tô Phàm sụ mặt, Từ Béo, ngươi thế mà do dự.
Xem ra ngươi đối với nhà ta Quai Bảo, không phải thật sự yêu.
Lý Hữu Đức hừ khẩu khí, đối với bản gia tới nói, do dự không phải rất bình thường.
Huống hồ vẹn vẹn chỉ là do dự 2 giây, đã đủ để chứng minh Quai Bảo trong lòng ta phân lượng có thể hiểu.
Đổi thành những người khác, đừng nói do dự, lập tức tự tuyệt.
Mao cũng đừng nghĩ muốn một cây.
Đùa ngươi chơi rồi.
Ta không cần.
Tiểu gia hỏa bảy biện cánh nhỏ.
Đối với bản ca ca mà nói, không do dự, đó chính là đối với hắn thần dữ của cái danh xưng này không tôn trọng.
Đi.
Ta trước thay ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi về sau cần thời điểm, lại nói với ta.
Lý Hữu Đức chân chu thu hồi tất cả tài bảo, đánh giá tiểu gia hỏa, Quai Bảo, sắp sáng ra ngươi chân thân, để bản ca ca nhìn một cái, lâu như vậy không thấy, trở nên đẹp không có.
Tiểu gia hỏa nhìn về phía lão gia tử, cung chủ, cùng Tiêu Nhị Hổ, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giới.
Không có việc gì,
đều là người một nhà.
Lý Hữu Đức khoát tay.
Không đối, cung chủ có thể không tính cái gì người một nhà.
Bất quá, cũng là không ảnh hưởng tiểu gia hỏa khôi phục chân thân.
Tiểu gia hỏa hai cánh mở ra, sát na đằng không mà lên, toàn thân dũng động ngập trời thần quang.
Sau một khắc, một đầu khổng lồ băng phượng liền hiển hóa tại mọi người dưới tầm mắt,
trừng hơn nghìn trượng.
Toàn thân trên dưới linh vũ hiện lên băng tinh sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Đặc biệt là phần đuôi thần vũ, như nhu thuận tơ tầm múa may theo gió.
Cương đại phượng uy quét sạch phía sau núi.
Lão gia tử cười ha ha.
Quả nhiên như hắn suy đoán, tiểu gia hỏa là một đầu thần thú băng phượng.
Cung chủ thì một mặt giật mình.
Không có hoa mắt đi,
lại là băng phượng.
Hơn nữa còn là huyết mạch chi lực, cực kỳ thuần chính băng phượng.
Lợi hại a.
Nhi tử là thanh long,
nữ nhi là băng phượng.
Đúng lúc là một rồng một phượng, long phượng trình tường.
Mấu chốt nhất,
bọn này tiểu gia hỏa bên người, còn có băng kỳ lân, hỏa long, cùng cựu đầu quỷ sư mấy đại hung thú. Cái này khiến cung chủ rất buồn bực.
Bình thường khó gặp thần thú cùng hung thú, vì cái gì đều tụ tập tại những người này bên người, bọn hắn đến cùng có cái gì mị lực?
Ngay cả cung chủ đều như vậy giật mình, chớ nói chi là Tiêu Nhị Hổ.
Người đều tê.
Đông Lăng Tiên Tiêu vô số, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai bên người có thần thú hoặc hung thú.
Thần thú, kiệt ngạo bất tuần.
Hung thú, hung tàn thành tính.
Nói như vậy, căn bản sẽ không thần phục với nhân loại,
thậm chí đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới.
Nhưng mà tiểu thiếu gia mấy người bên cạnh, thế mà tụ tập lấy tứ đại thần thú, tam đại hung thú, đơn giản có thể xưng không hợp tối thượng.
Hơn nữa còn là khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn.
Đợi một thời gian, các loại những thần thú này cùng hung thú trưởng thành, sẽ là một phen đáng sợ đến bực nào cảnh tượng.
Ngẫm lại liền không nhịn được kích động.
Ân,
không sai.
So trước kia càng để mắt.
Lý Hữu Đức gật đầu, ha ha cười nói, tu vi nhưng khi nâng lên tiểu băng phượng tu vi lúc, Lý Hữu Đức trong mắt chừng một cái.
Không nhìn lầm đi.
Tiểu gia hỏa thế mà đã bước vào nhị cảnh hạ vị thần.
Liền so với hắn cùng Tô Phàm thấp hai cái tiểu cảnh giới.
Cái này sao có thể?
Phải biết, bọn hắn những năm này vẫn luôn là đang dùng thời gian pháp trận cùng khí huyết châu tu luyện.
Tô Phàm cũng phát giác được điểm này, quay bảo, thân thể thu nhỏ, đi theo ta một chút.
Tốt.
Tiểu gia hỏa gật đầu.
Thân thể ngàn trượng, chớp mắt liền biến thành lớn cỡ bàn tay, huỵch lấy cánh nhỏ, hướng Tô Phàm đuổi theo.
Lý Hữu Đức cũng cấp tốc đuổi theo.
Cung chủ quay đầu hồ nghi nhìn xem lão gia tử, bọn hắn đang làm cái gì?
Lão gia tử lắc đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem tiểu y nhìn Tô Phàm hai người đối với cái này tiểu nha đầu thái độ, nàng khuê nữ này thân phận hẳn là có vấn đề.
Bởi vì từ đầu đến cuối, hai người liền không có nhìn tới tiểu y một chút.
Bên ngoài viện một rừng cây nhỏ bên trong.
Quay bảo, tình huống như thế nào?
Ngươi làm sao đột phá nhanh như vậy?
Hai người kinh nghi vạn phần.
Tiểu gia hỏa giật mình cười một tiếng, nguyên lai các ngươi muốn hỏi cái này, tiểu y trong nhà cũng có thời gian phát trận.
Hai người nhìn nhau.
Có thời gian phát trận, vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa thời gian thần ngọc mặt khắc tàn phiến, ngay tại tiểu y trong nhà.
Mà lại tiểu y ca ca tỷ tỷ cũng hiểu mở ra tiềm lực chi môn phương pháp,
cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, tại đột phá thần cảnh trước đó, ta mở ra hư thần cảnh tiềm lực chi môn.
Tiểu gia hỏa an ủi.
Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần mở ra tiềm lực chi môn là được.
Lý Hữu Đức lại hỏi, vậy ngươi hư thần cách đâu?
Có hay không rèn luyện đến cấp 10 đoạn?
Tô Phàm sửng sốt một chút.
Đúng thế.
Hư thần cách cường độ cũng tương tự rất trọng yếu.
Tiểu gia hỏa gật đầu, có, cũng là tại ca ca của nàng tỷ tỷ trợ giúp bên dưới hoàn thành, bọn hắn còn khen ta rất tài giỏi.
Hai người quay đầu nhìn về phía trong viện tiểu y, một mặt không thể tưởng tượng.
Cái này tiểu nha đầu phía sau, đến cùng cất giấu một cỗ kinh khủng bực nào thế lực.
Cũng khó trách những năm này, cậu tử đối với tiểu gia hỏa tu luyện, không có chút nào lo lắng, nguyên lai bọn hắn có, tiểu y thế lực sau lưng cũng đều có.
Lý Hữu Đức hiếu kỳ, quay bảo, tiểu y rốt cuộc là ai?
Tiểu gia hỏa suy nghĩ sẽ,
mẫu thân không có nói cho các ngươi biết sao?
Hai người lắc đầu.
Tiểu gia hỏa nói ra, vậy ta cũng không thể nói.
Quay bảo, ngươi không ngoan.
Hai người không vui.
Tiểu gia hỏa ấy nấy cười một tiếng, cha, bản ca ca, thật không thể nói, nếu như tiết lộ thân phận của bọn hắn, sẽ dẫn tới họa sát thân, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn rất mạnh, rất thần bí.
Tô Phàm đưa tay xoa tiểu gia hỏa đầu, không có việc gì, không muốn nói liền không nói, chỉ cần ngươi trở về liền tốt.
Không có gì so tiểu gia hỏa trở về quan trọng hơn.
Tới hiện tại, cũng liền kém Lý Nguyệt Tiên cùng Tô Bình, còn không có về đơn vị.
Lý Hưu Đức nghe rằng, nghe cung chủ nói, trước mấy ngày giáng lâm Tiêu gia vị sứ giả kia, là bị các ngươi dọa chạy.
Cùng chúng ta không quan hệ.
Là tiểu y ca ca.
Lúc đó người kia bắt lấy tiểu y, muốn bức ra giàn mãi mãi bọn hắn đi vào khuôn khổ, kết quả tỉnh lại ca ca của nàng ý thức.
Tiểu gia hỏa đem tình huống lúc đó nói đơn giản xuống.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Vẹn vẹn một đạo ý thức, liền có thể đánh cho người sứ giả kia chạy trối chết, đây là cỡ nào nghịch thiên thực lực.
Tô Phàm không hiểu, vậy nàng tại sao muốn nói là khuê nữ của ta?
Tiểu gia hỏa cười cợt, ta hỏi tiểu y, nàng nói chơi vui.
Tô Phàm khẽ miệng giật một cái.
Chơi vui sao?
Không tốt đẹp gì chơi.
Tiểu gia hỏa là hắn khuê nữ việc này, hắn còn có thể giải thích.
Nhưng tiểu y, sống sờ sờ một người, đến lúc đó đối mặt người khác chất vấn, hắn thế nào cái giải thích?
Phải biết, hắn hay là cái chim non a.
Nữ nhân là vị gì, hắn cũng không biết.
Tiểu gia hỏa thấp giọng căn dặn, cha, bàn ca ca, các ngươi có thể đừng xem thường tiểu y, nàng nhìn qua mặc dù chỉ có 7-8 tuổi, nhưng trên thực tế đã sống 700-800 năm.
Hai người mắt trợn tròn.
Đây không phải là so với bọn hắn còn lớn tuổi.
Lý Hưu Đức nghi hoặc, vậy nàng vì cái gì nhìn qua nhỏ như vậy?
Nàng nói, các nàng chủng tộc kia, cùng người bình thường không giống với, người bình thường một tuổi là một tuổi, nhưng các nàng 100 năm mới là một tuổi.
Tiểu gia hỏa nói xong, lắc đầu, thẳng thắn nói, ta cũng không có hiểu rõ.
Còn có chủng tộc như vậy?
Hai người một mặt kinh ngạc.
Thật đúng là ứng câu kia ngạn ngữ, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ.
Tô Phàm hỏi, cho nên nàng thực lực cũng rất mạnh.
Đối với,
tiểu gia hỏa gật đầu, thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không biết, nhưng nhị cảnh trung bị thần, nàng có thể miểu sát.
Hai người tê cả da đầu.
Tu vi, thế mà còn mạnh hơn bọn họ.
Lý Hưu Đức con ngươi đảo một vòng, chắp tay, Phàm ca, chúc mừng nhà, lấy không như thế một cái yêu nghiệt khuê nữ.
Tô Phàm cười khổ.
Cái này rõ ràng là chuyện tốt ta, nhưng vì cái gì chính là một chút cũng cao hứng không nổi.
Về sau nếu là người khác hỏi, vì cái gì ngươi khuê nữ này tu vi, so ngươi cái này khi láo cha còn mạnh hơn, cái kia đến lúc đó hắn muốn giải thích.
Nói mình là cái phế vật.
Chương 2866 bại gia nữ A.
Chương 2866 bại gia nữ A.
Tiểu gia hỏa cười nói, láo cha, khuê nữ này ngươi đã thu đi, dù sao ngươi lại không lỗ.
Thua thiệt cũng thực là không lỗ.
Tô Phàm gật đầu.
Miểu sát nhị cảnh trung vị thần, tối thiểu nhất đều muốn tứ cảnh, ngũ cảnh trung vị thần tu vi mới có thể làm đến đi.
Mà lại tiểu y thế lực sau lưng mạnh như vậy, mang theo nàng, cũng là một tấm không sai hộ thân phủ.
Tiểu gia hỏa lại như tên trộm nhìn xem Lý Hữu Đức, mà lại bản ca ca, tiểu y trên người có rất nhiều trái cây.
Quả gì?
Lý Hữu Đức hồ nghi.
Tiểu gia hỏa đong đưa đầu, cụ thể là thứ gì trái cây, ta cũng không rõ ràng, nhưng ra ra mãi mãi bọn hắn nhìn thấy những trái này thời điểm, đều không thể bình tĩnh.
Lý Hưu Đức sửng sốt một chút, ngươi kêu người nào ra ra mãi mãi?
Tiểu gia hỏa nói đương nhiên là cha nghĩa phụ nghĩa mẫu nha.
Ngươi cái này tiểu gia hỏa, còn gọi đến rất thuận miệng.
Lý Hưu Đức lắc đầu cười một tiếng,
như có điều suy nghĩ. Liên tâm di bọn hắn đều không thể bình tĩnh, sẽ là thứ gì trái cây đâu?
Tô Phàm nghĩ nghĩ, quay bảo, có cái sự tình, chúng ta cũng muốn căn dặn ngươi một chút.
Chuyện gì nha?
Tiểu gia hỏa hiếu kỳ,
vừa mới đứng tại lao gia tử bên người người kia, chính là Nhật Nguyệt cung công chủ, hiện tại là của ta sư tôn.
Bất quá mặc dù chúng ta là quan hệ thầy trò, nhưng tương lai có thể là địch nhân của chúng ta, cho nên sau này ở trước mặt hắn, ngươi muốn lưu cái tâm nhãn.
Tô Phàm nhỏ giọng căn dặn.
Tiểu gia hỏa nâng lên cái nhỏ, dựng lên cái nhận được thủ thế.
Về phần Tiêu gia,
Tô Phàm suy nghĩ sẽ, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng gia gia ngươi mãi mãi, cứu công cậu bà, còn có lao gia tử.
Tiểu gia hỏa hỏi, cái kia nhị cứu công Tiêu Thiên Lệ đâu?
Tô Phàm sửng sốt một chút, ngươi gặp qua hắn?
Đúng thế.
Tiểu gia hỏa gật đầu, lúc đó Tam ca mang bọn ta tại Nam Thành chơi thời điểm, bị một cái gọi Tề Thiên Sơn lão đầu ngăn lại, chính là nhị cứu công đã cứu chúng ta.
Tề Thiên Sơn,
Tô Phàm hai người nhìn nhau.
Lao Tề chuyện ra sao?
Thế mà dẫn người đến chặn đường bọn hắn quay bảo.
Muốn chết.
Tô Phàm suy nghĩ bên dưới, quay bảo, Tề Thiên Sơn có biết hay không ngươi là của ta khuê nữ?
Tiểu gia hỏa trả lời, vừa mới bắt đầu không biết, nhưng phía sau biết rồi.
Tô Phàm giật mình gật đầu.
Cái này không trách được Tề Thiên Sơn.
Dù sao Tề Thiên Sơn trên danh nghĩa hay là Liễu gia người, Liễu gia để hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì.
Lý Hữu Đức an ủi, cái này Tề Thiên Sơn là người của chúng ta, lần sau gặp được hắn thời điểm không cần sợ.
Người của chúng ta?
Tiểu gia hỏa kinh ngạc.
Lý Hưu Đức đội vàng làm cái im lặng thủ thế, việc này ngay cả gia gia người mãi mãi cũng không biết, cho nên muốn giữ bí mật, ngay cả tiểu y cũng không thể nói.
Minh bạch minh bạch.
Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc.
Lý Hưu Đức nghi hoặc, đúng rồi, vừa mới ngươi nói Tam ca là ai?
Hắn gọi Vương Tam.
Là Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu một cái tiểu nhị, chính là hắn đem ta cùng tiểu y đưa tới Thánh Thành.
Vương Tam.
Tô Phàm gãi cái óc.
Danh tự này, thế nào có chút quen hay?
Tam ca nói, lúc đó ngươi hay là một cái tiểu khất cái thời điểm liền đã nhận biết ngươi, còn nói ngươi rời đi Phụng Thiên Thành thời điểm hứa hẹn qua hắn, muốn dẫn hắn đến Thánh Thành lan lộn.
nhưng lâu như vậy đi qua, cũng không gặp ngươi đi Phụng Thiên Thành tìm hắn. Tiểu Gia Hỏa nói ra. Tô Phàm hồi ức một lát, giật mình cười một tiếng, nguyên lai là hắn. Quả nhiên như cái kia Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu quản sự nói tới, ma đầu này đã quên Vương Tam người này. Cha, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn giảng uy tín, đã ngươi hứa hẹn qua người khác, vậy sẽ phải làm đến. Tiểu Gia Hỏa nhân tiểu quỷ đại gian dạy. Tô Phàm một mặt cương triều gật đầu, đúng, cha sai cha sai, cha chờ chút cũng làm người ta tại tổng lâu an bài cho hắn một cái chức vị. Không cần rồi, đại cứu công đã sớm an bài tốt rồi, đã để Tam Ca đi tổng lâu báo đến rồi. Tiểu Gia Hỏa bày biện cánh nhỏ. Tô Phàm cười cười, hơi chút trầm ngâm, ngươi cái kia nhị cứu công Tiêu Thiên Lệ, ta tiếp xúc cũng không nhiều, tạm thời vẫn là muốn đề phòng một chút. Phàm ca, làm người muốn giảng lương tâm. Quên cái kia 100 đàn thần tiên nưỡng, là ai đưa cho ngươi? Lý Hữu Đức xem thường. Một mã là một mã. Hắn đưa chúng ta thần tiên nưỡng, ta khẳng định rất cảm kích hắn, nhưng tín nhiệm bậc này, cũng không phải một lát liền có thể tạo dựng lên. Tiêu Thiên Lệ người này, ngươi phải nói hắn lạnh nhạt đi, nhưng đối với người lại rất tốt. Có thể ngươi phải nói hắn tốt bao nhiêu, lại tổng cho người ta một cố không hiểu tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, có thể nói là một loại e ngại. Tóm lại, hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu người này. Đối với một cái không cách nào nhìn thấu người, Tô Phàm không cách nào làm đến móc tim móc phổi. Lúc này, cung chủ không nhịn được thanh âm vang lên, các ngươi còn muốn ở bên kia trò chuyện bao lâu? Đến rồi. Tô Phàm vội vàng ứng tiếng, nhìn xem tiểu gia hỏa căn dặn, nhớ kỹ cha lời nói, đề phòng cung chủ. Tiểu gia hỏa gật đầu, quệt lấy cánh nhỏ, nằm ngoài Tô Phàm trên vai. Hay là cha trên vai nằm sắp dễ chịu. Tô Phàm chạy tới, nô ra một cái đầu, nhìn qua trong viện lao ra tử ba người, không có ý tứ, cùng khuê nữ trùng phùng, tâm tình quá kích động, cho nên liền nhiều hẳn huyên một hồi. Vậy nàng đâu? Cung chủ chỉ vào tiểu Y, nhìn thấy khuê nữ này, ngươi liền không có chút nào kích động. Đúng vậy a, ta là làm gì sai sao? Để cho ngươi như thế không chào đón ta, từ đầu đến cuối đều không có liếc lấy ta một cái. Tiểu Y một mặt ủy khuất. Tô Phàm mắt sáng lên, cười ha ha nói, uy phụ đương nhiên kích động. Nói liền đi vào sân nhỏ, bưng lấy tiểu Y khuôn mặt nhỏ, ai nha nha, mới bao lâu không thấy, nhà chúng ta tiểu Y đều lớn như vậy. Tiểu Y choáng váng. Thật đúng là xem nàng như khuê nữ. Tiểu Phượng Phượng người cha này cha, giống như quả thật có chút không biết xấu hổ. Tiểu Y cười hỏi, cái kia cha, ngươi muốn ta sao? Đương nhiên muốn. Tô Phàm gật đầu. Tiểu Y duỗi ra tay nhỏ, ta muốn ôm một cái. Tô Phàm cũng là không có chút nào khách khí, một thanh ôm lấy Tiểu Y. Tiểu Y, cha ôm ấp ấm áp sao? Ấm áp. Tiểu Y nhẹ gật đầu, tiến đến Tiểu Gia Hỏa bên hai. Tiểu Phượng Phượng, ta đã xác định, cha ngươi ra mặt, thật rất dày. Tiểu Gia Hỏa hì cười một tiếng, thói quen liền tốt. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, xoa xoa tay, như con trồn nhìn xem con cừu nhỏ mở dạng. Tiểu Y, nghe nói ngươi có rất nhiều trái cây. Tiểu Y sững sờ, lập tức hai tay che ở trước người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác. Bản ca ca, ngươi muốn làm gì? Lý Hữu Đức nghe rằng, cho bản ca ca ngó ngó thôi. Nghĩ hay lắm. Tiểu Y hừ khẩu khí, ngạo kiều quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tiểu Gia Hỏa cười nói, bản ca ca, hữu nghị nhắc nhở, Tiểu Y rất hộ ăn. Hộ ăn. Lý Hữu Đức là người, cho nên những trái cây kia đều là cái này Tiểu Y đồ ăn vặt. Cho dù là đồ ăn vặt, cái kia đoán chừng cũng không phải cái gì đáng tiền hàng đi. Nhưng tại giây phút này, hắn trong mắt chừng một cái, nhìn chằm chằm Tiểu Y tay nhỏ, phát hiện tiểu nha đầu đúng là lấy ra một viên phượng huyết quả, say sưa ngon lành gặm ăn đứng lên. Không phải đáng tiền hàng, đánh mặt tới nhanh như vậy. Tô Phàm cũng tại chỗ hóa đá, đây chính là quai bảo nói trái cây. Đại gia ngươi, một viên phượng huyết quả cứ như vậy bị tao đạp, đơn giản chính là tại phung phí của trời a. Nha đầu, ngươi nhanh phun ra. Lý Hữu Đức lấy lại tinh thần, vội vàng chạy lên đi ngăn cản. Không cần, ngươi thả ta ra, ta ăn chính mình trái cây, mắc mớ gì tới ngươi. Tiểu Y dây rủa, một ngụm tiếp một ngụm, giòn. Bại gia đồ chơi, bại gia đồ chơi a. Lý Hữu Đức kêu rên. Đồng thời, cung chủ cũng cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu mới lấy lại tinh thần, lão gia tử, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia tựa như là phượng huyết quả. Lão gia tử gật đầu, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Cung chủ hỏi, nàng cứ như vậy ăn một viên phượng huyết quả. Đối với, lão gia tử lần nữa gật đầu. Thẳng thắn nói, ngay cả hắn cũng nhịn không được đau lòng. Cung chủ khỏe miệng hung hăng co lại. Đúng là cái bại gia nữ a. Chương 2867 nói chính sự. Chương 2867 nói chính sự. Tô Phàm nhìn xem trong ngực Tiểu Y, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hiện tại, hắn đều đã không dám đi suy nghĩ Tiểu Y thế lực sau lưng, bởi vì càng suy nghĩ, trong lòng liền càng sợ sệt. Đồng nhiên, Tiểu Y nhìn qua Tô Phàm, cha, người muốn ăn không? Tô Phàm sững sờ, nhai răng niết miệng, đương nhiên muốn. Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu. Vậy ta đưa ngươi một cái trái cây. Tiểu Y móc ra một viên hải long quả, đưa tới Tô Phàm bên miệng, cha, đến, ta cho ngươi ăn. Tô Phàm mấy người lại một lần nữa mắt trợn tròn. Chẳng những có phượng huyết quả, còn có hải long quả. Tiểu Y thúc giục, cha, ăn nha. Không cần cho ăn. Ta tự mình tới. Tô Phàm một thanh cướp đi hải long quả, lăn qua lộn lại đánh giá. Không sai. Chính là hàng thật giá thật hải long quả. Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên hai, trong mắt hiện ra quang mang cực nóng. Phàm ca, cái này tiểu nha đầu, thế nhưng là một cái đại bảo tàng A. Tô Phàm gật đầu. Đã có hải long quả, phượng huyết quả, cái kia mặt khác chủ thần đan dược tài, nha đầu này khẳng định cũng có. Cho nên sau đó, chỉ cần bọn hắn có thể đem nha đầu này dỗ dành vui vẻ, liền có thể đạt được đại lượng chủ thần đan dược tài. Lý Hữu Đức đục lên đi, "Tiểu Y, bàn ca ca cũng nghĩ ăn." Tiểu Y đánh giá Lý Hữu Đức, có chút do dự không bỏ. Lý Hữu Đức chỉ vào khóe miệng chảy nước miếng, "Ngươi nhìn, đều thèm ăn chảy nước miếng." Tiểu Y một mặt đồng tình, "Thật đáng thương bản ca ca nhà, được chưa, đưa ngươi một cái trái cây." Nói liền lấy ra một viên phượng huyết quả, đưa cho Lý Hữu Đức. "Thần ngoan." Lý Hữu Đức méo một cái Tiểu Y khuôn mặt, sau đó một thành cướp đi Tô Phàm trong tay hải long quả, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. "Các ngươi không ăn?" Tiểu Y hỏi. "Tạm thời vẫn chưa đói." Lý Hữu Đức lắc đầu, cười híp mắt vươn tay, từ Tô Phàm trong ngực ôm lấy Tiểu Y, "Nha đầu, về sau ngươi liền theo bản ca ca đi, bản ca ca dẫn ngươi đi ăn ngon uống say." "Thật sao?" Nâng lên ăn, Tiểu Y lập tức liền đến hào hứng. "Đương nhiên là thật. Không nói gạt ngươi, bản ca ca đang ăn phương diện này, tự nhận thứ hai, không ai dám nói thứ nhất." Lý Hữu Đức vỗ ngực. "Nguyên lai là cái tiểu ăn hàng, vậy dễ làm, tùy tiện nắm." Tô Phàm thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cung chủ, "Sư tôn, nếu người sứ giả kia đã rời đi, vậy chúng ta là không phải cũng không cần lại tiếp tục trốn ở Tiên Long Sơn mạch?" Bốn chữ còn chưa nói ra miệng, cung chủ liền năm đấm, đặt ở bên miệng đội ho một tiếng. Rõ ràng là tại nhắc nhở Tô Phàm, không cho phép đối với lao gia tử tiết lộ Tiên Long Sơn mạch sự tình. Tô Phàm cũng là hiểu ngay lập tức, cười gật đầu. Cung chủ trầm ngâm sẽ, để tránh hắn đột nhiên giết cái hồi mã thương, các ngươi vẫn là đi chỗ kia lại tránh một hồi đi. Nói đi liền mở ra một cái truyền tống trận. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía lao gia tử, "Ông ngoại, vậy chúng ta trước hết rút lui." Lao gia tử căn dặn, "Thành thật một chút, đừng cho ngươi sư tôn thêm phiền phức." Tô Phàm vội ho một tiếng, "Ông ngoại, người khác không hiểu rõ ta, chẳng lẽ ngài còn không hiểu rõ ta, ta là loại kia không thành thật người." Lời vừa nói ra, vô luận là lao gia tử hay là cung chủ, Tiêu Nhị Hổ, đều đảo đại bản nhãn. Tiểu Y nhìn xem một màn này, cũng cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt, hưu mô hữu dạng lật lên bản nhãn. "Vô tình a." Tô Phàm kêu rên. "Thiên Long Sơn mạch, Thiên Tự Phong." Khi Lý Hữu Đức ôm Tiểu Y từ truyền tống trận đi tới, Ân Tam Nguyên cùng Lô Viễn sắc lập ngựa ném đi kinh ngạc ánh mắt. Thật đúng là ôm trở về tới một cái tiểu nha đầu. "Chờ chút, đó là cái gì?" Đột nhiên, Ân Tam Nguyên nhìn chằm chằm Tô Phàm trên vai tiểu gia hỏa, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy kinh nghi. "Không nhìn lầm đi. Vậy làm sao giống như một cái băng phượng?" Lô Viễn chú ý tới Ân Tam Nguyên dị thường, hướng Tô Phàm trên vai nhìn lại, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm. "Sẽ không sai, đó chính là thần thú băng phượng. Tại sao lại xuất hiện một đầu thần thú?" Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, "Lão Lô, lão Ân, long trọng giới thiệu cho các ngươi một chút, nó chính là ta bảo bối khuê nữ, tiểu băng phượng." Hai người nhìn nhau. Đem tiểu thanh long gạt đến làm con trai còn chưa đủ, hiện tại lại gạt đến một cái băng phượng khi nữ nhi. "Tiểu tử, chỗ này nữ song toàn, ngươi xem như chơi minh bạch." Tiểu gia hỏa vung cánh, "Hai vị gia gia, các ngươi tốt nhà, mới đến, về sau xin nhiều chiếu cố." "Chào ngươi, chào ngươi." Hai người gật đầu, ha ha cười không ngừng. Miệng nhỏ này thật là ngọt, làm người khác ưa thích. Không giống cái kia tiểu thanh long, trương dương ương ngạnh, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, cùng nó ma đầu kia lão cha một cái đức hạnh. Cùng lúc đó, nghe được tiểu gia hỏa thanh âm, Lãnh Nguyệt mấy người cũng nhao nhao đi ra đập phủ. Đầu đen rau muống, lại tới một đầu thần thú. Bạch Vũ trực tiếp mắt trợn tròn. Nhưng mà Lãnh Nguyệt mắt nhìn tiểu băng vượng, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào tiểu Y trên thân, trong ánh mắt cất giấu một tia kiên kỵ. "Ta đây, ta đây. Cha, ngươi không hướng hai vị kia ra, giơ thiệu một chút ta." Tiểu Y giơ tay, quên mồm, bất mãn ồn ào, "Có thể hay không đừng vắng vẻ khả ái như thế ta? Ngươi đáng yêu sao?" Tô Phàm hỏi lại. Tiểu Y tiếp tục hỏi lại, "Ta không đáng yêu." Tô Phàm chép miệng. "Được chưa? Xem ở những trái cây kia trên mặt mũi, tiểu gia liền cố mà làm thừa nhận ngươi đang yêu." Lập tức nói, "Nàng cũng là khuê nữ của ta, gọi Mộ Dung Y." "Cái này Nô Viễn gái đầu, ngươi không vô năng." Tô Phàm cắn răng, nói nhảm, "Liên thân sinh khuê nữ đều có, tiểu gia làm sao có thể vô năng?" Nô Viễn không tin, vừa nhìn về phía tiểu Y, "Ngươi thật sự là hắn thân sinh?" "Đúng nha." Tiểu Y gật đầu. Nô Viễn suy nghĩ sẽ, quay đầu nhìn về phía Ân Tam Nguyên, xem ra sự bất lực của hắn đúng là lời đồn. Ân Tam Nguyên đánh giá Tô Phàm cùng tiểu Y, "Nhưng ngươi có phát hiện hay không, bọn hắn không hề giống." Nô Viễn cũng chăm chú dò xét một lát, xác định không quá giống, có thể là cách đời gì truyền đi, kế thừa gia gia của nàng mãi mãi ghen. "Ta nói ngươi hai có phiền hay không? Người ngay tại các ngươi trước mặt, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ hết thảy?" Tô Phàm mặt đen lên. "Đừng nói, có tiểu Y quê nữ này, vậy hắn vô năng lời đồn, về sau chẳng phải tự sụp đổ. Ha ha, về sau sẽ không bao giờ lại có người chê cười hắn vô năng." "Tốt." Cung chủ phất tay ra hiệu mấy người an tĩnh, sau đó nhìn xem Tô Phàm hai người, dư thừa nói nhảm ta liền không nói, liền nói một câu, "An phận điểm." Thu đến. Hai người đứng nghiêm chào. Cung chủ vô lực trừng mắt nhìn hai người, liền mở ra truyền tống trận rời đi. "Cung tiễn sư tôn." Tô Phàm không người hô. Các loại cung chủ biến mất sau, hắn liền vỗ nhẹ nhẹ bên dưới tiểu băng vượng đầu, nhìn xem động phủ trước Lãnh Nguyệt bọn người, "Đi tìm người mẫu thân bọn hắn đi." "Mẫu thân?" "Phong tử ca ca, Kiếm ca ca, Tao bao ca ca, Quỷ ca ca, ta tới." Tiểu gia hỏa lập tức phe phẩy cánh nhỏ, cao hứng bừng bừng hướng phía dưới bay đi. Mọi người trên khuôn mặt cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Liền ngay cả cựu đầu quỷ sư, cựu đầu ma khuyển hai cái này tướng mạo hung tàn gia hỏa, giờ phút này cũng nghiễm nhiên là một bộ lao phụ thân giống như hiền lành gương mặt. duy chỉ có Tiểu Thanh Long, một mặt tức giận bất bình, ác ma lão tỷ, thì sao? Đệ đệ là không khí. Đều chào hỏi, duy chỉ có không cùng đệ đệ chào hỏi. Ngươi là ai nha? Ta biết ngươi sao? Tiểu Gia Hỏa hừ khẩu khí, cái thứ nhất liền nhào vào Lãnh Nguyệt ôm ấp. Thật tốt. Tô Phàm nhìn xem một màn này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy a. Các loại bình ca cùng lão tỷ tới, vậy chúng ta liền đại đoàn viên. Lý Hưu Đức nhẹ gật đầu, buông xuống Tiểu Y, ngươi cũng đi quen biết một chút bọn hắn đi. Tiểu Y vung tay nhỏ, các vị đại ca ca đại tỷ tỷ, các ngươi tốt nhà, ta gọi Mộ Dung Y, lần này đi ra không mang lễ vật gì, liền đưa các ngươi điểm trái cây ăn đi. Lúc này, từng mai trái cây liền xuất hiện tại hư không. Lúc đầu nàng còn không có ý tứ lấy ra tặng người, có thể những ngày này nàng từ từ phát hiện, phía ngoài những người này giống như đều rất ưa thích những trái này. Lý Hưu Đức trong mắt lập tức gỡ ra lục quang, lập tức hướng Tiểu Y chạy tới. Tô Phàm một thanh dắt lấy Lý Hưu Đức, yên tâm đi, mọi người đều biết những trái cây kia giá trị, sẽ không ăn, đến lúc đó khẳng định đều sẽ cho ngươi. Cũng đối. Lý Hưu Đức gật đầu. Nói chính sự. Tô Phàm mang theo Lý Hưu Đức hướng đối diện một chỗ đỉnh núi đi đến. Cùng một thời gian, Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên nhìn xem Tiểu Y xuất ra những trái cây kia, cũng không chút huyền niệm, song song lâm vào khiếp sợ trong thủy triều. Chương 2868 Nô Viễn chính là đột phá khẩu. Chương 2868 Nô Viễn chính là đột phá khẩu. Đỉnh núi. Lý Hưu Đức một bên chú ý Tiểu Y, một bên hỏi, Phàm ca, ngươi phải nói cái gì chính sự? Tô Phàm nói còn nhớ rõ lúc đó Nạp Lan Chính Dương phụ tử sau khi rời đi, ta đột nhiên nói mắc tiểu chạy ra ngoài. Lý Hưu Đức gật đầu. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, lúc đó ta chính là đi theo dõi hai người bọn họ. Nghe chút lời này, Lý Hưu Đức lúc này liền không khỏi nhíu mày, ngươi nghe được cái gì? Tô Phàm hừ lạnh, Tư Đồ Phong tới tìm chúng ta phiền phức, chính là hai người bọn họ ở sau lưng giở trò quỷ. Lý Hưu Đức trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng sắc cơ. Hai cái muốn chết cẩu vật. Tô Phàm bất miệng, lộ ra một ngụm trắng loang răng, cho nên tiểu gia muốn cùng ngươi thương lượng một chút, muốn hay không tìm một cơ hội giết chết bọn hắn. Lý Hưu Đức suy nghĩ một hồi, nếu như là dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định muốn giết chết bọn hắn, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta muốn hay không xúi dục công chủ. Nếu như xúi dục công chủ, Nạp Lan Chính Dương cùng Nạp Lan Tử Ngang khẳng định không thể giết đến. Dù sao công chủ cùng Nạp Lan Chính Dương là thân huynh đệ, cùng Nạp Lan Tử Ngang là thân thúc cháu. Nếu là giết hai người này, chắc chắn gây nên công chủ mãnh liệt bất mãn, thậm chí bạch mặt. Xúi dục Tô Phàm ánh mắt lấp lóe. Tại xúi dục công chủ trong chuyện này, cũng gặp phải một vấn đề. Đầu tiên, bọn hắn đến điều tra rõ ràng, năm đó Tư Đồ Nguyệt tiến về tứ tượng giới chuyện này, công chủ có hay không tham dự. Nhưng vấn đề này, khẳng định không có khả năng trực tiếp hỏi. Về phần điều tra, nói thật, trong lúc nhất thời, còn tìm không thấy một cái tốt đột phá khẩu. Luôn không khả năng trực tiếp chạy đến công chủ trước người hỏi hắn, "Uy, năm đó huyết tẩy tứ tượng giới sự tình, ngươi có hay không phần?" Kỳ thật cũng không cần thiết như vậy vội vã giết bọn hắn. Liền chờ một chút, các loại điều tra rõ ràng, rồi quyết định phải trang động thủ. Đương nhiên, không đội mà giết bọn hắn, cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn một mực nhường nhịn. Nếu bọn hắn muốn mượn Tư Đồ Phong tay tới đối phó chúng ta, vậy chúng ta sao không cũng mượn nhờ Tư Đồ Phong chi thủ, cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Lý Hưu Đức khỏe miệng nhếch lên. Tô Phàm trầm ngâm một lát, gật đầu, "Được chưa, liền theo ngươi nói xử lý, chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc." Thế là, hai người liền tại sơn điên kề vai sát cánh, thấp giọng bày ra. Nô Viễn đột nhiên chú ý tới hai người, vểnh hai, rón rén đi qua. Ân Tam Nguyên thấy thế, dùng sức ho khan một cái. Tô Phàm hai người quay đầu nhìn về phía Ân Tam Nguyên. Ân Tam Nguyên đối với Nô Viễn chép miệng. Hai người vừa nhìn về phía Nô Viễn, "Lão Nô, ngươi lén lén lút lút làm gì vậy?" Nô Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Ân Tam Nguyên, liền cười ha hả tiến đến hai người bên cạnh, "Xin hỏi hai vị thiếu gia, các ngươi lại đang lưu đồ bí mật âm như quỷ cái gì?" Hai người nhìn nhau, một trái một phải ôm Nô Viễn bả vai, tiếp lấy nâng lên một tay khác, một phát bắt được Nô Viễn cái cằm sợi râu. "Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức." "Tiểu tử thối, mau buông tay." Nô Viễn lúc này liền bị kêu đứng lên. "Lão Nô, chúng ta trong mắt ngươi thật sự hư hỏng như vậy sao? Tùy tiện nói điểm thì thầm, liền nói chúng ta đang làm âm mưu." Hai người một mặt thương tâm. "Không hỏng không hỏng. Các ngươi thiên tính tiện lương, thật to người tốt. Mau buông tay, đau nhức a." Nô Viễn kêu rên. "Lời thật lòng. So chân kim còn thật." Phát ra từ đáy lòng. "Đúng đúng đúng." Hai người cười hắc hắc. Lúc này mới hài lòng bông ra Nô Viễn sợi râu. "Lão Nô, đau không? Đến, chúng ta cho ngươi xoa xoa." Nô Viễn một cái giật mình, vội vàng trấn khai hai người, một cái triệt thoái phía sau bước, cùng hai người duy trì khoảng cách an toàn. "Lão phu mới sẽ không tin tưởng các ngươi sẽ tốt bụng như vậy, ngay cả lão nhân gia đều khi dễ, thật không phải thứ tốt." Đồng nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, nhìn từ trên xuống dưới Nô Viễn. Nô Viễn càng cảnh giác, "Nhìn cái gì?" Tô Phàm cười hỏi, "Lão Nô, ngươi đi theo sư tôn ta bao lâu?" Nô Viễn hơi sững sờ, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này? "Hiếu kỳ." Tô Phàm cười một tiếng. Nô Viễn chăm chú hồi tưởng sẽ, lắc đầu, "Nhớ không rõ, đại nhân còn không có đột phá chủ thần, kế nhiệm cung chủ vị trí thời điểm, ta liền đã theo hắn." Tô Phàm mắt trợn tròn. "Lâu như vậy? Khó trách cung chủ như thế tín nhiệm lão nô." Liền lấy hai tộc nhân tới nói, lúc trước hắn hỏi qua Phong Cửu Thiên, nhưng làm đại đệ tử Phong Cửu Thiên cũng hoàn toàn không biết gì cả, có thể lão nô lại nhất thanh nhị sở. Có thể thấy được, không chỉ cung chủ tín nhiệm hắn, ngay cả Tư Đồ lão tổ cũng tín nhiệm hắn. "Kỳ thật ban sơ, ta là Tư Đồ lão tổ người, về sau phụng mệnh bảo hộ cung chủ, lại về sau lại phụng mệnh bảo hộ Phong Cửu Thiên, lại về sau lại phụng mệnh bảo hộ ngươi. Lòng chua xót a, chơi sinh mệnh nhọc mệnh a, muốn sớm một chút về hưu, dưỡng lao đều không được. Theo lý thuyết, hắn số tuổi này người cũng xác thực đã sớm nên thoái ẩn, bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Phàm khoẹt miệng có quát động, tương đương nói đúng là, lão đầu này phụng dưỡng ba đời người, tuyệt đối thuộc về một cái đại trung thần. Nếu cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ đều như thế tín nhiệm Ngô Viễn, vậy hắn hẳn là cũng biết Tư Đồ nguyện sự tình đi. Tô Phàm mắt sáng lên, không sai, Ngô Viễn chính là một cái đột phá khẩu, nhưng cũng cần một cơ hội, không phải vậy trực tiếp hỏi lời nói, liền Ngô Viễn cái này đầu góc tinh minh, khẳng định lập tức sinh nghi. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm cười ha hả vỗ Ngô Viễn bả vai, vất vả ngươi, chờ sau này tiểu gia bước vào chủ thần, ngươi liền có thể thoái ẩn, mà lại ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, đến lúc đó liền để tiểu gia đến cấp ngươi dưỡng lao. Ngươi bước vào chủ thần. Ngô Viễn im lặng, chờ ngươi đột phá chủ thần, chỉ sợ lao phu đại nạn đều đến đi. Bất quá câu kia dưỡng lao, hay là rất nghe được. Nói rõ tiểu tử này có lương tâm. Lời gì? Không tin tiểu gia năng lực. Nói cho ngươi, không gian lận năm, tiểu gia liền có thể bước vào chủ thần tin không? Tô Phàm kêu to. Tin. Ngươi thiên chi tiêu tử này lời nói, ai dám không tin? Ngô Viễn một bên nói, một bên mắt trợn trắng. Hiển nhiên là lơ đễnh. Theo sư công cùng sư tôn nhiều năm như vậy, còn như thế không có nhãn lực hình, chắc không được ngươi cả đời này đều là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Tô Phàm với tay, hướng động phủ đi đến. Ngô Viễn nghiến răng nghiến lợi. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần rất kém cỏi sao? Tiểu tử ngươi đi hỏi thăm một chút, Tiêu gia đường đường thế gia cổ lão, tổng cộng mới bao nhiêu cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần? Lại nói, coi như rất kém cỏi, có phải hay không cũng so ngươi cái này tứ cảnh hạ vị thần mạnh? Lý Hưu Đức tiến lên ôm Ngô Viễn bả vai, cười hắc hắc nói, lao đầu, có thời gian rảnh, nhiều lau lau con mắt. Ngô Viễn hồ nghi, tại sao muốn xoa con mắt? Đem con mắt đánh bóng điểm a, dạng này mới sẽ không nhìn nhầm. Lý Hưu Đức cười ha ha một tiếng, cũng đi theo hướng động phủ bay đi. Ngô Viễn nghiến răng nghiến lợi, hai cái vương bắt trứng, các ngươi tại nhục nhã lao phu đúng không? Không có không có. Chúng ta từ trước đến nay kính giả yêu trẻ, xưa nay không nhục nhã người già. Hai người cũng không quay đầu lại quát tay. Ngô Viễn xem xét mắt bốn phía, yên lặng đối với Tô Phàm bóng lưng của hai người, giơ ngón tay giữa lên. Lão Ngô, ta thấy được, người tuổi đã cao còn dựng thẳng ngón giữa, sợ là sẽ phải bị người chê cười nha. Ân Tam Nguyên thanh âm tại đối diện đỉnh núi vang lên. Ngô Viễn thân thể cứng đờ, hung tợn chừng đi, làm sao cái nào đều có ngươi. Nếu như ngươi thật để ý như vậy hình tượng của mình, vậy lão phu có thể dạy dỗ ngươi. Lần sau ngươi dựng thẳng ngón giữa thời điểm, có thể đem tay giấu ở tay áo trong lồng, hoặc là phía sau, ý tứ đến thế là được. Ân Tam Nguyên cười ha ha một tiếng. Nhờ ngươi dạy, im miệng vừa vặn rất tốt. Ngô Viễn hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng tại sơn điên, thần sắc có chút xấu hổ. Ngoài độc phủ, Lý Hưu Đức quay đầu liếc nhìn Ngô Viễn, thấp giọng hỏi, "Phàm ca, ngươi muốn đem Ngô Viễn làm đột phá khẩu?" "Không sai." Lão đầu này biết đến sự tình, khẳng định so với bọn hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu. Lý Hưu Đức nhẹ gật đầu, nhai răng, "Cái kia Nạp Lan Chính Dương cùng Nạp Lan Tử Ngang nói thế nào? Trước hết để cho bọn hắn nhảy một hồi đi. Dù sao chuyện cũng kể thật tốt, nhảy càng cao, rơi cũng liền càng đau nhức." Tô Phàm nết miệng cười một tiếng, tiếp lấy, liền song song tiến vào đạo phủ. Chương 2869 Nạp Lan Chính Xuyên chương 2869 Nạp Lan Chính Xuyên trong đạo phủ. Nhìn xem Tô Phàm hai người đi tới, Bạch Vũ lập tức chạy lên đi, thấp giọng hỏi, "Thân ca, hai nàng thật là người khuê nữ?" "Đương nhiên." Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực. "Tiểu Giang Hỏa, đó là không thể giả được." Từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đồng dạng cũng là nhìn tận mắt cái này Tiểu Giang Hỏa, từ một cái tiểu băng loan, từng bước một tiến hóa đến thần thú băng phượng. Về phần tiểu Y, chỉ cần nàng cao hứng là được, mặt khác cũng không đáng kể. Bạch Vũ giơ tay lên, lòng bàn tay có một viên trái cây, đá cội giống như lớn, lóe ra từng đạo thần văn màu vàng, "Ngươi biết đây là cái gì ư?" Tô Phàm lắc đầu, "Đây là thượng vị trọng tố đan linh tụy một trong, huyền kim thần quả. Cho dù là tại ta Bạch gia cũng không nhiều gặp. Nhưng vừa vặn, ta nhìn thấy tiểu y xuất ra hơn 70 mai." Bạch Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận hay là, tiểu y thế mà đem phượng huyết quả cùng hải lòng quả dạng này thần vật, khi trái cây ăn. Đây cũng quá xa xỉ đi. Đến cùng là dạng gì bồ liếng, mới có thể để cho nàng như vậy tùy hứng. "Bình tĩnh bình tĩnh." Lý Hưu Đức vỗ Bạch Vũ bả vai trấn an, thừa dịp Bạch Vũ không chú ý, trực tiếp một thanh cướp đi huyền kim thần quả. "Bàn ca, ngươi là thổ phỉ sao?" Bạch Vũ lập tức không khỏi tức giận đến giơ chân. "Ngươi cũng không phải luyện đan sư, muốn cái này thần quả làm gì?" Lý Hưu Đức trợn trắng mắt, mừng khấp khởi thu lại. Mặc kệ là chủ thần đan dược liệu hay là trọng tố đan dược liệu, chỉ cần đáng tiền, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bạch Vũ cả giận nói, "Ngươi là luyện đan sư?" Lý Hưu Đức gật đầu cười đắc ý, "Thật đúng là để cho ngươi nói đúng, bàn gia chính là luyện đan sư." Bạch Vũ sững sờ, một mặt chất vấn đánh giá Lý Hưu Đức. "Thật hay giả?" Lý Hưu Đức nghe rằng, không chỉ bàn gia là luyện đan sư, ngươi thân ca cũng là, chỉ là chúng ta bình thường tương đối là ít nổi danh, không có lộ ra bản lĩnh thật sự mà thôi. Bạch Vũ không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên. "Bản thiếu có tốt như vậy lựa gạn? Các ngươi muốn thật sự là luyện đan sư, vì cái gì bản thiếu chưa từng nghe, mà lại cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi luyện đan, đoán chừng ngay cả đan hỏa cùng đan lô đều không có đi." "Không tin thì thôi." Lý Hưu Đức nói xong, cười ha hả nhìn xem tất cả mọi người ở đây, "Thần thú, hung thú, chư vị, xin đem các ngươi trái cây đều giao ra đi." "Không cần." "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Mọi người nhao nhao đem trái cây giấu ở phía sau. Lý Hưu Đức nhe răng niết miệng, xem ra muốn bản gia tự mình động thủ đoạt ta. Ngươi đến đoạt một cái thử một chút. Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng.
Muội.
Lý Hưu Đức mắng to một tiếng, vung lên nằm đấm, liền hướng Vương Tiểu Thiên đánh tới. Lại dám ăn cướp trắng trợn. Làm hắn. Tiểu Thanh Long kêu to. Trong lúc nhất thời, trong động phủ loạn thành một bầy. Các loại tiếng mắng, tiếng cười, đan vào một chỗ. Tiểu Y Y Y không hiểu, bàn ca ca, đây là ta đưa cho bọn họ lễ gặp mặt, ngươi tại sao muốn đoạt? Bởi vì bọn hắn hiện tại không đói bụng. Lý Hưu Đức cười hắc hắc. Tô Phàm nhìn xem một màn này, lắc đầu mỉm cười, đi đến Lãnh Nguyệt bên người, nàng dâu, cái kia Tiểu Y Y Y đến tột cùng là lai lịch gì? Lãnh Nguyệt trầm mặc không nói. Đến. Hỏi không. Tô Phàm nhún vai, lại tiến đến Đại Hắc Cẩu trước người, cậu tử, ngươi biết nha đầu này thân phận? Đại Hắc Cẩu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, không nói một lời lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Tô Phàm gân xanh nổi lên. Từng cái thế nào đều như thế cần ăn đòn. Không đối. Nàng dâu không muốn ăn đòn. Nàng dâu là dùng tới yêu, sao có thể đánh đâu? Cần ăn đòn chính là chó chết con. Lúc này, Lãnh Nguyệt đi đến Tô Phàm bên cạnh, nàng không động được. Tô Phàm im lặng. Tiểu gia cũng biết không động được, nhưng vấn đề là, nàng rốt cuộc là ai? Đây mới là hắn trước mắt muốn biết nhất. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm nữa, lấy ra thời gian thần ngọc, mở ra thời gian pháp trận. Tô Phàm thấp giọng hỏi thăm, có thể làm lấy Tiểu Y Y để mặt mở ra thời gian pháp trận. Lãnh Nguyệt gật đầu, ngồi xếp bằng, không lại để ý Tô Phàm. Tô Phàm lau chán, cũng chỉ có thể áp chế xuống nội tâm nghi hoặc, ngồi ở một bên tu luyện. Đêm tối như mực, một bóng người như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, tiến vào Nạp Lan nhất tộc tộc địa. Đây là một cái trung niên đại hán, mặc toàn thân áo đen, tướng mạo thu kịch, tựa như u linh vô thanh vô tức. Hắc Y đại hán giáng lâm tại trong một ngọn núi, đi vào một cái đình viện, đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, người ở bên trong rõ ràng là Nạp Lan Tử Ngang. Nạp Lan Tử Ngang mắt nhìn Hắc Y đại hán sau lưng bầu trời đêm, lui sang một bên, vào nói đi. Hắc Y đại hán gật đầu, tiến vào đại sảnh. Nạp Lan Tử Ngang nhíu mày, chính xuyên thúc, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Đại bá đã sớm mang theo Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức đến đây chúng ta tộc địa, tìm ta cùng phụ thân đội gai nhận tội. Nạp Lan chính xuyên cười khổ, cung chủ có truyền tống trận, tốc độ đương nhiên nhanh, ta không có truyền tống trận, chỉ có thể từ Thiên Tượng Phong bay ra ngoài, tự nhiên trưởng. Nguyên lai người này, lúc đó cũng giấu ở Thiên Tượng Phong phụ cận. Nạp Lan Tử Ngang vô đầu một cái, đều sắp bị mấy cái kia cậu tạp thoái tức đến chập mạch rồi, thế mà quên truyền tống trận. Đại bá có thể mở ra truyền tống trận, mặc kệ đi đâu, thời gian trong nháy mắt liền có thể đến, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Nạp Lan Tử Ngang ngồi tại trà chắc bên cạnh, chỉ vào cái ghế đối diện, ngồi xuống nói đi, có hay không tại Giao Long Cốc tìm tới Tư Đồ Phong? Có. Nạp Lan chính xuyên gật đầu, mà lại dựa theo ngươi phân phó, ta đem Tiểu Thanh bị nhìn lén sự tình, cũng lơ đãng tiết lộ cho hắn. Từ cái này lời thoại liền không khó coi ra, Nạp Lan Tử Ngang cũng không có tự mình đi tìm Tư Đồ Phong, một mực giấu ở phía sau màn. Hắn phản ứng gì? Nạp Lan Tử Ngang cười hỏi. Nạp Lan chính xuyên cười ha ha, đương nhiên rất phẫn nộ, đồng thời lập tức tiến về Thiên Tượng Phong, tìm Mộ Dung Vân Đoan phiền phức của bọn hắn, ta cũng một mực theo đuôi ở phía sau. Mau nói mau nói. Lúc đó tại Thiên Tượng Phong đều xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tử Ngang rót một ly trà, đưa cho Nạp Lan Chính Xuyên, liền mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nạp Lan Chính Xuyên nhấp một ngụm trà, liền sẽ tại Thiên Tượng Phong chuyện phát sinh, rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần. Nạp Lan Tử Ngang kinh ngạc, Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức không có xuất thủ. Nạp Lan Chính Xuyên gật đầu, đúng vậy, xuất thủ là một cái gọi Tiêu Linh Nhi tiểu nữ hoa, cũng là tam cảnh trung vị thần tu vi. Tiêu Linh Nhi? Nạp Lan Tử Ngang sững sờ. Nàng người nào, thực lực mạnh như vậy? Ngay cả Tư Đồ Phong cũng không là đối thủ. Nạp Lan Chính Xuyên hỏi, ngươi cũng đã biết Thánh Thành Tiêu gia? Thánh Thành tứ đại cổ lão thế gia nghe tiếng, coi như chưa thấy qua, cũng khẳng định nghe nói qua. Mà lại cái kia Mộ Dung Vân Đoan, giống như chính là Tiêu gia con nuôi. Nạp Lan Tử Ngang nói câu. Vừa nhắc tới cái tên này, hắn liền hận đến nghiến răng. Cái này Tiêu Linh Nhi, chính là Tiêu gia dòng chính nhị tiểu thư, không chỉ có được nghịch tiên tiên phú tu luyện, còn có được kinh khủng tiên phú luyện đan. Lần trước Ngô Viễn đến tộc địa thời điểm, ta nghe hắn đề cập tới đầy miệng, nghe nói Nhật Nguyệt cung đệ nhất luyện đan sư Thanh Liên lão tổ, còn muốn thu nàng làm đồ, ngươi đoán kết quả thế nào? Tiêu Linh Nhi còn từ chối nhã nhặn. Nạp Lan Chính Xuyên lắc đầu cười khổ. Từ chối nhã nhặn một vị lão tổ. Nạp Lan Tử Ngang cũng tại chỗ mắt trợn tròn. Đúng vậy, ngươi còn trẻ, cũng không có đi qua Nhật Nguyệt cung, cho nên đối với vị này Thanh Liên lão tổ thực lực cùng địa vị, khả năng không thế nào rõ ràng. Nhưng ta biết, Thanh Liên lão tổ tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng vô luận là thực lực của nàng hay là địa vị, đều không thể so với Tư Đồ gia lão tổ kém. Có thể bị nàng nhìn trúng, ngươi có thể nghĩ, cái này Tiêu Linh Nhi thiên phú luyện đan có bao nhiêu yêu nghiệt. Nghe nói Nạp Lan Chính Xuyên lời này, Nạp Lan Tử Ngang mắt sáng lên, vậy cái này Tiêu Linh Nhi dáng dấp thế nào? Dáng dấp nhìn rất đẹp. Ngay cả Tư Đồ Phong đều coi trọng nàng, muốn cho Tiêu Linh Nhi làm nữ nhân của hắn, kết quả lại bởi vì câu nói này, triệt để chọc giận Tiêu Linh Nhi. Nếu không phải đại bá của ngươi kịp thời xuất hiện, Tư Đồ Phong sợ là đã trở thành một bộ thi thể. Nạp Lan Chính Xuyên lắc đầu cười cười. Chương 2870 ác độc tâm cơ, chương 2870 ác độc tâm cơ cái gì? Nạp Lan Tử Ngang trợn mắt hốt mồm, Tư Đồ Phong dám nói lời này. Đúng thế. Nạp Lan Chính Xuyên gật đầu cười một tiếng, mà lại đại bá của ngươi cũng đã biết. Nạp Lan Tử Ngang hỏi, đại bá kia là phản ứng gì? Không có gì phản ứng. Nạp Lan Chính Xuyên lắc đầu, trực tiếp để Tư Đồ Phong xéo đi. Nạp Lan Tử Ngang gãi đầu. Kỳ quái, Tư Đồ Phong cùng Nạp Lan Tiểu Thanh từ nhỏ liền định thông gia từ bé. đồng thời đại bá cũng một mực rất xem trọng cửa hôn sự này, đối với Tư Đồ Phong cũng thích vô cùng, thường là khen không dứt miệng. Theo lý thuyết, Tư Đồ Phong làm ra loại sự tình này, đại bá hẳn là sẽ rất thất vọng, rất tức giận mới đúng chứ. Sau đó một cước đạp lăn Tư Đồ Phong, một trận đấm đá. Có thể kết quả không nói gì, cái gì cũng không làm. Đây cũng quá khác thường đi. Nạp Lan Chính Xuyên nhịn không được cảm khái, cái này Tư Đồ Phong, ta cũng coi là nhìn xem hắn lớn lên, ngày bình thường đều là một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng, thật không nghĩ đến lại vẫn cất giấu như thế không muốn người biết một mặt. Nạp Lan Tử ngang xem thường, đừng nói ngươi, ta khi còn bé mỗi ngày cùng hắn chơi, cũng không phát hiện hắn là như vậy một người. Quả nhiên ứng cầu kia tục ngữ, biết người biết mặt không biết lòng. Nạp Lan Chính Xuyên lắc đầu, không nói hắn, lúc đó thật nguy hiểm thật, ta hoàn toàn không ngờ tới đại bá của ngươi sẽ đến, may mắn lúc đó ta lẫn mất xa xôi, may mắn hắn không có thả ra linh thức, không phải vậy ngay cả ta đều sẽ bại lộ. Bây giờ trở về nhớ tới, cũng còn nhịn không được nghĩ mà sợ. Bại lộ cũng không quan trọng. Đến lúc đó liền nói, ngươi vừa vặn đi ngang qua. Lại hoặc là nói, biết được Tư Đồ Phong muốn đi Thiên Tượng Phong tìm mộ Dung Vân đoan phiền phức của bọn hắn, ngươi là cố ý đi ngăn cản Tư Đồ Phong. Tóm lại một câu, chỉ cần có đầu não, còn sâu tìm không thấy lấy cớ. Nạp Lan Tử ngang chỉ vào đầu, Dương Dương tự đắc cười nói. Nạp Lan Chính Xuyên giơ ngón tay cái lên, vậy kế tiếp, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn tiếp tục. Mộ Dung Vân đoan cùng mộ Dung Hữu Đức không chết, trong nội tâm của ta cơn giận này khó tiêu. Nạp Lan Tử ngang trong mắt hàn quang lấp lóe, về phần cái này Tư Đồ Phong, ngay từ đầu ta liền không coi ôm cái gì trông cậy vào, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là hắn lại phế vật đến loại trình độ này, ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại. Lợi dụng người khác, còn đang đọc sau nói người khác là phế vật, loại người này à, nếu là Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức tại cái này, khẳng định sẽ không che giấu chút nào xem thường. Nạp Lan Chính Xuyên hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì? Nạp Lan Tử ngang trầm ngâm sẽ, Tư Đồ Phong hiện tại ở đâu? Nạp Lan Chính Xuyên nghĩ nghĩ, hắn chỉ có tam cảnh trung vị thần tu vi, khẳng định không có nhanh như vậy trở về, đương nhiên cũng có khả năng đi Giao Long Cốc, dù sao hắn vẫn luôn là tại Giao Long Cốc tu luyện, lịch luyện. Nạp Lan Tử ngang cười lạnh, Tư Đồ Phong hiện tại liền giao cho ta đi. Ngươi phụ trách đi nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn, nhất định phải coi chừng, tuyệt đối đừng để bọn hắn phát hiện. Nạp Lan Chính Xuyên nghe vậy, thần sắc hơi có chần chờ. Nạp Lan Tử ngang hồ nghi, Chính Xuyên thúc, thế nào? Tử ngang, vừa mới nghe ngươi nói, cung chủ đã mang theo Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Vân Đoan đến đây tìm các ngươi đội gai nhận tội, ta nhìn, không bằng cứ tính như thế đi. Còn náo như vậy nữa xuống dưới, khẳng định là không chết không thôi cục diện. Đến lúc đó triệt để chọc giận cung chủ, bọn hắn những người này, ai cũng không chịu nổi cung chủ lửa giận. Nạp Lan Tử ngang nhíu mày, Chính Xuyên thúc, ngươi sợ? Nạp Lan Chính Xuyên không có phủ nhận. Ngươi sợ cái gì? Hiện tại là Tư Đồ Phong đang cùng bọn hắn đánh nhau, cũng không phải chúng ta, coi như xảy ra vấn đề, truy cứu trách nhiệm, cũng là truy cứu Tư Đồ Phong trách nhiệm. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nạp Lan Tử ngang vô Nạp Lan Chính Xuyên bả vai, ha ha cười nói. Thế nhưng là Nạp Lan Chính Xuyên còn muốn nói điều gì? Nạp Lan Tử ngang lông mày nhướng lên, Chính Xuyên thúc, ngươi có phải hay không quên, năm đó nếu không phải ta cùng phụ thân giúp ngươi, liền con của ngươi cái kia bất nhập lưu thiên phú tu luyện, có thể đi vào tổ hà phía dưới tu luyện. Nạp Lan Chính Xuyên biến sắc, cười làm lành, Tử ngang, đừng nóng giận, đừng nóng giận, thúc hiện tại liền đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta ơn thúc. Vất vả. Nạp Lan Tử ngang cũng lập tức trở mặt, cười tủm tỉm chắp tay. Không khổ cực, không khổ cực. Nạp Lan Chính Xuyên khoát tay, vậy nếu là không có chuyện khác, ta liền trực tiếp đi Thiên Tượng Phong. Nhìn chằm chằm là được. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nạp Lan Tử ngang căn dặn. Minh bạch. Nạp Lan Chính Xuyên gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem Nạp Lan Chính Xuyên bóng lưng, Nạp Lan Tử ngang trong ánh mắt bỏ lên một tia trào phúng. Thời gian lặng yên mà qua. Ngày thứ hai ban đêm, lại một đạo thân ảnh tiến vào khu vực hải tâm, chính là Tư Đồ Phong. Không chút huyền niệm, sắc mặt cực độ âm trầm. Lúc đầu hắn là lòng tin tràn đầy, liền hắn tam cảnh trung vị thần tu vi, chỉ cần Ngô Viễn không nhúng tay vào, chỉ cần đối phương không xuất ra tượng đá khôi lỗi, khẳng định tùy tiện nắm. Kết quả cũng xác thực như ước nguyện của hắn. Ngô Viễn không có nhúng tay, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng không có xuất ra vô diện thạch tượng, nhưng lại nhảy ra một cái Tiêu Linh Nhi, nó thực lực khủng bố, càng là đủ để nghiền ép hắn. Nếu không phải cung chủ kịp thời chạy đến, hắn hiện tại 100% đã chết tại Tiêu Linh Nhi trong tay. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình vô địch cùng cảnh giới, bởi vì hắn có thượng vị thần khí, thượng vị thần giáp, thượng vị thần quyết, cùng thần cấp phụ trợ thần thuật. Đồng thời bình thường, hắn cũng thường xuyên tại Giao Long Cốc tìm kiếm yêu thú mạnh mẽ chém giết, cho nên tự nhận là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu cũng không tệ lắm. Có thể không ngờ rằng, bây giờ thế mà ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấu chốt nhất, cung chủ còn biết hắn đùa giỡn Tiêu Linh Nhi sự tình. Mặc dù lúc đó cung chủ không nói gì, nhưng hắn nhìn ra được, cung chủ nhìn hắn ánh mắt, nghiêm nhiên đã phát sinh biến hóa. Nói không quá trương, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một trận cấp sử thi tai nạn. Đặc biệt là chuyện này bị phụ thân biết, khẳng định đến đánh gãy chân chó của hắn. Cho nên hiện tại, hắn chỉ hy vọng cung chủ không có đem việc này nói cho phụ thân. Phong ca. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ở phía dưới vang lên. Tư Đồ Phong túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Tử ngang ngồi một mình ở bờ sông, mượn rượu tiêu sầu. Tư Đồ Phong bay xuống đi, nhìn xem trên đất mấy cái vỏ rượu không, ngươi làm sao một người ngồi tại cái này uống rượu? Nạp Lan Tử ngang thở dài, còn không phải bởi vì cái kia Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức. Nghe được hai cái danh tự này, Tư Đồ Phong hai tay bỗng nhiên nhất chuyển, trong mắt hận ý không che giấu chút nào. Nạp Lan Tử ngang mắt sáng lên, biết rõ còn cố hỏi, Phong ca, tộc địa chuyện phát sinh, ngươi biết sao? Biết. Tư Đồ Phong gật đầu. Nạp Lan Tử ngang một mặt phẫn hận, cái kia hai cái cầu tạm toái thực sự quá tùy tiện, căn bản không có đem chúng ta hai tộc thiên tài tử đệ khi người nhìn. Tư Đồ Phong hỏi một câu, nghe nói cái kia Mộ Dung Hữu Đức còn đả thương phụ thân ngươi.
Đúng vậy a.
Mộ Dung Vân Đoan đả thương ta có thể nhịn. Nhưng Mộ Dung Hữu Đức đả thương phụ thân ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nạp Lan Tử ngang ngửa đầu uống một hơi hết trong vò rượu, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, Phong ca, ngươi biết không? Trong lòng ta biệt khuất a. Tư Đồ Phong cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thở dài, ta sao lại không phải như vậy?
Có ý tứ gì?
Nạp Lan Tử ngang hồ nghi. Tư Đồ Phong nói ra, ta đã đi qua thiên tự phòng, còn kém chút chết.
Làm sao có thể?
Ngươi thế nhưng là trung vị thần tu vi a.
Nạp Lan Tử ngang giả bộ một mặt chấn kinh.
Tư Đồ Phong lắc đầu, trung vị thần cũng không đáng chú ý.
Nạp Lan Tử ngang lại lấy ra hai vò rượu, đưa cho Tư Đồ Phong một vò, Phong ca, đừng nụ trí, bằng thiên phú của ngươi, đánh bại bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Tư Đồ Phong nhịn không được cười khổ. Không có đi thiên tượng phong trước đó, hắn còn có tự tin này, nhưng bây giờ, hắn đã bị Tiêu Linh Nhi đánh cho triệt để không có tính tình. Cựu thiên trượng khí hải, đối với hắn mà nói, chính là một đạo không cách nào vượt qua lại trời.
Nạp Lan Tử ngang đấy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang, kỳ thật ta cũng nghĩ đến một cái biện pháp đối phó bọn hắn, hơn nữa là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu họa.
Tư Đồ Phong sững sờ, mặt mũi tràn đầy chờ mong, biện pháp gì?